Chương 1, bị giáo hoa cắn chương 1, bị giáo hoa cắn nửa đêm, ô mây che trăng. Trống rỗng trong phòng học, một tên thân mặc đồng phục thi thể chính trở lên treo tư thế, treo ở trên bục giảng. Theo một sợi muộn gió thổi tới, thi thể bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Thắt cổ sợi dây cũng tại vừa đi vừa về ma sát bên trong, phát ra chít chít ôi chít chít ôi tiếng vang. Ai? Lại là ác mộng. Trong lòng cao thủ ngầm thở dài. Hắn là một tên xuyên việt người, tại 3 tháng trước chẳng biết tại sao xuyên việt đến cao võ thế giới, thành làm một cái ở trường học sinh cấp 3. Mặc dù nhưng cái này cao võ thế giới cùng địa cầu có rất nhiều khác biệt, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền dung nhập cuộc sống mới. Nhưng mà, liền tại hắn qua hết 18 tuổi sinh nhật phía sau, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Hiện tại chỉ cần hắn nhắm mắt lại đi ngủ, liền sẽ rơi vào kỳ lạ mà quỷ dị bên trong một cảnh. Rõ ràng mấy phút phía trước, hắn còn trong phòng học nghe giảng bài. Có thể chỉ là ngủ gật công phu, liền để hắn lại lần nữa sa vào đến quỷ dị trong một cảnh. Vào giờ phút này cao thủ đang lặng lặng ngồi trên ghế, trên thân còn bao trùm lấy một đầu dính đầy vết máu màu xanh mà cửa. Vẫn là cùng ngày trước tình huống đồng dạng, thân thể của ta không cách nào động đậy mảy may. Chỉ có nghe tới tiếng ho khan một khắc này, ta mới có thể thu được quyền khống chế thân thể. Đáng tiếc mấy lần trước phản ứng của ta quá chậm, dẫn đến chết thảm tại trên tay của hiệu phục quái vật. Hắn một bên tổng kết phía trước kinh nghiệm, một bên khác thì là gấp nhìn chằm chằm thắt cổ hiệu phục quái vật. Ban đầu tiến vào mộng cảnh thời điểm, hắn sẽ ngồi trên ghế, mãi cho đến mộng tỉnh. Có thể về sau, hiệu phục quái vật sẽ tại một trận tiếng ho khan vang lên phía sau, đột nhiên sống lại, đem hắn tươi sống bóp chết. Trong mộng cảnh tử vong, mặc dù không đến mức để hắn tại trong hiện thực cũng chết đi, nhưng sẽ mang đến cho hắn nghiêm trọng mặt trái trạng thái. Tinh thần bị bại, khí huyết hao tổn, phản phất thân thể bị móc sạch. Cao thủ biết rõ, tuyệt không thể lại tiếp tục như vậy, nếu không chính mình chắc chắn sẽ bị tươi sống mãi chết. Cho nên, hắn nhất định phải phá cục. Mà tại tiếng ho khan vang lên, thu hoạch đến quyền khống chế thân thể một sát na kia, chính là tốt nhất phá cục cơ hội. Hô, hô lại là một trận gió đêm thổi nhập giáo phòng. Gió đêm tựa như từng đôi vô hình tay, nhẹ nhàng vắt qua cao thủ trần trụi tại bên ngoài làn da. Một mấy mắt, hắn toàn thân trên dưới lông tơ, toàn bộ đều không tự chủ được dựng lên. Tối tăm bên trong, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại hướng hắn tới gần. Tới. Cao thủ hít sâu một hơi, đã chuẩn bị kỹ càng. Khu khu. Khu khu hoảng hốt ở giữa, một trận tiếng ho khan đột nhiên truyền lọt vào trong hai. Thanh âm này là từ chỗ nào truyền đến? Là trong phòng học? Vẫn là từ phòng học bên ngoài? Cao thủ không cách nào xác định, cũng không muốn xác định. Hắn đông nhiên từ trên ghế đứng dậy, bao đủ khí lực, có lập tức thoát ra phòng học. Dọc theo hành lang, hắn một đường xông về trước, cũng không biết chạy ra bao xa. Cuối cùng, thực sự là không chạy nổi hắn, đành phải lân cận trốn vào một gian trong phòng học. Hy vọng có thể mau chóng từ trong mộng tỉnh lại. Cao thủ một bên thở mạnh, một bên cẩn thận đóng kỹ phòng học cửa lớn. Nhưng lại tại hắn xoay người lại một khắc này, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì phòng học tới gần cửa sổ cái kia một bên, đang đứng một đạo hắc ảnh. Nơi này làm sao cũng có quái vật. Cao thủ đột nhiên giật mình. Nhưng làm hắn định thần nhìn lại lúc, lại phát hiện cái kia đứng tại cửa sổ một bên hắc ảnh, rõ ràng là một thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo tươi đẹp thoát tục, từng tia trường phát theo gió đêm tản đi khắp nơi tung bay. Cao thủ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ thân phận. Đệ nhất cao trung giáo hoa, Nhan Nghiên. Toàn trường nam sinh hoàn mỹ tình nhân trong ngộ. Nhưng giờ phút này, vị này giáo hoa nhưng là chẳng biết tại sao, đứng tại bên cửa sổ không nhúc đích, phảng phất bị người làm định thân chú đồng dạng. Ta cái này trong ngộ làm sao còn có nàng đâu? Chẳng lẽ ngày hôm đó có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộ? Có thể là ta cũng không có nghĩ a. Không nên làm mộng xuân nha. Trong lòng cao thủ vạn phần nghi hoặc, nhưng vẫn là thử nghiệm nhẹ giọng hô, Nhan. Nhan đại hoa khôi. Nhan tiểu thư. Nhan mỹ nữ. Nhan lão bà. Tiểu Nghiên Nghiên, tiểu bà bối, trái tim nhỏ bé. Hắn liên tiếp kêu nhiều lần, có thể Nhan đại hoa khôi vẫn như cũng là không có nửa điểm phản ứng. Không phải là giống ta vừa tiến vào mộng cảnh lúc như thế, toàn thân đều không thể động đậy a. Như vậy, chẳng phải là nói nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên toát ra rất nhiều kỳ quái quái ý nghĩ. Có quốc sản khu, có Nhật Hàn khu, cũng có Âu Mỹ khu. Bất quá cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn chậm rãi đi đến trước người của Nhan đại hoa khôi, lông mày lập tức nhíu một cái. Tuy nói Nhan đại hoa khôi chưa hẳn biết hắn, có thể hắn nhưng là nhiều lần gặp qua đối phương. Dù sao tất cả mọi người tại một trường học, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngày trước Nhan đại hoa khôi, đôi mắt sáng tỏ, thâm thúy có thần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ảm đạm vô quang, phản phất mất đi linh hồn đồng dạng. Tới đối mặt một hồi phía sau, cao thủ càng không có cách nào xác định, lúc này Nhan đại hoa khôi còn sống hay không? Không rõ sống chết. Xem ra cần phải cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của nàng trạng thái a. Đối, ta là vì nghiệm chứng, không phải chiếm tiện nghi. Mà con nàng cũng không có bày tỏ cự tuyệt, mà là chấp nhận vượt qua đạo đức cửa ải khó khăn phía sau, hắn thả chậm hô hấp, chậm rãi vươn tay ra. Sờ lên Nhan đại hoa khôi trần trụi tại bên ngoài cánh tay, làn da trắng nõn chân mềm, xúc cảm hơi lạnh nhưng không hề cứng ngắc. Tiếp lấy, hắn sờ về phía lấy cổ tay chỗ, một chút xíu mạch đập đều không có. Thật chết rồi sao? Nhưng vì cái gì không có thi cương đâu? Nghi hoặc không hiểu hắn lại dùng ngón tay chọc chọc Nhan đại hoa khôi bờ môi, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn môi son môi, góp đến dưới mũi người, ân, là hoa nhài vị, hơi có chút ngọt. Mạch đập cũng không có, cái kia tim đập khẳng định cũng là không có. Cao thủ tiện tay sờ soạn một cái chỗ ngực, quả nhiên là không có tim có đập. Nhưng muốn so với trong tưởng tượng càng thêm vĩ đại. Hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống, Nhan đại hoa khôi hai chân thẳng tắp mà thon dài, không có nửa điểm tì vết. Như thế xinh đẹp giáo hoa, sẽ không có bệnh phù chân hoặc là bệnh mụn cơm a. Hắn không người xuống, chuẩn bị giúp giáo hoa kiểm tra một chút bắp chân vấn đề sức khỏe. Khu khu. Tiếng ho khan đông nhiên tới gần bên hai, Giờ khắc này, gió đêm đột nhiên ngừng, mây đen khoảnh khắc tan đi. Bất tỉnh Hoàng Nguyệt chỉ riêng xuyên thấu qua cửa sổ, vung vãi tại cao thủ cùng trên người Nhan Nghiên. Xung quanh âm thanh toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới đều xa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Quả nhiên, mộng cảnh bên trong liền không có bình thường đồ vật. Cao thủ hơi mẩn ra. Một trận thấu xương hàn ý từ trước người đánh tới, trong lúc đó càn quét toàn thân. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, liền làm trái tim của hắn nhảy lên tốc độ liền tăng nhanh mấy lần. Ai? Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh đứng thẳng người. Cái kia tỏa ra từng trận thấu xương hàn ý, trừ trước mặt Nhan Đại Hoa Khôi, còn sẽ là ai? Thời khắc này Nhan Đại Hoa Khôi, hai mắt không còn là phía trước ảm đạm vô quang, mà là lóe ra yêu dã hừng quang, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia, băng lãnh mà khát máu. Tại cái này ánh mắt nhìn kỹ, cao thủ chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, nháy mắt liền bị đông cứng. Nhan Đại Hoa Khôi đông dưng hé miệng, nháy mắt chia ra thành vô số đầu răng nanh xúc tu, cắn một cái hướng về phía cao thủ chương 2, nếu như có thể làm cho nàng làm lão bà cho ta chương 2, nếu như có thể làm cho nàng làm lão bà cho ta a. Cao thủ không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô, đột nhiên đứng dậy. Toàn thân của hắn bắp thịt như cũ tại run nhẹ nhẹ. Trên trán, càng là rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy mồ hôi, liền áo sơ mi cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, nhưng song đồng nhưng là hiện đầy tơ máu. Hô hô, hô hô sinh mệnh khát vọng, để hắn từng ngụm hấp thu không khí mới mẻ. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, cũng tại một chút xíu ấm áp hắn băng lãnh thân thể. Lao cao, ngươi không sao chứ? Một cái mang có mấy phần lo lắng âm thanh truyền lọt vào trong tai. Cao thủ chậm chạp xoay đầu lại, chỉ thấy bạn tốt Triệu Dương chính một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Không chỉ là Triệu Dương, khắp nơi trong phòng học mọi người, bao gồm chủ nhiệm lớp Ngụy Quang, đại gia đều đem ánh mắt tập hợp tại trên người hắn. Cao thủ, thân thể ngươi không thoải mái? Chủ nhiệm lớp Ngụy Quang nhíu mày hỏi. Không có. Không có việc gì. Cao thủ lắc đầu, cố gắng khống chế cứng ngắc bắp thịt, làm ra một cái theo thói quen nụ cười. Có vấn đề, liền đi phòng y tế nhìn xem. Ngụy Quang gặp trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, vẫn là quan tâm nhắc nhở một câu. Cao thủ yên lặng gật đầu, sau đó ngồi về tới trên ghế. Nhớ lại vừa rồi trong mộng trải qua tất cả, đáy lòng của hắn tuôn ra một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý lại chết. Hắn lại chết một lần. Lần này không chết ở hiệu phục quái vật trên tay, phản mà chết ở giáo hoa bên trên trong miệng. Hiếu kỳ thật sẽ hại người chết ta. Lão cao, ngươi vừa rồi dáng dấp đặc biệt dọa người, giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Dọa đến ta tóc gáy đều dựng lên. Triệu Dương tận lực hạ giọng nói, không có việc gì, chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Cao thủ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vậy liên tốt. Triệu Dương gặp sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục hồng nhuận, cũng liền đem lực chú ý thả về tới trong lớp học. Cao thủ thì là quay đầu nhìn qua bên ngoài xanh thẳm không mây bầu trời, cảm thụ được ánh mặt trời mang tới ấm áp, tất cả tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sống. Chuông chuông, chuông chuông, chuông chuông tan học tiếng chuông vừa vặn vang lên, các học sinh giống như thoát cương lửa hoang đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra phòng học. Chủ nhiệm khóa lao sư thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cái này khóa còn thiếu một chút không có nói xong đâu, học sinh liền đã đi đến không sai biệt lắm. Mặc dù không có nhìn, nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Từ khi quốc gia thực hiện tân chính đến nay, đối với võ đạo chương trình học coi trọng đã vượt qua văn hóa chương trình học, thậm chí năng lực thực chiến, khí huyết chỉ số chờ võ đạo thành tích đều đã phát triển thành đại học thu nhận học sinh cứng nhắc chỉ tiêu. Nếu như võ đạo thành tích không đạt tiêu chuẩn, như vậy dù cho thành tích văn hóa cho dù tốt, cũng chỉ có rơi bảng phần. Tại nhiệm khóa lao sư thở dài rời đi phía sau, cao thủ thu thập xong tập sách, không nhanh không chậm đi ra phòng học. Lao cao, đi quán net đánh một lát trò chơi. Triệu Dương từ phía sau đuổi theo, góp đến phụ cận dò hỏi. Không đi, ta muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Cao thủ khẽ lắc đầu. Tốt ta. Nhìn thấy cặp kia tràn đầy vẻ vải con mắt phía sau, Triệu Dương từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Hắn là thật sợ bạn tốt đột nhiên đột tử. Cái kia liền về nhà thật tốt ngủ một giấc, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, so ta liền ngao ba đêm đều muốn tiểu tụy. Triệu Dương mới vừa nói xong, ánh mắt liền bị cửa trường học đám người hấp dẫn. Đậu phộng, lão cao mau nhìn. Là chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi. Hắn chỉ vào trong đám người tâm, một mặt kinh hỉ nói. Cao thụ lướt qua, bị vây ở trong đám người, đúng là Nhan Nghiên. Trong hiện thực Nhan Đại Hoa Khôi vẫn như cũng là hà tư thế thắng vận, tươi đẹp thoát tục, chỉ là hướng chỗ ấy một chạm, liền có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Hắn chợt nhớ tới trong một cảnh, cái kia giống nhau như lúc, nhưng lại miệng đầy răng nanh xúc tu giáo hoa, không nhịn được dùng mình một cái. Ai? Nhan Đại Hoa Khôi dài đến đẹp mắt, võ đạo thiên phú còn cao, thật là khiến người ta không thể không đi nhìn lên a. Triệu Dương thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ sầu não chi sắc. Cao thủ vừa mới chuẩn bị an ủi hắn vài câu, ai ngờ hắn lại đột nhiên hưng phấn nói, nếu như có thể làm cho nàng làm lao bà cho ta, cho dù là để ta ở biệt thự lái xe thể thao, ta cũng nguyện ý a. Khá lắm, đây là liền ăn mang cầm đâu. Đừng đi quán net chơi game, về nhà sớm ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Cao thủ vô bạn tốt bà bay, cùng rơi vào trong tưởng tượng đối phương nói tạm biệt. Một đường đi sau khi về nhà, mới vừa mở ra cửa lớn, hắn liền ngửi thấy một cỗ quen thuộc cơm mùi tức ăn thơm. Đồ ăn mùi thơm, để hắn có chút tinh thần hệ bại vì đó dùng một cái. Tiểu thụ trở về rồi. Trước đi rửa tay, chờ tiểu diệp cùng cha ngươi trở về liền ăn cơm. Mẫu thân Dương Quyên từ trong phòng bếp nhô đầu ra, nhìn cao thủ một cái rồi nói ra. Biết. Cao thủ để sách xuống bao, rửa mặt. Một thế này, hắn rất may mắn, cũng là phụ mẫu song toàn. Phụ thân Cao Chí Viễn cùng mẫu thân Dương Quyên mở một hiệu sách, sinh ý coi như không tệ. Trừ phụ mẫu bên ngoài, hắn còn có một người muội muội. Muội muội Cao Diệp cùng hắn là Long Phượng Thai, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng trường học. Bởi vì hắn trước sinh ra mười mấy giây, cho nên làm ca ca. Cùng tướng mạo bình thường, không có bất kỳ cái gì phẩm chất riêng hắn so sánh, Cao Diệp nhưng là một tên cực kỳ ưu tú cùng chói mắt mỹ thiếu nữ. Chỉ là tại võ đạo phương diện thiên phú, liền có thể vung ra hắn 18 con phố. Kỳ thật lấy hắn năm đó tốt nghiệp trung học thành tích, căn bản thi không đỗ hiện nay học tập nhất trung. Nhưng bởi vì nhất trung muốn mời chào thiên tài thiếu nữ Cao Diệp, vì có thể thuyết phục cao phụ cao mẫu, liền tiện thể đem phế xài ca ca cùng nhau nhận vào trường học. Đây cũng là khác loại đi cửa sau. Mụ, ta trở về. Một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, chính là muội muội ngoan Cao Diệp trở về. Cao Diệp trực tiếp coi nhẹ phòng khách bên trong ca ca, trực tiếp quay trở về phòng ngủ của mình. Muội muội ngoan lạnh lùng, để Cao Thụ nhìn thẳng lắc đầu. Trong ký ức của hắn, muội muội khi còn bé còn rất thích quấn lấy hắn, nhưng không biết lúc nào, hai huynh muội quan hệ trong đó lại đột nhiên thay đổi đến xa lạ, thậm chí gặp mặt đều không nói câu nào. Lại mười mấy phút, Cao Phụ cũng đến nhà. Tiểu Thụ, khí huyết chỉ số gần nhất thế nào? Trên bàn cơm, Cao Phụ chủ động cho nhi tử tăng thêm mấy khối thịt phía sau, quan tâm hỏi. Tạm được Cao Thụ buồn bực nhẹ gật đầu, thầm cười khổ không thôi. Từ khi hắn bắt đầu gặp ác mộng đến nay, cái này khí huyết chỉ số đừng nói là tăng, thậm chí còn rơi xuống không ít. Hắn hiện tại mục tiêu chính là tìm biện pháp giải quyết ác mộng, sau đó lại đem khí huyết chỉ số hướng bên trên nhắc tới. Đừng đến lúc đó liền đại học đều thi không đỗ, vậy thì càng thêm là người qua đường giáp. Tiểu Diệp, ngươi đây. Cao Phụ đem còn lại mấy khối thịt đều đẩy đến nữ nhi trong bát, thuận miệng hỏi một câu. Trường học trước ba, yên tâm đi. Cao Diệp lộ ra rất là lạnh nhạt, dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ đều là có lực lượng. Nhìn thấy nữ nhi tự tin dáng dấp, trên mặt Cao Phụ lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Thiên tài nữ nhi từ nhỏ chính là hắn kiêu ngạo, duy chỉ có nhi tử có chút bình thường, để hắn có chút quan tâm. Sau bữa ăn, Cao Thụ lập tức chui trở về chính mình ổ chó, quyết định trước bù một cảm giác. Nhưng vào lúc này, điện thoại nhưng là đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua cuộc gọi đến biểu thị, là một cái tiêu ký là Hoàng Đại Ca người đánh tới chương 3, đối kháng cơn ác mộng hy vọng chương 3, đối kháng cơn ác mộng hy vọng Hoàng Đại Ca tên là Hoàng Hạo, hơn nửa năm trước cùng tiền thân mới quen đã thân, đồng thời còn chuyển một bộ tên là Kim Phật Trưởng tuyệt học cấp trường pháp. Cùng trường học thứ 9 bộ trường cấp 3 luyện thể quyền so sánh, bộ trường pháp này có thể nói là có mười mấy tầng lầu cao như vậy. Tại mới vừa xuyên việt tới thời điểm, Cao Thụ cho rằng trên trời sẽ không rất đĩa bánh. Dù sao không có lợi ích quan hệ, nhân ra dựa vào cái gì dạy ngươi trường pháp? Khó tránh khỏi trong này liền chôn lấy mối đâu, hoặc là giao tiền sự tình, hoặc là bán kinh dạch. Nhưng mà, sự thật chứng minh là hắn chật hẹp. Hoàng Đại Ca tại truyền xong trường pháp phía sau, chẳng những không có thu phí, ngược lại còn thường xuyên gọi điện thoại tới, chỉ đạo tu luyện trường pháp. Nhiều lần ở chung xuống, Cao Thụ là do trung kính nể vị này Hoàng Đại Ca. Giống như vậy hào khí vượt mây tốt đại ca, đốt đèn lồng đều không có chỗ tìm. Hoàng Đại Ca kiến thức rộng rãi, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết tác động. Nghĩ tới đây, trước mắt Cao Thụ sáng lên, lập tức nhận nghe điện thoại. Tiểu Thụ, ta là ngươi Hoàng Đại Ca. Tối nay có thời gian hay không? Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn rời đi Thanh Nguyên, tại trước khi đi, ta nghĩ đem Kim Phật Trưởng quán tượng pháp chuyển cho ngươi điện thoại bên kia, chuyển đến một cái đặc biệt sang sảng âm thanh. Có thời gian, Hoàng Đại Ca. Cao Thụ không có nửa điểm do dự, quả quyết đáp ứng. Bởi vì trong ký ức của hắn, mỗi một bộ hoàn chỉnh võ đạo chuyển thừa đều bao gồm công pháp cùng quán tượng pháp. Chỉ có cả hai phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra võ đạo chuyển thừa uy lực chân chính. Cái kia tốt, chúng ta tối nay gặp ở chỗ cũ. Hoàng Đại Ca tiếp lấy lại hỏi thăm một chút hắn tình hình gần đây phía sau, cái này mới chủ động cúp điện thoại. Cao Thụ lúc này cũng không có cái gì ngủ bù tâm tư. Giải quyết ác mộng mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn lập tức đổi xong y phục, cùng phụ mẫu nói một tiếng phía sau, liền trước khi ra cửa hướng ước định chỗ cũ. Chỗ cũ là nằm ở ngoại ô thành phố một tòa Phật giáo cổ tháp, tên là Minh Vương Tự. Cao Thụ đổ hai chuyến xe buýt, lại đi 1000 mét hơn, cái này mới đến chỗ cần đến. Tiểu Thụ, chào buổi tối a. Cổ tháp cửa ra bảo, một vị dâu quay nón trung niên đại hán đang cùng hai tên hòa thượng nói gì đó. Tại nhìn thấy Cao Thụ phía sau, trung niên đại hán lập tức cười chào hỏi. Hoàng Đại Ca, chào buổi tối. Cao Thụ lễ phép đáp lại, nhưng xem nhẹ cửa ra vào hai tên hòa thượng. Đi theo ta. Trung niên đại hán chính là tốt đại ca Hoàng Hạo. Hắn mang theo Cao Thụ tiến vào cổ tháp, một đường đi tới phía tây ngủ lại khu. Tiến vào phòng khách phía sau, Hoàng Hạo đầu tiên là đốt lên lư hương bên trong hừng dây, lại ngâm hai chén trà, sau đó mới mở miệng hỏi, tiểu thụ, Kim Phật Trưởng luyện đến đâu rồi? Tạm được. Cao Thụ uống một hớp nước trà phía sau, gật đầu trả lời. Cái kia tốt, ngươi cho ta luyện một lần, để ta nhìn ngươi tiến độ. Hoàng Hạo đem trong phòng khách cái bàn rời đến bên tường, cho đối phương trở lại đầy đủ không gian. Vậy liền tại trước mặt Hoàng Đại Ca đều xấu. Cao Thụ cũng không có khách khí, liền bắt đầu diễn luyện. Hắn cũng đang muốn tìm đối phương nhìn xem chính mình trưởng pháp luyện đến như thế nào, có tồn tại hay không cái gì bỏ sót chỗ. Tiền thân tư chất xác thực bình thường, một bộ Kim Phật Trưởng luyện non nửa năm, vẫn là gập ghềnh. Mà tại hắn xuyên việt về sau, không đến một tháng, liền có thể thuần thục khống chế chọn bộ trường pháp. Tốt tốt tốt. Chờ Cao Thụ luyện qua, Hoàng Hạo đầy mặt tán thưởng nói, tiểu thụ, ngươi quả nhiên khai thiếu. Bộ trường pháp này ngươi tối thiểu có 8 điểm thần vận. Như vậy, ta liền càng thêm yên tâm đem quán tượng pháp chuyển cho ngươi. Nói xong, hắn từ trên giường trong túi du lịch, lật ra một quyển Hoàng Quyên, đem đưa tới trước mặt Cao Thụ. Đa tạ Hoàng Đại Ca. Cao Bác tiếp nhận Hoàng Quyên, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Bất quá hắn cũng không có vội vã lật xem quán tượng pháp, mà là ngẩng đầu hỏi, Hoàng Đại Ca, ta gần nhất thường xuyên gặp ác mộng, luôn làm mộng thấy một chút quỷ dị tình cảnh, cùng một chút giống như quỷ không phải là quỷ, muốn làm cho ta vào chỗ chết quái vật cái này sao? Hoàng Hạo nghe vậy, nếu mày suy tư một lát sau, trầm giọng trả lời, ta mặc dù không biết ngươi vì sao lại gặp ác mộng, nhưng ta có giải quyết chi pháp. Cái này giải quyết chi pháp, chính là trên tay ngươi quán tưởng pháp. Nói xong, hắn chỉ trong tay cao thủ Hoàng Quyền, tiếp tục nói, quán tưởng pháp có khả năng tăng cường tinh thần lực của võ giả. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi đủ cường đại, cái kia liền có thể thoát khỏi cái gọi là ác mộng. Nghe xong lời này, cao thủ trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên Hoàng đại ca là có biện pháp. Hắn không kịp chờ đợi mở rộng trong tay Hoàng Quyền. Trên Hoàng Quyền chỗ ghi chép quán tưởng pháp, tên là Kim Phật quán tưởng pháp. Môn này quán tưởng pháp cần tại bên trong thức hải quán tưởng ra một tôn kim Phật, sau đó hướng dẫn Phật quang chiếu rọi tự thân, từ đó đạt tới tầm bộ tinh thần, lớn mạnh nhục thân công hiệu. Hắn nhìn kỹ một lần phía sau, liền dưới sự chỉ điểm của Hoàng Hạo, bắt đầu thử nghiệm quán tưởng kim Phật. Cứ việc thần công đang ở trước mắt, mà còn lại có người ở bên chỉ điểm, nhưng cũng tiếc không quản hắn cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể tại bên trong thức hải quán tưởng ra kim Phật. Hoàng đại ca, khả năng là ta quá ngu ngốc. Nửa giờ sau, cao thủ gãi đầu một cái, nụ cười có chút xấu hổ. Hắn phía trước còn xem thường tiền thân tư chất kém, không nghĩ tới chính hắn cũng không có cao đi nơi nào. Toàn bộ một chó chê mèo lắm lông. Không sao, từ từ sẽ đến nha. Quán tưởng pháp tu luyện cũng không thể nóng lòng nhất thời. Hoàng Hạo nghe vậy, sang sảng cười nói, thời gian không còn sớm, cái này cuốn kim Phật quán tưởng pháp đâu, ngươi liền mang về nhà đi chậm rãi lĩnh hội à. Cái này sao có thể được đâu. Cao thủ nhìn một chút trong tay Hoàng Quyên, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Cái này Hoàng Quyên xem xét liền rất có lịch sử cảm giác, chất liệu cũng không tầm thường, liền tính không có bên trong quán tưởng pháp, đoán chừng cũng là một kiện có giá trị không nhỏ đồ cổ. Người ta huynh đệ hữu duyên, chỉ là một bộ quán tưởng pháp đáng là gì đâu. Ngươi liền mang về nhà đi, tạm thời cho là ngươi ta quen biết một tràng lễ vật. Hoàng Hạo xua tay, không thèm để ý chút nào nói, ta người này làm việc xưa nay không có quá nhiều coi trọng, chỉ cần là nhìn vừa mắt, cho dù là núi vàng núi bạc cũng cam lòng. Gặp hắn như vậy phóng khoáng không bị trói buộc tỏ thái độ, cao thủ cũng không tốt lại cự tuyệt, đành phải gật đầu tiếp thu. Sau khi trở về, siêng năng tu luyện, có cái gì chỗ không hiểu, đều có thể gọi điện thoại đến hỏi ta. Hoàng Hạo đem cao thủ một đường đưa ra cổ tháp phía sau, lại không quên dặn dò. Tốt, Hoàng đại ca. Trong lòng cao thủ thật là cảm động. Hoàng đại ca quả thật là hào khí bừng mây. Hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa nói đưa liền đưa, hơn nữa còn có hậu mãi bảo đảm. Dạng này người tốt, đáng đời sống lâu trăm tuổi. Hy vọng môn tuyệt học này cấp quán tưởng pháp có thể trợ giúp ta chống cự ác ngộng. Trong tay hắn xít sao nắm lấy Hoàng Quyên, trong lòng tràn đầy hy vọng. Mà tại đưa mắt nhìn cao thủ rời đi phía sau, Hoàng Hạo lấy ra trong túi điện thoại, tiện tay bấm một cái mã số. Uy, là Tiểu Hà sao? Ta là ngươi Hoàng đại ca a. Ta chuyển cho ngươi quán tưởng pháp luyện đến làm sao? Mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi Thanh Nguyên thành phố. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Đi, vậy chúng ta liền gặp ở chỗ cũ. Cao thủ sau khi về đến nhà, liền bắt đầu tu luyện quán tưởng pháp. Nhưng cùng lúc trước đồng dạng, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tại bên trong thức hải quán tưởng ra kim Phật. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đều đã là nửa đêm. Ta đi, đều muộn như vậy. Xem ra đúng như Hoàng đại ca nói như vậy, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cao thủ bất đắc dĩ thở dài. Hắn không thể không bắt đầu tiếp thu một sự thật, đó chính là chính mình võ đạo thiên phú xác thực rất bình thường. Chương 4, lão tử liều mạng với ngươi. Chương 4, lão tử liều mạng với ngươi. Cao thủ, tỉnh lại, tỉnh lại. Cao thủ cũng không biết ngủ bao lâu, một trận tiếng kêu bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, đem cao thủ từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền choáng váng. Chính mình lại về tới gian kia phòng học bên trong, vẫn là ngồi trên ghế, thân thể không cách nào động đậy. Mà trên bục giảng, cũng như cũ treo cái tia thân ảnh quen thuộc. Hồ thê lương băng lạnh gió đêm rót vào trong phòng, thổi đến cao thủ toàn thân phát lạnh. Cùng lúc đó, treo tại bục giảng bên trên thiếu niên cũng không biết vào lúc nào bỗng nhiên biến mất không thấy. Không có tiếng ho khan, nhưng hiệu phục quái vật nhưng là động. Chẳng lẽ ta phía trước liên tục tử vong, gia tốc trong mộng cảnh quái vật sống lại. Chú ý tới điểm này cao thủ, chỉ cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác sợ hãi, ngay tại từ đáy lòng tràn ra, cấp tốc càn quét toàn thân. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Hắn chậm dần hô hấp, kết lực ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Cao. Cây một cái như mài răng âm thanh âm vang lên, tựa hồ chính đang kêu gọi tên của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền như là chúng định thân chú đồng dạng, bị gắt gao đính tại trên ghế. Ta không thể từ bỏ. Tuyệt không thể từ bỏ. Cao thủ cắn chặt răng, nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc hắn cố gắng như thế nào, thân thể đều không có nửa điểm phản ứng. Đông dưng, một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ tới. Một đôi băng lãnh cô héo người chết tay, không có bất kỳ cái gì báo trước từ phía sau lộ ra, lại lần nữa chậm rãi đưa về phía cổ của hắn. Thầy ta đi chết đi. Mài răng âm thanh lại ở bên tai vang lên, khiến người không nhịn được toàn thân phát lạnh. Lao tử liều mạng với ngươi, không thể lui được nữa, vậy liền lấy cái chết tương bác. Cao thủ giấy lên trước nay chưa từng có đấu trí, trong cõi u minh tựa hồ phá vỡ cái gì. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trong mắt của hắn kim quang đại phóng, một dòng nước nóng từ chô mi tâm tuôn ra. Cỗ nhiệt lưu này nháy mắt liền chế trụ cỗ kia chí mạng hoảng hốt, đồng thời để hắn một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Hắn cổ động lực lượng toàn thân, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, quay đầu một trường bộ hướng hiệu phục quái vật. Cắt đôi. Một tiếng thê thảm kêu rên đột nhiên vang lên, chấn động đến trước mắt cao thủ tối sầm, tạm thời mất đi cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, thê lánh gió đêm lại lần nữa rót vào trong phòng, thổi tỉnh đang hôn mê hắn. Ta nhớ kỹ ta đánh chung nó, cao thủ mở hai mắt ra phía sau, tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện mình lại ngồi về tới trên ghế. Tất cả tựa hồ một lần nữa về tới ban đầu trạng thái. Nhưng trên bục giảng đã không có cái kia hiệu phục quái vật. Đây là đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, chợt phát hiện trên mặt bàn nhiều một đoạn sợi dây, tựa hồ chính là trên hiệu phục quái vật treo sử dụng cái kia một đoạn. Sợi dây chính là hiệu phục quái vật bản thể sao? Như thế nhìn tới, ta hẳn là giải quyết triệt để nó. Giờ phút này, đè ở trong lòng hắn bên trên tảng đá lớn, rốt cục là rơi xuống. Hoàng đại ca nói không sai, quán tưởng pháp xác thực có thể trợ giúp ta giải quyết tác động. Cũng may mắn ta luyện quán tưởng pháp, nếu không hôm nay có thể hay không sống sót, cũng là một cái vấn đề. Trong lòng Cao Thụ âm thầm vui mừng. Không có luyện quán tưởng pháp phía trước, hắn bị quái vật cắt. Luyện quán tưởng pháp phía sau, hắn cắt quái vật. Duyên, liền lại như thế tuyệt không thể tả. Có thể không đợi hắn cao hứng xong, cái kia đoạn sợi dây lại đột nhiên hóa thành một sợi hắc yên, trực tiếp chui vào chô mi tâm của hắn. Đậu phộng. Một máy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, nhịn không được sổ một câu nói tụ. Nhưng sau đó, trong đầu của hắn tựa hồ nhiều ra từng màn không thuộc về mình một đoạn ký ức. Ba ba, mụ mụ, ta thành công thi đỗ đệ nhất trung học, các ngươi sẽ chờ ta quang tông diệu tổ a. Lớp trưởng thật sự là một cái người tốt, nếu không phải là hắn trợ giúp, ta luyện thể quyền còn không biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ đâu. Cái gì? Tôn Cường thế mà chết? Cái này sao có thể? Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta còn tại trong phòng ngủ cùng nhau thảo luận giáo hoa đâu. A, dây của ta bên trên làm sao lây dính nhiều như thế máu? Đây là ai tại làm đồ ác? Tào Huy Đồng đã chết, cái cổ lại bị người bẻ gãy. Lầu ký túc xá đến cùng phát sinh cái gì? Các lao sư làm sao vẫn chưa xuất hiện? Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác những ngày này thân thể có chút kỳ quái, bạn cùng phòng còn nói ta nửa đêm sẽ ra ngoài mộng du. Cái gì? Lớp trưởng cũng đã chết. Có người nói tại lớp trưởng lúc chết, nghe thấy được một trận kỳ quái tiếng ho khan, còn nhìn thấy một đạo kỳ quái hắc ảnh. Túc xá lâu các bạn học hầu như đều chết, không có chết cũng đều chạy trốn, làm sao các lao sư còn chưa tới đâu? Nơi này không thể lưu lại, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Kỳ quái, ta làm sao nghe đến một trận tiếng ho khan? Chết tiệt, cái kia tiếng ho khan tựa như là dấu ở trong đầu của ta, ta thật muốn bổ ra đầu của mình. Không ra được. Túc xá này lầu căn bản là không có cách rời đi, phía trước những cái kia thoát đi các bạn học cũng toàn bộ đều thảm chết tại trên đường. Toàn bộ lầu ký túc xá liền thừa lại chính mình. Ta còn có thể sống bao lâu? Chết tiệt, tiếng ho khan lại tới. Ta lạnh quá. Ta thật đói ba, mụ, xin tha thứ nhi tử bất hiếu. Nhi tử thực sự là không chịu được nổi. Đây chính là sinh mệnh sắp kết thúc cảm giác sao? Không đối. Ta tại sao lại nghe thấy được tiếng ho khan? Hắc ảnh. Hắc ảnh. Ta nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Chẳng lẽ giết chết các bạn học quái vật chính là trước mắt đạo này hắc ảnh sao? Nó càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Không đối. Không đối. Không đối. Hắc ảnh thế nào thấy càng lúc càng giống ta đây? Chẳng lẽ hắc ảnh chính là ta, mà ta chính là giết chết tất cả đồng học hung thủ sao? Nguyên lai, ta sớm tại một tuần trước, liền trong phòng học thắt cổ chết ta theo đoạn này ký ức kết thúc, một màn trước mắt màn hình ảnh cũng im bặt mà dừng. Cao Thụ bày tỏ chính mình vô cùng hối hận nhìn đoạn này hồi ức giết. Nhưng cùng lúc đâu, những này hồi ức cũng để cho hắn đối mộng cảnh tình huống có hiểu rõ nhất định. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này trong mộng cảnh trường học, thế mà cũng là đệ nhất trung học. Đồng dạng lầu ký túc xá, đồng dạng phòng học, còn có đồng dạng giáo hoa. Trước đó, hắn chỉ lo nghĩ biện pháp mạng sống, hoàn toàn không có chú ý tới những này. Chẳng lẽ nơi này cũng là một chỗ thế giới song song? Cao Thụ lẩm bẩm một câu phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh đen kịt, liền ánh trăng đều không thể chiếu sáng. Thậm chí còn không có nửa điểm tiếng vang, an tĩnh quỷ dị. Trường hợp này, sợ rằng đồ đần cũng biết bên ngoài ẩn tàng trùng điệp nguy cơ. Nhưng chẳng biết tại sao, phía ngoài đen nhánh thế giới đối hắn có loại lực hút vô hình, không ngừng dụ hoặc hắn đi ra. Không được không được, ta thực lực bây giờ quá kém, tạm thời còn không thể đi ra ngoài. Cao Thụ lắc đầu liên tục. Quỷ biết bên ngoài đều ẩn giấu đi thứ gì quái vật. Hắn thật vất vả mới giải quyết hiệu phục quái vật, vạn nhất bên ngoài còn có càng mạnh, chẳng phải là dê vào miệng vọt. Không có việc gì liền luyện công, không bằng tiếp tục thử xem kim Phật quán tưởng pháp. Hắn ép buộc chính mình đem lực chú ý thả trở về nhà bên trong, sau đó bắt đầu thử nghiệm quan tưởng kim Phật. Cùng lúc trước thử nghiệm khác biệt, lần này tại hắn nhắm mắt lại phía sau, trong thức hải vậy mà nhiều ra rất nhiều lấm ta lấm tấm điểm sáng màu vàng nóng. Làm sao sẽ có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là cái kia sợi hắc yên? Cao Thụ rất là kinh ngạc. Nếu biết rõ, trước đó hắn trong thức hải có thể là trống rỗng, cái gì cũng không có. Cái này hai tướng vừa so sánh, để hắn không khỏi nghĩ tới sợi dây biến thành cái kia sợi hắc yên. Chương 5, ha ha, ta luyện thành. Chương 5, ha ha, ta luyện thành. Chẳng lẽ cơn ác mộng này bên trong quái vật đều là túi kinh nghiệm? Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn bay lên? Bất quá việc cấp bách, vẫn là muốn trước quan tưởng ra kim vật. Bằng không mà nói, ai là túi kinh nghiệm còn chưa nhất định đâu. Tại ý niệm của hắn điều khiển bên dưới, trong thức hải những này điểm sáng màu vàng nóng dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái mơ hồ hình dáng. Quan tưởng kim vật. Muốn quan tưởng ra cái gì dáng dấp kim Phật đâu? Có vẻ như trong quán tưởng pháp cũng không có rõ ràng quy định a. Vậy ta có phải là có thể một bước đúng chỗ, trực tiếp quan tưởng như Lai Phật Tổ đâu? Cao Thụ não động mở rộng, đồng thời biến thành hành động. Điểm sáng màu vàng nóng tại hắn dưới ảnh hưởng, cấp tốc ngưng tụ thành hình, phát họa ra một tôn ngồi xếp bằng kim liên, Phật quang vạn trượng như Lai hình tượng. Ha ha, ta luyện thành. Cao Thụ cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra vui sướng. Cứ việc tôn này như Lai kim Phật vẫn chưa tới cao 3 tấc, nhưng đủ để cho hắn vượt qua kim Phật quán tưởng pháp nhập môn cánh cửa. Trên trời dưới đất, chỉ ta độc tôn. Như Lai kim Phật một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mắt cố bốn phương, âm thanh chấn lục hợp. Trong một chớp mắt, thiên hoa loạn truy, tuôn ra kim liên, phản âm từng trận, đều là tụng từ bi. Cái này kim Phật vậy mà còn tự mang đặc hiệu. Một màn này, để Cao Thụ cảm giác ngạc nhiên. Thật không hổ là tuyệt học cấp bậc quán tưởng pháp. Quả thực chính là châu cái vung đuôi, hiển thị rõ như a. Tiếp xuống, chỉ cần siêng năng tu luyện, liền có thể có thành tựu. Phanh phanh phanh. Cơn hưng phấn này sức lực còn không có đi qua, bên hai của cao thủ đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, trước mắt hình ảnh nháy mắt vặn vẹo biến hình, cuối cùng tất cả hướng hắc ám. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra. Làm sao mới tỉnh ngủ? Đều để ngươi thật là nhiều lần, nắm chặt thời gian ăn cơm, không phải vậy liền bị một rồi. Cao mẫu nhìn xem còn buồn ngủ nhi tử, tức giận nói. A. Cao thủ vội vàng nhẹ gật đầu, chạy đi toilet sau khi rửa mặt, cái này mới thanh tỉnh lại. Tại giải quyết tác động, đồng thời quan tưởng ra kim Phật phía sau, hắn cảm giác đầu óc trước nay chưa từng có thanh tỉnh, lại không nửa phần cảm giác mệt mỏi. Hoàng đại ca thật đúng là một cái người tốt. Hồi tưởng lại phía trước ác ý phỏng đoán, hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ở trong lòng cảm khái một phen phía sau, hắn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành rửa mặt, trở về tới trước bàn cơm. Hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tinh thần đầu có đủ. Chờ cuối tháng này sổ sách kết về sau, ta lại mua cho ngươi một chút thuốc bổ. Chúng ta cũng xông một cái, đừng luôn là để người coi thường Cao Chí Viễn nhìn thoáng qua nhi tử, nhịn không được tán dương một tiếng. Hắn đều đã trưởng thành, còn hướng cái gì a? Cao Diệp hết lên miệng nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cao Chí Viễn hơi nhíu mày, mang theo bất mãn nói, dù sao cũng là ca ca ngươi, nói lời không thể khách khí một chút sao? Biết. Cao Diệp qua loa gật gật đầu, không có đoạn sau. Cao thụ toàn bộ hành trình không có lên tiếng âm thanh, đem thức ăn của mình quét sạch phía sau, nhanh nhẹn lăn đi trên xe buýt. Lao Cao, một đêm không thấy, ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên đẹp trai? Cao thụ vừa mới vào phòng học, liền thấy Triệu Dương trợn tròn trong mắt, đầy mặt kinh ngạc nói. Vào giờ phút này hắn, thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần, hoàn toàn chính là một cái ánh mặt trời sáng sủa đại nam hài hình tượng, cùng ngày hôm qua quả thực như hai người khác nhau. Tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành, cuối cùng là khôi phục lại. Cao thụ mỉm cười trả lời. Vậy liên tốt. Ngươi không biết ngươi ngày hôm qua bộ dáng có nhiều dọa người. Triệu Dương tại xác định bạn tốt triệt để khôi phục phía sau, lòng vẫn còn sợ hai nói. Hai người lại trò chuyện một hồi phía sau, mãi đến chung vào học vang phía sau, cái này mới ngậm miệng lại. Chủ nhiệm khóa lão sư không nhanh không chậm đi vào phòng học, như đường tăng tụng kinh bắt đầu giảng bài. Cao thụ mặt ngoài nghiêm túc nghe giảng bài, kỳ thực sớm đã thất thần, lén lút tu luyện lên kim Phật quán tưởng pháp. Quán tưởng pháp sau khi nhập môn, đệ nhất trọng cần tại 5 trong phút tiến vào không có chỉ toàn không một hạt bụi trạng thái, dứt bỏ nghiệp chướng ô nhiễm, quên phiến diện thanh tĩnh, đạt tới một loại không có cầm không có lấy cảnh giới. Dạng này cảnh giới có khả năng duy trì liên tục nửa giờ trở lên, liền chứng minh triệt để tu thành đệ nhất trọng. Đợi đến hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc, tiếng trung tan học đã vang lên. Nguyên một tiết khóa thời gian, lặng yên mà qua. Đệ nhất trọng cảnh giới cũng thuận lợi tu luyện hoàn thành. Tiếp xuống là đệ nhị trọng. Cái này đệ nhị trọng cần tại không có chỉ toàn không một hạt bụi, không có cầm không có lấy cảnh giới bên trong, dần dần hướng dẫn kim Phật Phật quang, lấy Phật quang đến chiếu rọi tự thân, cảm giác tự thân tại tu luyện lúc biến hóa. Cao thụ nhớ lại trên hoàng quyên miêu tả, rất nhanh lại tiến vào trong trạng thái tu luyện. Lao Cao, tỉnh một chút. Giữa trưa nên đi nhà ăn ăn cơm. Triệu Dương còn tưởng rằng bạn tốt tại đi ngủ, liền đưa tay đẩy một cái đối phương. Cao thụ chậm rãi mở mắt ra, một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái nửa giờ, cái này đệ nhị trọng cảnh giới cũng bị hắn cho luyện thành. Cái này kim Phật quán tưởng pháp tại sau khi nhập môn, làm sao thay đổi đến đơn giản như vậy? Mới cho tới trưa mà thôi, ta liền tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới, mặc dù ta thừa nhận ta là thiên tài, nhưng cái này tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút ta. Chẳng lẽ môn này quán tưởng pháp khó liền khó tại nhập môn? Một khi vượt qua ngưỡng cửa này, liền không trở ngại chút nào. Làm sau khi ăn xong, Cao thụ ngồi trở lại đến trong phòng học, trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Dựa theo Hoàng đại ca thuyết pháp, cái này quán tưởng pháp là mài nước công phu, cần từ từ tích lũy. Có thể hắn nhưng là một lần là xong, trực tiếp liền tu luyện đến đệ nhị trọng. Có lẽ Hoàng đại ca không phải thiên tài, căn bản cũng không biết thiên tài tốc độ a. Nghĩ tới đây, hắn miễn cưỡng xem như là tìm tới đáp án. Bất quá tiếp xuống đệ tam trọng, vậy liền có chút khó khăn. Cần muốn tiếp tục hướng dẫn Phật quang chiếu rọi quanh thân, tiến một bước cường hóa năng lực cảm giác của mình. Cao thụ nhịn không được, nhàn nhạt thử một cái. Quả nhiên so sánh với phía trước có độ khó, muốn luyện thành ít nhất cần thời gian một tuần mới được. Một bên khác, Triệu Dương đang cùng những bạn học khác thảo luận buổi chiều tan học đi nơi nào chơi. Mấy người náo nhiệt thảo luận, để hắn không khỏi có cảm giác hái. Trong thế giới này, bình thường học sinh cấp 3 võ đạo tiên phú quá kém, nghị quấn đều quấn không nổi. Bất quá nhiều như vậy thời gian nhàn rỗi, cũng đúng lúc thích hợp hắn đi tu luyện quán tưởng pháp. Lần này buổi trưa, không quản là văn hóa khóa, vẫn là võ đạo khóa, hắn đều đối xử như nhau, tất cả lấy ra luyện công. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, đã đi tới tan học thời gian. Là Nhan Nghiên. Cao thụ cùng Triệu Dương đám người mới vừa đi ra phòng học, không biết người nào trong đám người bỗng nhiên kêu một tiếng. Gần như cũng trong lúc đó, tất cả nam đồng học đều làm ra quay đầu động tác. Chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi vậy mà cùng muội muội ngoan Cao Diệp dắt tay mà đi, hơn nữa còn là vừa nói vừa cười. Muội muội ngoan giờ phút này hoàn toàn không có tại ca ca trước mặt lạnh lùng, cười duyên dáng, so với Nhan Nghiên cũng không kém bao nhiêu. Mỗi ngày tan học chỉ cần có thể nhìn thấy Nhan Đại Hoa Khôi, ta một ngày này liền viên mãn. Triệu Dương một mặt liếm cho cùng nhau cảm thán nói, Nhan Nghiên rất tốt, nhưng Cao Diệp cũng rất tốt ta. Ta tán đồng, Nhan Nghiên quá cao lãnh, kém xa Cao Diệp sáng sủa hoạt bát đáng yêu. Hai tên bạn học khác cũng phát biểu ý kiến. Cao thụ không nghĩ tới muội muội ngoan nhân khí còn rất cao. Nếu như đám người này biết muội muội ngoan chân thực tính cách, còn sẽ như vậy sao? Chương 6, chúng ta quen biết sao? Chương 6, chúng ta quen biết sao? Buổi sáng 7 giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ phía sau, Cao thụ lông mày sâu nhăn. Bây giờ cách giải quyết hiệu phục quái vật một đêm kia đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, hắn vậy mà một lần đều không có lại tiến vào bên trong một cảnh. cái này để hắn rất không vui. Hiện tại mộng cảnh có thể là hắn hắc, là kinh nghiệm của hắn bao. Không có hắc cùng túi kinh nghiệm, ngươi còn để hắn làm sao đường rẽ vượt qua? Không thể không nói, người tại có lúc đâu, chính là tiện có đầu. Gặp ác mộng thời điểm đâu, không muốn làm ác mộng. Không gặp ác mộng thời điểm đâu, lại muốn làm ác mộng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cao thủ mới vừa ngồi đến trước bàn, không đợi ăn điểm tâm đâu, liền thẳng tao cao mẫu một trận răng dạy. Bởi vì muội muội ngoan đã sớm đến trường đi học, có thể hắn cái này làm ca ca, lề mà lề mề, cho tới bây giờ mới rời giường ăn cơm. Ai? Nhân sinh thật khó a. Nhất là còn có một cái ưu tú muội muội tại làm so sánh. Gió cuốn mây tan quét sạch đồ ăn phía sau, cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trường học. Trên lớp học, hắn mặt ngoài một bộ nghiêm túc nghe giảng bé ngoan dáng dấp, nhưng kỳ thực đã đắm chìm tại quán tưởng pháp tu luyện bên trong. Mãi đến trung tan học vang phía sau, hắn cái này mới dừng lại tu luyện, cùng Triệu Dương cùng nhau đi nhà vệ sinh xong bài. Chờ hai người bọn họ trở về thời điểm, chủ nhiệm lớp Ngụy Quang nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng học. Số học lao sư sinh bệnh, phía sau hai mảnh lớp số học đổi thành thực chiến khóa. Đại gia trước đi thay quần áo, sau đó đến võ đạo quán tập hợp. Ngụy Quang tuyên bố xong Lâm Thời sửa khóa phía sau, liền tiêu sái rời phòng học. Thế mà đổi thành thực chiến khóa. Thực chiến khóa có thể so với ngồi trong phòng học tốt chơi nhiều rồi. Đợi lát nữa các ngươi cùng ta đối luyện thời điểm, cũng phải cẩn thận một điểm. Gần nhất ta khí huyết trị tăng lên không? 153, sợ một chút mất tập trung đem các ngươi làm cho bị thương. Không biết chúng ta có thể hay không cùng nhị ban đi học chung, ta còn nhớ rõ lần trước nhị ban nữ sinh kia lớn lôi xuyện, nhỏ giọng một chút. Kỳ thật lớp chúng ta Tống Thiến Thiến cũng rất không tệ. Đối, vẫn là Tống Thiến Thiến tốt nhất, chân tương đối dài các nam sinh có vẻ hơi kích động, lẫn nhau châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận lên các ban hòa khối lớp. Ta nhớ kỹ nhị ban cái kia lớn lôi, tựa như là kêu tạm nhiệm A. Triệu Dương cũng bị khơi gợi lên hứng thú, thấp giọng nói. Tựa như là. Cao thụ nhẹ gật đầu, trong đầu lập tức hiện ra một đoạn hình ảnh. Bé thỏ trắng, trắng lại trắng. Nhún nhảy một cái, thật đáng yêu. Tại cái này trịnh trọng thanh minh, trở lên hình ảnh, tất cả đều là đến từ tiền thân cái kia hèn mọn trạch nam hồi ức. Cùng hắn hiện tại, không có chút nào quan hệ. Dù sao từ khi xuyên Việt mà đến phía sau, hắn vẫn say mê tại võ đạo tu hành, hoàn toàn không có dư thừa thế tục dục vọng. Đáng tiếc ra, gần nhất vũ đạo xã đã không cho người ngoài vào. Thật hoài niệm lúc trước đại gia vây quanh tại bên ngoài vũ đạo xã, đọc nhiều chúng đẹp thời gian a. Triệu Dương yếu ớt thở dài một cái, thổn thức không thôi nói. Cao thủ cả người đều đã tê dần. Không biết vì cái gì, mỗi khi Triệu Dương đề cập những thứ này thời điểm, trong đầu hắn đều sẽ không tự chủ được sinh ra tương ứng hình ảnh. Đáng ghét ta. Tiền thân cái kia hèn mọn trẻ nam, cả ngày không làm việc đàng hoàng, đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở những này loạn thất bát tao sự tình bên trên. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, hắn nhất định phải lấy phê bình làm mục đích, hung hăng kiểm tra tương quan hồi ức. Đi thôi, đi thay quần áo. Nhìn đến mọi người đều chậm rãi đi ra phòng học, Triệu Dương cũng lập tức chào hỏi cao thủ cùng nhau đi thay quần áo. Tại phòng thay quần áo đổi xong võ đạo phục phía sau, hai người bọn họ gái đi theo đại gia tiến vào võ đạo quán. Đệ nhất cao trung võ đạo quán phi thường lớn, tương đương với 4-5 cái sân bóng. Trong quán lại bị chia làm nhiều cái khu vực, có thể tiếp nhận nhiều nhất 5 lớp đi học chung. Trưa hôm nay thực chiến khóa, đồng thời không chỉ có cao thủ vị trí cựu ban tham gia, đồng thời còn có mặt khác 2 lớp. Cao thủ cùng Triệu Dương hai người lắc lư ung dung, đi tới trên cựu ban khóa đông khu. Không nghĩ tới chúng ta lại là cùng nhất ban đi học chung. Xem ra ta cùng Nhan Nghiên xác thực rất có duyên phận a. Triệu Dương nhìn lướt qua mặt khác 2 cái lên lớp học phía sau, một mặt hưng phấn nói. Cao thủ nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Nhắc tới cũng đúng dịp, hôm nay cùng tiến lên thực chiến khóa, trừ Nhan Nghiên vị trí ngoài nhất ban, một cái khác lại là muội muội ngoan vị trí nhị ban. Còn có nhị ban a. Song song, cái này song a. Tạm nhiễm cùng Nhan Nghiên đặt chung một chỗ, để ta làm sao đi chọn đâu. Thật sự là một cái khó giải phiền não a. Triệu Dương biểu lộ có chút mặt mèo, phản phất lâm vào cái gì thế kỷ nan đề đồng dạng. Lúc này, hai cái thân ảnh quen thuộc chợt xông vào cao thụ trong tầm mắt. 3 tên xinh xắn đáng yêu nữ hài dắt tay đi vào trong võ đạo quán, nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều nam sinh lực chú ý bên trong một cái, chính là muội muội ngoan Cao Diệp. Một cái khác thì được công nhận giáo hoa Nhan Nghiên. Cái cuối cùng, cao thủ cũng không nhận ra, nhưng từ dáng người đến xem, hẳn là Triệu Dương trong miệng Tạ Nhiễm. Muội muội ngoan mặt mỉm cười, cùng Tạ Nhiễm không biết đang nói những chuyện gì. Nhan Nghiên vẫn là như cũ, khí chất lạnh lạnh, chỉ là thỉnh thoảng cắm vào hai câu. Mau nhìn, là Cao Diệp cùng Tạ Nhiễm, còn có Nhan Đại Hoa Khôi. Cao Diệp thật đáng yêu a, cười đến thật ngọt. Tạ Nhiễm càng tốt, lòng dạ rộng lớn, xem xét liền là phi thường người. Không không không, tốt nhất vẫn là Nhan Nghiên. Nàng quả thực chính là ta trong ngộng bạch nguyệt quang. Không được, ta có chút mất lôi. Nhỏ giọng một chút, đừng bị ổi như vậy tốt sao? Quản tốt ngươi chính mình được, nước bọt đều nhanh chảy ra muội muội ngoan sắp đi đến trước mặt, nhưng cao thủ cũng không có đứng dậy đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hai huynh muội trong trường học vẫn luôn duy trì xa lạ quan hệ, đây cũng là một loại ăn ý nhưng mà, ba tên thiếu nữ bộ pháp lại ở trước mặt của cao thủ, đột nhiên ngừng. Cao thủ ngẩng đầu lên, cho muội muội ngoan một cái hỏi ý ánh mắt. Ý gì? Muội muội ngoan nháy một đôi mắt to, rõ ràng có chút mờ mịt. Cũng không phải là nàng chủ động dừng lại. Chúng ta quen biết sao? Khiến người ngoài ý liệu là, trước tiên mở miệng, lại là luôn luôn lấy quặng cu é thanh nhã chứ danh Nhan Nghiên. Một cái mắt, gần như ánh mắt mọi người đều tập hợp trên thân cao thủ. Đại gia đều không ngoại lệ, trong ánh mắt đều lóe ra nghi vấn tia sáng. Cao thủ bị hỏi đến có chút choáng váng, lắc đầu nói, không quen biết. A. Nhan Nghiên khẽ gật đầu, lại mang hai nữ từ cựu ban trước mặt mọi người chạy qua. Đợi đến ba người triệt để đi xa phía sau, Triệu Dương cái này mới từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần đến. Hắn quay đầu nhìn hướng cao thủ, hỏi một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề, Cao ca, ngươi, ngươi biết Nhan Đại Hoa Khôi?
Không quen biết.
Cao Thụ lại lắc đầu.
Không quen biết.
Không quen biết lời nói, nàng vì cái gì muốn tìm ngươi đáp lời a?
Triệu Dương cùng đại gia đồng dạng, trong lòng suy đoán một vạn cái không hiểu.
Cao Thụ trầm mặc một hồi phía sau, trả lời, khả năng là khí chất của ta tương đối xuất chúng a.
Muốn chút mặt a, lão Cao.
Triệu Dương trợn trắng mắt, thở dài nói, rõ ràng ta so ngươi càng thêm anh tuấn tiêu sái, khí chất càng thêm xuất chúng, vì cái gì Nhan Đại Hoa Khôi không đến bắt chuyện ta đây?
Nếu là ta, ta liền trực tiếp gật đầu nói nhận biết. Sau đó lại dùng ta ngọt ngào thế công, cuối cùng ôm mỹ nhân về.
Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp hướng cầu vật này giơ lên ngón tay giữa chương 7, ngươi lại là.
Chương 7, ngươi lại là.
Sau buổi cơm tối, Cao Thụ đang chuẩn bị trở về phòng, lại bị muội muội ngoan đưa tay cho ngăn lại.
Chuyện gì?
Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát muội muội ngoan. Phát hiện đối phương dài đến có điểm giống là tóc ngắn bản Cao Viên Viên. Nhưng vì cái gì hắn dài đến không giống Cổ Thiên Lạc, hoặc là Ngô Ngạn Tổ đâu?
Ngươi
cùng Nhan Nghiên nhận biết?
Muội muội ngoan một mặt nghiêm túc hỏi.
Không có biết.
Hắn vẫn lắc đầu phủ nhận.
Trong hiện thực, hắn liền là xa xa nhìn thấy qua Nhan Nghiên mấy lần, căn bản chưa nói tới cái gì nhận biết.
Tại võ đạo quán đối thoại, cũng là lần đầu tiên.
Mà tại mộng cảnh bên trong đâu, hắn bởi vì lấy giúp người làm niềm vui nguyên nhân, chủ động giúp Nhan Đại Hoa Khôi làm kiểm tra sức khỏe. Có thể Nhan Đại Hoa Khôi cũng cắn hắn phần đầu.
Song Vương có đến có bể, nhưng người nào cũng không quen biết người nào.
Cái kia nàng vì cái gì muốn dừng lại cùng ngươi nói chuyện?
Muội muội ngoan lông mày càng nhăn càng sâu.
Ta chỗ nào biết?
Khả năng là ta ưu tú ẩn tàng quá sâu, bị nàng phát hiện. Cao Thụ suy nghĩ một chút phía sau, nghiêm túc trả lời.
Ngươi
ưu tú?
Nghe nói như thế, muội muội ngoan trực tiếp cười ra tiếng, quay người liền muốn rời khỏi.
Nhưng vào lúc này, Cao Thụ nhưng là đưa tay ngăn cản đường đi của nàng.
Ngươi muốn làm gì?
Muội muội ngoan trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ngươi vì cái gì như thế quan tâm Nhan Nghiên?
Cao Thụ gương mặt nghiêm, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
Ta
nào có?
Muội muội ngoan bị hỏi đến sững sờ.
Cao Thụ tiếp tục hỏi, nếu như không có, ngươi vì cái gì chuyên môn đến hỏi ta?
Ngươi còn nhớ hay không đến lần trước chủ động cùng ta nói chuyện là lúc nào?
Ta
chính là hiếu kỳ.
Muội muội ngoan ánh mắt có chút trốn tránh, ấp úng trả lời.
Nhìn nàng cái này phản ứng phụ, Cao Thụ nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng nói, ngươi lại là ta không phải?
Ta không có.
Ngươi chớ đoán mò. Muội muội ngoan trực tiếp phá tan ngăn tại trước mặt cánh tay, chui trở về gian phòng của mình.
Cao Thụ chép miệng đi mấy lần miệng, cảm giác chính mình tựa như là phát hiện cái gì đại bí mật.
Hô một trận gió đêm thổi tới, tỉnh lại ngay tại ngủ say Cao Thụ.
Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh.
Vẫn là cái kia quen thuộc đen nhánh ban đêm, vẫn là gian kia quen thuộc phòng học.
Cuối cùng là lại trở về.
Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười sán lạ.
Từ khi giải quyết hiệu phục quái vật phía sau, giấc ngủ của hắn chất lượng cực kỳ tốt.
Gần như mỗi ngày đều là vừa mở mắt liền hưởng đông, cái gì ác mộng không cơn ác mộng, căn bản không tồn tại.
Ban đầu tiến vào mộng cảnh thời điểm, ta chỉ là bị vây ở trên ghế.
Cứ việc không khí xung quanh rất quỷ dị, nhưng toàn bộ đến nói đồng thời không có nguy hiểm tính mạng.
Nhưng về sau, ta liền không hiểu nghe thấy được trận kia quỷ dị tiếng ho khan.
Căn cứ hiệu phục quái vật hồi ức, tiếng ho khan tựa hồ là dị biến căn nguyên.
Theo tiếng ho khan vang lên, ta mặc dù thu được quyền khống chế thân thể, có thể bị treo ở trên bục giảng hiệu phục quái vật cũng sẽ tùy theo sống lại. Thậm chí Nhan Đại Hoa Khôi cũng là tại tiếng thứ hai ho khan lúc bắt đầu sống lại, cắn ta phần đầu.
Có thể lần trước, tiếng ho khan còn không có vang lên thời điểm, hiệu phục quái vật liền đã sống lại.
Không phải là ta tại bên trong ngộng cảnh tử vong quá nhiều lần, dẫn đến quái vật sống lại tốc độ cũng tăng nhanh.
Nếu quả thật là như vậy ta về sau nhất định phải giảm bất tử vong số lần. Cao Thụ tiện tay vén lên trên thân cái kia cũ nát nhuốm máu màn cửa, từ trên ghế đứng dậy, đồng thời trong đầu cấp tốc phục bản một cái phía trước kinh lịch.
Tại ta xem ra, trong mộng cảnh thế giới quái vật là có thể để cho ta đường rẽ vượt qua túi kinh nghiệm.
Ta giết quái vật có thể tăng nhanh quán tưởng pháp tu hành tốc độ,
nhưng ở trong mắt quái vật, ta sao lại không phải túi kinh nghiệm đâu?
Bọn họ giết chết ta cũng sẽ tăng nhanh sống lại tốc độ.
Tất nhiên lực tác dụng là lẫn nhau, như vậy túi kinh nghiệm cũng có thể là lẫn nhau.
Không bằng liền gọi nó Cao Thụ đệ nhất định luật tốt. Cao Thụ chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ngửa đầu 45 độ, cố gắng lom ra một cái người đang suy nghĩ tạo hình.
Đáng tiếc không người thưởng thức,
mà còn tại lom tạo hình quá trình bên trong, hắn còn dùng mình một cái, đại đại phá hủy hình ảnh cảm giác.
Cái này ngoài cửa sổ khí tức, vậy mà để ta có chút không rét mà run.
Cái này loại cảm giác, cùng bị quái vật để mắt tới lúc cảm giác, quả thực là giống nhau như lúc Cao Thụ như mày, cẩn thận cảm thụ được ngoài cửa sổ truyền đi vào đặc thù khí tức.
Vẹn vẹn chỉ là 1-2 phút mà thôi, thân thể của hắn liền mơ hồ có đông cứng dấu hiệu.
Hắn cấp tốc vận chuyển quán tưởng pháp, dùng Phật quang xua tán đi trong cơ thể hàn ý đối với trong thức hải sự khống chế của Như Lai kim vật, hắn là càng ngày càng xe nhẹ đường quen.
Phía ngoài thế giới, đến tột cùng là như thế nào đâu?
Ngoài cửa sổ tuy có ánh trăng, nhưng vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, không biết ẩn giấu cái gì nguy hiểm.
Hắn đứng tại phía trước cửa sổ không bao lâu, liền lại cảm thấy thế giới bên ngoài quỷ dị dụ hoặc cảm giác,
tựa như là xuyên vào gợi cảm đồ tắm. Nhan Đại Hoa Khôi đang không ngừng chào hỏi hắn đi ra ngoài chơi đồng dạng.
Không được, ta muốn thủ thân như ngọc,
tuyệt không thể đi ra ngoài làm túi kinh nghiệm.
Cao Thụ vội vàng tập trung ý chí, quay người rời xa cửa sổ, bắt đầu tu luyện hắn quán tưởng pháp.
Một đêm thời gian, vội vàng mà qua.
Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là trong thế giới hiện thực 7 giờ.
Tại sao ta cảm giác tại bên trong mộng cảnh tu luyện tốc độ của quán tưởng pháp, muốn so trong hiện thực càng nhanh đâu?
Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, Cao Thụ kinh ngạc phát hiện, chính mình quán tưởng pháp vậy mà giữa bất chi bất giác đột phá đến đệ tam trọng.
So hắn phía trước dự đoán,
còn thiếu 2 ngày. Có lẽ đây chính là đối với một cái ý chí kiên định người khen thưởng a. Cho dù là đồ tắm giáo hoa, cũng khỏi phải muốn cầu dẫn đến hắn. Xem ra mộng cảnh quả nhiên là quét kinh nghiệm nơi tốt. Dù chỉ là không khí, đều là điểm kinh nghiệm a. Cao thụ càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn chuẩn bị tìm cái thời gian, kiểm tra một chút chính mình khí huyết số liệu, nhìn xem có hay không có tăng lên. Ngươi làm sao còn chưa có đi trường học? Tại bình phục kích động trong lòng phía sau, Cao thụ ngồi đến trước bàn, chợt phát hiện muội muội ngoan đang ngồi ở đối diện. Rời dương chậm, không được sao? Muội muội ngoan lườm hắn một cái phía sau, tiếp tục ăn trong chén cơm sáng. Cao thụ minh bạch, nha đầu này khẳng định là tận lực chờ lấy hắn đâu. Quả nhiên, hắn mới vừa đi xuống lầu, muội muội ngoan liền từ phía sau đuổi theo. Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cần tại ba ba cùng mụ mụ trước mặt nói lộn xộn cái gì lời nói. Nếu không, thư hư muội muội ngoan giơ lên cái kia trắng non nắm tay nhỏ, trong ngôn ngữ mang theo từng tia uy hiếp. Yên tâm đi, ta sẽ không nói. Cao thụ thấy thế, dở khóc dở cười nói. Những cái kia không quen thuộc muội muội ngoan người, còn tưởng rằng nàng là ánh mặt trời sáng sủa mỹ thiếu nữ. Nhưng trên thực tế, muội muội ngoan từ nhỏ đã có một chút bạo lực khuynh hướng. Tiểu học thời điểm, nàng từng đánh qua rất nhiều muốn dắt tay nàng tiểu nam hải. Sơ trung lúc, càng là đem truy qua nàng những nam sinh kia đánh toàn bộ, vinh lấy được khủng bố nữ ma đầu liếm chó sát thủ hình người mẫu tinh tinh chờ danh hiệu. Mãi đến bên trên trường cấp 3, nàng cái này mới có chỗ thu lại, cố gắng đem chính mình tạo thành ánh mặt trời đáng yêu mỹ thiếu nữ. Tính ngươi thất thời. Muội muội ngoan gặp hắn gật đầu, cái này mới hài lòng gật gật đầu phía sau, quay người chạy hướng về phía nhà ga. Cao thụ đang ngồi cảm thán muội muội đáng yêu đâu, đột nhiên điện thoại nhận đến một cái tin tức, là Triệu Dương phát tới, để hắn tiện thể hai lon cola. Hắn cái này một nhìn thời gian, đậu phộng bị một rồi. Chương 8, tăng bọt khí huyết trị chương 8, tăng bọt khí huyết trị lão cao, quán nét đi lên à. Sau khi tan học, Triệu Dương một bên thu thập cặp sách, vừa mở miệng mời nói, không đi. Cao thụ lắc đầu, cự tuyệt mời. Hắn còn muốn đi kiểm tra đo lường khí huyết số liệu đâu, nào có thời gian đi cái gì quán nét. Vậy được rồi. Triệu Dương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Hắn luôn cảm giác bạn tốt tựa hồ biến thành người khác, cùng trước đây không đồng dạng. Triệu Dương nhanh lên, đi trễ lời nói, vị trí tốt liền bị đoạn. Hai tên quán nét mối nối ồn ào, để hắn đa sầu đa cảm lập tức biến mất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng ra phòng học. Cao thụ thì là tại thu thập xong đồ vật phía sau, trước trở về nhà một chuyến. Mụ, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm tối phía trước trở về. Hắn thở xuống đồng phục, đổi một bộ quần áo phía sau, đi tới một nhà tên là Trấn Uy võ quán. Viện tỷ, có rảnh hay không phòng thử nghiệm a? Cao thụ đi vào võ quán phía sau, cùng nhân viên lễ tân tỷ chào hỏi. Nhân viên lễ tân tỷ ước chừng 20, dài đến rất là đáng yêu, đang cùng một bên kính mắt thanh niên thân mật tán gẫu. Tiểu thụ, sao ngươi lại tới đây? Khi thấy rõ người tới phía sau, nhân viên lễ tân tỷ có chút kinh hỉ nói: ta nghĩ kiểm tra đo lường một cái khí huyết số liệu, viện tỷ. Cao thụ cười trả lời: nhà này Trấn Uy võ quán đương nhiệm quán chủ tên là Đằng Hổ, cùng cao phụ là bạn thân thêm đồng học, quan hệ cực kỳ muốn tốt. Mà trước mắt phụ trách bảy lễ tân tiếp đãi tiểu tỷ tỷ, thì là Đằng Hổ nữ nhi, tên là Đằng Viện Viện, ngay tại học đại học, thời gian nhàn rỗi tại trong võ quán kiêm chức bảy lễ tân. Cao thụ cùng Cao Diệp hai huynh muội từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, liền tại trong võ quán đi theo Đằng Hổ học quyền. Chỉ bất quá Cao thụ tư chất quá kém, học liền bỏ dở nửa chừng. Ngược lại là Cao Diệp, bởi vì võ đạo thiên phú rất tốt nguyên nhân, đã trở thành võ quán biển chữ vàng. Rất nhiều tới đây học quyền nữ hải đều là vì Cao Diệp vị này thiên tài thiếu nữ mới mộ danh mà đến. Muội muội quá mức ưu tú, có đôi khi cũng rất để ca ca cảm thấy tự ti. Cho nên coi như tiền thân tối thiểu đều có non nửa năm không có tới võ quán. Tầng hai ngũ hảo kiểm chắc thật không có người, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi lên? Đang Viện Viện nhìn lướt qua máy tính phía sau, tìm tới tương ứng thẻ ra vào đồng thời hỏi. Không cần, ta chính mình bên trên đi là được. Cao thụ cầm tới thẻ ra vào phía sau, lắc đầu cự tuyệt, trực tiếp đi tầng 2. Kính mắt thanh niên đưa mắt nhìn trên cao thụ lầu phía sau, hiếu kỳ hỏi, hắn là ai a? Ta trước đây làm sao chưa từng nhìn thấy? Cao Diệp Long Phượng thai ca ca, võ đạo thiên phú bình thường, có chút hướng nội cùng tự ti, rất ít đến võ quán. Đối với bạn trai, Đang Viện Viện không có gì tốt che giấu. Nguyên lai cũng là thiên tài ca ca a. Bạn trai giúp đỡ một cái kính mắt, đột nhiên cảm khái một tiếng. Cao thụ đối võ quán hết sức quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới ngũ hào kiểm chất thất. Phòng thử nghiệm bên trong, dùng để kiểm tra đo lường khí huyết số liệu thiết bị, cùng loại với ngân hàng tự động tồn máy rút tiền. Hắn cầm lấy một bên duy nhất một lần khử trùng lấy mẫu châm, đâm rách đầu ngón tay của mình, đem huyết dịch nhỏ ở thiết bị đo lường phía dưới duy nhất một lần lấy mẫu manh bên trong. Giọt, giọt, giọt theo 3 tiếng nhẹ vang lên, thiết bị đo lường trên màn hình hiện ra 4 chữ số chữ. 7679 bình thường thiết bị đo lường chỉ có thể chính xác đến số lẻ phía sau 3 vị, nhưng cái này cũng đầy đủ dùng. Khá lắm. Nhìn thấy cái này kiểm tra đo lường kết quả, trong lòng Cao thụ gọi thẳng khá lắm. Không nghĩ tới thế mà tăng nhiều như thế. Khoe miệng của hắn đều nhanh muốn miết đến lỗ tai vị trí. Nếu biết rõ, tại hắn xuyên việt trước khi tới đây, tiền thân khí huyết số liệu vẫn chưa tới 2 điểm. Mà phía trước liên tiếp ác ngộng, lại để cho hắn khí huyết hướng ngã xuống một chút. Mà bây giờ đâu? Tại xử lý xong hiệu phục quái vật, đồng thời quan tưởng ra như lai kim Phật phía sau, hắn khí huyết số liệu chẳng những tăng trở về, thậm chí còn tại vốn có cơ sở bên trên, tăng đột một mảng lớn. Cái kia quỷ dị trong mộng cảnh mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng đồng dạng cũng là một chẳng hiếm thấy kỳ ngộ. Còn có Hoàng đại ca, nếu không phải hắn dốc sức tương trợ, ta cũng sẽ không có hôm nay. Cao thụ hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái nói. Bây giờ hắn quán tưởng pháp đã tu luyện đến đệ tam trọng. Lần tiếp theo tiến vào mộng cảnh phía sau, hắn chuẩn bị đơn giản đi ra thăm dò một phen, thích hợp đáp lại một cái thế giới bên ngoài câu dẫn. Trong lòng hạ quyết tâm phía sau, hắn ném xuống chính mình lấy mâu châm cùng lấy mẫu mảnh, đóng lại thiết bị đo lường, chuẩn bị rời đi. Cái này mới vừa mở cửa, đối diện liền đi tới 5-6 người. Chúng ta Trấn Uy Võ Quán ở chỗ này mở gần 100 năm, rất đáng tin, có tiến bộ. Phụ thân ta bản nhân càng là võ đạo hiệp hội chứng nhận nhất cấp võ giả, mỗi tuần 1, 3, 5 ngày đều tự mình đến võ quán chỉ điểm đệ tử. Hiện nay học tập tại đệ nhất trung học, được định thành 10 tốt ngày mới học sinh cấp 3 cao diệp, chính là phụ thân ta thân truyền đệ tử. Còn có, chúng ta võ quán chuyên môn nghiên cứu ra nhiều loại bí chế tắm thuốc, có thể cường hóa nhục thân, để cao khí huyết số liệu đi ở trước nhất, là một tên 15-16 tuổi thời thượng cô nàng, một đầu gợn sóng trừ phát, dáng người có lồi có lõm. Nàng chính mặt mỉm cười, là sau lưng mấy tên khuôn mặt non nớt lần đầu học sinh trung học giới thiệu võ quán. Đúng, chúng ta chính là nghe nói cao diệp cố sự, cho nên mới nghĩ đến các ngươi võ quán. Hai tên sơ trung nữ sinh sau khi nghe xong, liên tục gật đầu nói: tại các ngươi võ quán có thể nhìn thấy cao diệp bản nhân sao? Một tên khác mang theo kính mắt sơ trung nam sinh hiếu kỳ hỏi: các ngươi cũng biết, cao diệp sắp muốn thi đại học, tương đối ngày trước phải bận rộn rất nhiều. Bất quá thứ bảy chủ nhật lời nói, cao diệp có đôi khi sẽ tới cùng phụ thân ta học quyền. Nữ nhân trẻ tuổi mỉm cười trả lời. Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy mới từ phòng thử nghiệm bên trong đi ra cao thụ. Tiểu thụ, nàng hơi mở ra, cảm giác kinh ngạc. Phương tỷ, cao thụ cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười chào hỏi. Trước mắt nữ nhân trẻ tuổi là Đặng Viện Viện tỷ tỷ, tên là Đặng Phương Phương. Đặng Phương Phương cùng tiền thân đồng dạng, võ đạo tư chất đồng thời không xuất chúng, không thể thi lên đại học, một mực tại trong võ quán giúp quán chủ phụ thân bận rộn. Ngươi là đến kiểm tra đo lường khí huyết số liệu. Đặng Phương Phương nhìn lướt qua sau lưng cao thụ số phòng, hiếu kỳ hỏi. Ân, cảm giác gần đây khí huyết có tăng trưởng, liền đến kiểm tra đo lường một cái. Cao thủ cũng không có gì tốt che giấu, chi tiết trả lời. Đàng Phương Phương nhẹ gật đầu, lại hỏi: ngươi buổi tối ăn cơm sao? Không bằng lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Không được, mụ ta đều làm tốt cơm, chính chờ ta trở về đâu. Phương tỷ, ngươi trước làm việc của ngươi à? Ta liền đi trước. Cao thủ lễ phép cự tuyệt phía sau, quay người liền rời đi. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, trong lòng Đàng Phương Phương ngầm thở dài. Nàng cảm giác đối phương cùng chính mình đồng dạng, đều là sinh hoạt tại thiên tài bóng tối phía dưới người đáng thương. Đàng tiểu thư, vừa rồi người kia cũng là các ngươi đệ tử của võ quán sao? Kính mắt sơ trung sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Đàng Phương Phương vô ý thức gật đầu nói. Kính mắt sơ trung sinh cười cười nói, hắn mới vừa nói là đến kiểm tra đo lường khí huyết số liệu, chúng ta có thể hay không xem hắn kiểm tra đo lường kết quả đây. Cái này nghe đến đề nghị này, Đàng Phương Phương có chút do dự. Cao thủ cái gì trình độ, nàng là biết rõ. Cùng mình đồng dạng, đều là thiên phú thường thường người bình thường. Nếu không phải nâng muội muội cao diệp phúc, cao thủ liền nhất trung không đi được. Nhìn xem nha, để chúng ta nhìn xem các ngươi võ quán đệ tử trình độ làm sao. Đúng. Chỉ riêng trên miệng nói có làm được cái gì, không bằng để chúng ta mở mắt một chút mặt khác mấy tên học sinh cấp 2 cũng đi theo nào. Chương 9, đậu phộng, như thế cao. Chương 9, đậu phộng, như thế cao. Cái kia, tốt a. Đang chần chờ chỉ chốc lát phía sau, Đàng Phương Phương cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Các ngươi cùng ta vào đi. Nàng một lần nữa giải tỏa ngũ hào kiểm chất thất cửa phòng, mang theo mấy người đi vào. Tiếp xuống, chính là mở ra thiết bị đo lường, sau đó ở phía sau đài trong ghi chép, điều ra cao thủ vừa rồi kiểm tra đo lường chỉ số. Đậu phộng, như thế cao. Quá giả a, lại có 7 giờ nhiều. Cái này máy móc có phải là hỏng a? Quả thực cao đến quá đáng. Cao như vậy khí huyết số liệu, đại học chẳng phải là tùy tiện tuyển chọn. Trừ cái kia mấy chỗ đứng đầu đại học, cái khác thật sự là tùy tiện chọn khi nhìn thấy thiết bị đo lường bên trên biểu thị trị số phía sau, ở đây mấy tên học sinh cấp 2 toàn bộ đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Cao như vậy khí huyết số liệu, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu biết rõ, có thể đến võ quán báo danh học quyền, cũng không phải cái gì gia đình bình thường. Bọn họ tự nhiên cũng đều là như vậy. Từng cái tuy nói không phải phú nhị đại, nhưng trong nhà vẫn có một ít năng lượng cùng bối cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ kiến thức muốn so với bình thường gia đình bọn nhỏ càng cao. Tại bọn họ đi qua kiến thức cùng nghe bên trong, con em nhà giàu chính là bắt đầu từ nhỏ điền cuồng cắn thuốc bổ, khí huyết trị cho ăn bệ bụng cũng chính là 5 giờ nhiều một ít mà thôi. Nếu như thiên phú kém một chút, đoán chừng liền 5 giờ đều không bước qua được. Mà tại trường cấp 3 thời kỳ, khí huyết trị có thể vượt qua 7 giờ, vậy cũng là nhân vật đứng đầu. Lấy nhà của bọn họ đời cùng bối cảnh, đó là chỉ có thể nhìn lên, liền bên cạnh đều dựa vào không lên. Nhưng vào giờ phút này, vừa vặn một cái cùng bọn hắn gặp thoáng qua cao trung học sinh, vậy mà cũng đo ra 7 giờ nhiều khí huyết số liệu. Cái này là bực nào đậu phộng a? Đồng dạng bị khiếp sợ đến tột đỉnh, còn có Đàng Phương Phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cao thủ kiểm tra đo lường trị số vậy mà như thế cao. Mọi người đều biết, khí huyết số liệu càng cao, tăng lên tốc độ cũng liền càng chậm. Cho nên dưới tình huống bình thường cao trung học sinh khí huyết số liệu cũng chính là 3 điểm tả hữu. Ưu tú cao trung học sinh đâu, cũng chẳng qua là 4 điểm nhiều mà thôi. Chỉ có giống cao diệp dạng này thiên tài cao trung học sinh, mới sẽ vượt qua 7 giờ. Bởi vậy tại trong mắt nàng, lấy cao thủ cái kia kém thiên phú, cùng với lời bại tính cách, cho ăn bể bụng cũng chính là 2 điểm nhiều. Nhưng mà, hiện thực nhưng là hung hăng cho nàng một cái bàn tay. Cao thủ không những không phải cái gì người bình thường, ngược lại còn cùng mỗi hắn cao diệp đồng dạng, đều là thiên tài cấp bậc cao trung học sinh. 7679 khí huyết trị, đặt ở đệ nhất cao trung, đó là ổn thỏa niên cấp trước 10A. Phương tỷ, các người võ quán cũng quá nhiều đi. Không những bồi dưỡng được trước nhất trung ba cao diệp, thậm chí còn ẩn tàng như thế một tôn đại thần. Kính mắt sơ trung sinh tại lấy lại tinh thần đến phía sau, hít vào một ngụm khí lạnh nói: "Phương tỷ, ta liền báo danh các ngươi võ quán. Tranh thủ thời gian mang ta báo danh, học phí ta ra gấp đôi. Ta ra 3 lần, chỉ cần để ta khí huyết trị vượt qua 4 điểm liền được mấy người khác vây ở bên cạnh Đặng Phương Phương, nhộn nhịp yêu cầu báo danh, liền kém trực tiếp đem tiền nện đến trên mặt Đặng Phương Phương." Giờ khắc này, Đặng Phương Phương cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Kỳ thật lấy phụ thân nàng thân phận của nhất cấp võ giả, hấp dẫn không được quá tốt học sinh tài nguyên. Mãi đến thiên tài mỹ thiếu nữ Cao Diệp xông ra tên tuổi phía sau, cái này mới cho các nàng nhà võ quán mang đến một chút thanh danh. Đại gia không nên gấp gáp, chúng ta trước đi phía dưới đăng ký. Nàng cấp tốc chế trụ kích động trong lòng, vội vàng chào hỏi mấy người xuống lầu làm đăng ký. Nửa giờ sau, Đặng Phương Phương cuối cùng là đem kính mắt sơ trung sinh đám người cho đưa đi. "Thì, ngươi cho bọn họ rót cái gì mê hồn dược?" Vậy mà một hơi ký 5 cái. Đang viện viện nhìn lên trước mặt đơn đăng ký phía sau, khó nén kinh ngạc nói. Hô Đặng Phương Phương quay người đặt mông ngồi xuống trên ghế, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi than thở cái gì a?" Đang viện viện nhíu mày, biểu thị ra bất mãn. "Ngươi biết ta phía trước tại tầng 2 thời điểm, gặp người nào không?" Đặng Phương Phương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. "Tiểu thụ thôi, còn có thể là ai?" Đang viện viện không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Đi qua trong vòng 1 giờ, liền chỉ có một mình Cao Thụ lên lầu làm khí huyết kiểm tra, điểm này nàng vô cùng rõ ràng. "Vậy ngươi đoán xem, tiểu thụ khí huyết số liệu có bao nhiêu?" Đặng Phương Phương cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi. Hắn nha Đặng viện viện nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút phía sau, trả lời, lấy hắn thiên phú, còn có trong nhà kinh tế tình huống đến xem, có thể vượt qua 2 điểm, liền đã coi như là rất khá. "Không đối." Đặng Phương Phương khẽ lắc đầu. "Đó là bao nhiêu? Chẳng lẽ là thấp hơn 2 điểm?" 7679. "Cái gì? Cái này sao có thể? Không phải là thiết bị đo lường hỏng a?" Mặt trời lặn phía tây, hồng hà đầy trời. Ngoại ô thành phố, Minh Vương tự. Hoàng Hạo mặt mỉm cười, cùng một tên thanh niên vai cười vai, đi tại trong chùa ngủ lại khu. Thanh niên ước chừng 23-14 tuổi dáng dấp, mày rậm mắt to, làn da hơi đen. Theo lý mà nói, cái này niên kỷ tiểu thanh niên hẳn là triều khí phồn thịnh, nhưng hắn nhưng là đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, phản phất nhiều ngày không có chợp mắt đồng dạng. "Hoàng đại ca, không biết vì cái gì, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta buổi tối gặp ác mộng số lần càng ngày càng nhiều. Hiện tại ta chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể mộng thấy chính mình bị nữ quỷ mở ngực mổ bụng." Thanh niên than thở, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Khả năng là ngươi gần nhất tâm sự quá nhiều. Ta tới giúp ngươi đốt một trụ ngưng thần hương." Hoàng Hạo đem thanh niên đưa vào chính mình phòng khách, tiện tay đốt lên lư hương bên trong hương dây. Làm nghe được mùi thơm phía sau, thanh niên tinh thần vì đó rung một cái, trong mắt vẻ bại nháy mắt tiêu tán không ít. "Tiểu Hà, ta chuyển cho ngươi quán tưởng pháp, ngươi luyện đến như thế nào?" Hoàng Hạo đưa tay ra hiệu đối phương vào chỗ, đồng thời theo miệng hỏi. Thanh niên nghe vậy, mặt lộ lúng túng nói: "Hoàng đại ca, khả năng là ta tư chất ngu dốt, cái này đều luyện hơn một tháng, cái gì cũng chưa luyện thành. Đừng nói là ngưng tụ ra kim vật, liền xem như một chút xíu kim quang đều không có." Hoàng Hạo sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng nói: "Hà lão đệ, ngươi cắt trở gốc. Cái này quán tưởng pháp vốn là mài nước công phu, cần thời gian dài tu luyện cùng tích lũy. Muốn một bước lên trời, gần như là chuyện không thể nào." "Ai?" Thanh niên trùng điệp thở dài, đầy mặt đắng chát: "Hoàng đại ca, ta cũng biết gấp không được. Có thể là nữ nhân ta yêu mến, tháng sau liền muốn gả cho người khác. Ta võ đạo nếu là lại không thể có chỗ tinh tiến, vậy liền thật không có cơ hội." Thanh niên tố khổ, để Hoàng Hạo thu liễm nụ cười trên mặt. Tại nhíu mày suy tư một lát sau, hắn cái này mới trầm giọng trả lời: "Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có đường tắt." "Cái gì đường tắt?" Thanh niên trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Hoàng Hạo không nhanh không chậm phun ra 2 chữ: "Uống thuốc." "Uống thuốc? Ăn cái gì thuốc?" Thanh niên nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. "Ăn, giống như ngươi thuốc." Vừa dứt lời, Hoàng Hạo đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Thừa dịp thanh niên còn không có phản ứng lúc, hắn đưa tay một trường, đập vào đối phương chỗ ngực. Phúc. Thanh niên xương ngực bị trưởng lực chấn vỡ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Hoàng đại ca," người thanh niên dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Hạo. Hắn làm sao cũng không thể tin được, chờ chính mình như thân huynh đệ, đồng thời còn truyền thụ chính mình tuyệt học công pháp Hoàng đại ca, vậy mà lại nghĩ lấy mạng của hắn. Trên trời quả nhiên sẽ không rất biết bánh. Chương 10, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chương 10, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. "Sư minh, vẫn là ngươi càng lợi hại a. Cái này mới không đến thời gian 1 năm, liền câu nhiều cá như vậy." Lúc này, cửa phòng bị người theo bên ngoài đẩy ra, một tên ba liên hòa thượng đi tới phía sau, cười rặng rỡ: "Tranh thủ thời gian làm việc." Hoàng Hạo quét đối phương một cái phía sau, mặt không chút thay đổi nói: "Ba liên hòa thượng tuy giải phải có chút hung ác, nhưng ở trước mặt của Hoàng Hạo, lại giống như mèo con đồng dạng nhu thuận." Hắn bước nhanh đi tới thanh niên trước người, từ tăng bảo bên trong lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Trong bình chứa là một cái to bằng ngón út tiểu nhân bắt túc quái trùng. Tiếp lấy, ba liên hòa thượng dùng sức bóp ra thanh niên miệng, đem trong bình quái trùng đổ đi vào. Thanh niên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra ôi ôi âm thanh. Tiệm tiệm, cặp mắt của hắn mất đi rực rỡ, trên thân cũng tản phát ra trận trận thấu xương hàn ý tốt. Hoàng Hạo thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Hắn đi tới thanh niên trước mặt, đưa ra chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm tại đối phương chỗ mi tâm. Một bên ba liên hòa thượng liếm môi, đầy mắt đều là ghen tị. Rất nhanh, Hoàng Hạo hai mắt liền biến thành màu vàng, trên mặt cũng nhiều thêm một vẻ vui vẻ chi sắc. Mà thanh niên huyết nhục thì là cấp tốc thay đổi đến khô cát, giống như bị móc sạch đồng dạng, biến thành một cỗ thây khô. "Hô, còn kém một chút a." Hoàng Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tiếc nuối, lắc đầu cảm thán. Lúc này, bị hắn bỏ lên trên bàn điện thoại, nhưng là đột nhiên vang lên. Hắn cầm qua điện thoại xem xét, vừa rồi tiếc nuối trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ha ha, ông trời tốt. Hoàng Hạo cười ấn nút tiếp nghe chốt, chỉ nghe cái kia mang truyền đến một cái âm thanh kích động. Hoàng đại ca, ta đã quan tưởng ra kim vật. Cái gì? Ta quan tưởng ra kim vật, còn luyện đến đệ tam trọng, cuối tuần này ta liền đi tìm ngươi sau khi cúp điện thoại. Hoàng Hạo hai mắt mở mịt, thần sắc ngốc trệ, phảng phất là bị cái gì mãnh liệt kích thích đồng dạng. Đứng ở một bên Ba Liên Hỏa Thượng cũng giống như thế. Qua sau một lúc lâu, trong mắt Hoàng Hạo cái này mới có mấy phần thần thái. Hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, âm thanh không lưu loát nói, "Hắn mới vừa nói cái gì?" Hắn nói hắn quan tưởng ra kim vật. Con luyện đến đệ tam trọng Ba Liên Hỏa Thượng khó khăn nuốt một miếng nước bọt, run giọng hồi đáp. Hoàng Hạo nhẹ gật đầu, sau đó đờ đẫn xoay đầu lại, cùng Ba Liên Hỏa Thượng liếc nhau một cái, hai người đưa mắt nhìn nhau. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Tại không có bị gieo xuống Phật chủng điều kiện tiên quyết, làm sao lại có người quan tưởng ra kim vật đâu? Sư Minh, ngươi nói cái này cao thủ có phải là đang gạt chúng ta a? Ba Liên Hỏa Thượng lông mày đều nhanh vận thành bánh quai trèo. Hắn thà rằng tin tưởng heo được bên dưới nam thanh niên, cũng không nguyện ý tin tưởng cái kia cao thủ thành công quan tưởng ra kim vật. Nhưng nếu thật là đơn giản như vậy hắn cho Hoàng Hạo làm trâu làm ngựa cái này hơn 10 năm tính là gì? Tính toán hắn thích hầu hạ người, vẫn là tính toán hắn có làm trâu ngựa yêu thích. Hắn không có khả năng lừa gạt ta, thế nhưng Hoàng Hạo vừa muốn lắc đầu phủ định, có thể lắc một nửa, nhưng lại ngừng lại. Hồi tưởng lại cùng cao thủ thời gian trung đụng bên trong, hắn vô cùng xác định đối phương chính là một cái ngại ngùng hướng nội, không có bất kỳ cái gì tâm cơ học sinh cấp 3. Hắn hoàn toàn chắc chắn, có khả năng bắt bí lấy tính tình như vậy tiểu thanh niên. Bởi vậy hắn dám khẳng định, đối phương sẽ không nói dối hắn. Nhưng muốn nói ngắn ngủi trong vài ngày, vẹn vẹn dựa vào chính mình liền có thể luyện thành kim Phật quan tưởng pháp. Vậy liền quá giả. Tại không có thu hoạch được Phật chủng dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều không thể quan tưởng ra kim Phật. Cho nên, một phương diện Hoàng Hạo dám khẳng định, cao thủ sẽ không lừa gạt mình. Nhưng một mặt khác, hắn lại vô cùng vững tin, sẽ không có người luyện thành quan tưởng pháp. Hai cái này lẫn nhau xung đột, trực tiếp đem đầu của Hoàng Hạo đều làm bốc khói. Tính toán, không thèm nghĩ nữa. Là thật là giả, chủ nhật gặp một lần liền biết. Hoàng Hạo dứt khoát không lo lắng nữa thật giả. Dù sao chỉ chờ tới lúc cuối tuần, gặp mặt cao thủ một lần, như vậy thật thật giả giả liền tự sẽ có đáp án. Chủ nhật buổi sáng, cao thủ mặc dù không có tiến vào một cảnh, nhưng tâm tình vẫn tương đối kích động. Hôm nay hẹn Hoàng đại ca, ta có thể không thể tới trễ. Hắn tại nói thầm trong lòng sau một lúc, đội vàng rời giường rửa mặt. Tiểu thụ, ngươi đằng thúc thúc vừa rồi gọi điện thoại tới, nói để ngươi có thời gian đi võ quán một chuyến. Cao Mẫu đem bữa sáng bưng đến trên bàn phía sau, thuận miệng nói. Biết. Cao thụ nhẹ gật đầu, gió bao hút vào giải quyết bữa sáng. Mụ, ta cùng bằng hữu hẹn xong đi chơi bóng. Giữa trưa không cần lưu cho ta cơm. Tại cùng Cao Mẫu giao phó một tiếng phía sau, hắn liền nhanh như chớp ra khỏi nhà. Vẫn là quen thuộc đường cũ dây, ngược lại hai chuyến xe buýt, đi bộ 1000 mét hơn, thành công đến Minh Vương tự. So với lần trước, Hoàng đại ca cũng không có tại chùa cửa miếu tiếp hắn, nhưng cái này cũng không hề quan trọng hơn. Cao thủ quen thuộc, trực tiếp xuyên qua các loại bảo điện, đi tới ngủ lại khu. Mới vừa đi tới Hoàng đại ca khách cửa phòng, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận tiếng quát mắng. Cái gì đầu tươi à, cái gì đầu bị cửa chen lấn à, cái gì đầu bị lửa đá a, ngươi thật đúng là đừng nói. Hắn trước đây thật đúng là không nhìn ra, vị này Hoàng đại ca còn rất biết mắng người. Cái này đều mắng mười nhiều phút, sửng sốt không có lặp lại từ nhi, vô cùng đáng giá học tập. Bất quá hắn là chờ không nổi, vì vậy liền gõ vang cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng khách, truyền đến Hoàng đại ca cơn giận còn sót lại chưa tiêu âm thanh. Hoàng đại ca, là ta a. Cao thủ cách cửa sổ trả lời. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong phòng liền không có động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị kéo ra, một cái Ba Liên Hỏa Thượng mặt không hề cảm xúc từ bên trong đi ra, cùng cao thủ liếc nhau một cái phía sau, trực tiếp rời đi ngủ lại khu. Tiểu thụ, mau vào. Trên mặt Hoàng Hạo chất lên nụ cười, kêu gọi cao thụ vào nhà. Hoàng đại ca, vừa rồi người kia là cao thụ vào nhà phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn là trong chùa phụ trách quét dọn ngủ lại khu hòa thượng. Ta buổi sáng đến qua cơm chay, trở lại về sau, phát hiện ném đi ít đồ, đem hắn kêu vào. Không có nghĩ đến cái này hòa thượng thái độ quá mức các liệt, liền không nhịn được trách cứ hắn mấy tiếng. Hoàng Hạo mỉm cười giải thích nói. Cao thụ nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, xác thực, đám hòa thượng này không những thái độ kém, hơn nữa còn không có phẩm đức nghề nghiệp. Từng cái đã tọa tụng kinh không được, chỉ lo từ tín đồ khách hành hương trong tay lừa gạt tiền, hắn cũng là biểu lộ cảm xúc. Cao Mẫu cùng Cao Phụ liền đã từng bị Minh Vương tự các hòa thượng lừa qua, hoa giá tiền rất lớn mua cầu phúc kim Phật. Dựa theo hòa thượng lúc đó thuyết pháp, kim Phật là bằng dòng, hơn nữa còn bị trong chùa cao tăng từng khai quang, coi như vật sưu tập đến mua, ngày sau khẳng định sẽ tăng giá trị. Kết quả không tới 3 tháng, kim Phật liền bắt đầu dị xét. Cao Phụ mang theo kim Phật tìm tới Minh Vương tự, lúc này mới phát hiện bị lừa, đồng thời không chỉ đám bọn hắn một nhà. Mới đầu thời điểm, các hòa thượng vẫn là khái không nhận nợ. Thẳng đến về sau kinh động đến chính phủ thành phố cao tầng, cưỡng chế các hòa thượng cho lui khoản, huyên áo có thể nói là đầy đất lông gà. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Minh Vương tự thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Ngày trước gần như đầy tràn ngủ lại khu, hiện nay cũng chỉ có Hoàng Hạo chờ giải rác mấy người. Đúng, tiểu thụ ngươi không phải ở trong điện thoại, cùng ta nói luyện thành quán tượng pháp sao? Nhìn thấy cao thủ còn có tiếp tục nhổ nước bọt ý tứ, Hoàng Hạo vội vàng lên tiếng đánh gãy, nói tránh đi. Ân. Nâng lên cái này, cao thủ lộ ra một vệt nụ cười nói, Hoàng đại ca, may mắn mà có ngươi kim Phật quán tượng pháp. Luyện thành phía sau, ta không những không hề bị ác mộng quấy nhiễu, thậm chí liền khí huyết số liệu đều tăng vọt một sóng lớn. Chương 11, Hoàng đại ca, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Chương 11, Hoàng đại ca, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Nghe xong lời của cao thủ, trên mặt Hoàng Hạo nụ cười thay đổi đến có chút cứng ngắc. Hắn nhìn chằm chằm cao thủ, hy vọng có thể thông qua ánh mắt của đối phương, hoặc là nhỏ xíu khuôn mặt biểu lộ đến tìm ra sơ hở. Nhưng cũng tiếc chính là, đối phương biểu lộ cùng ngày trước không khác chút nào. Đôi mắt bên trong đâu, cũng chỉ có hưng phấn cùng cảm kích. Cao thủ thế mà không có nói láo. Hắn thật chẳng lẽ luyện thành Kim Phật Quán Tự Pháp? Sao lại có thể như thế đây? Trong lúc nhất thời, Hoàng Hạo cảm giác thế giới quan của bản thân đều muốn tùy theo sụp đổ. Một cái không có bị gieo xuống người của Phật chủng, vậy mà có thể trực tiếp luyện thành Quán Tự Pháp. Là hắn điên, còn là thế giới này điên. Hô Hoàng Hạo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại phía sau, đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Có lẽ hắn luyện thành Quán Tượng Pháp cũng là một chuyện tốt. Cứ như vậy, chỉ cần có thể đem hắn cho hấp thu, như vậy ta liền có thể đột phá đệ tam trọng cảnh giới. Bất quá trước đó, nhất định phải cẩn thận kiểm tra một phen rất nhanh, Hoàng Hạo lại khôi phục ngày trước bình hòa nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao thủ, trầm giọng nói, "Tiểu thụ, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền luyện thành Quán Tượng Pháp. Xem ra ngươi chính là vạn người không được một võ đạo thiên tài a." "Ân, Hoàng đại ca cùng ta anh hùng sở kiến lược đồng." Cao thủ khẽ gật đầu, bày tỏ vô cùng tán thành. Hoàng Hạo nhìn hắn bộ này không biết xấu hổ dáng dấp, cũng không biết làm như thế nào nhổ nước bọt. Lại mạnh mẽ an ủi chính mình một đợt phía sau, hắn tiếp tục nói, "Tiểu thụ, ngươi ngồi xuống trước, thử nghiệm đi quan tượng kim vận. Ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có không hề đi nhầm phương hướng không có vấn đề." "Hoàng đại ca." Cao thụ nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng đến trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu quan tượng kim vận. Hoàng Hạo thì là bước nhanh đi đến trước giường, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm của hắn. "Oeng." Trong một chớp mắt, Hoàng Hạo cảm giác trong đầu giống như là có cái gì nổ tung đồng dạng, trống rỗng. Sau đó, hắn thức hải mãnh liệt run rẩy, đồng thời rách ra đạo đạo khe hở, phảng phất là có cái gì đại khủng bố muốn mạnh mẽ giáng lâm đồng dạng. Một giây sau, một tòa khổng lồ kim Phật đánh vỡ bình chướng, xâm nhập đến trong thức hải của hắn. Cái kia kim Phật ngồi xếp bằng kim liên, tia sáng vạn trượng, khuôn mặt lại cùng cao thụ rất là rất giống. "Từ bi, từ bi thiện hai." Thiện hai Hoàng Hạo bên trong thức hải, không ngừng quanh quẩn từng trận phản âm. Hắn chuyên cần hơn 10 năm, vừa rồi có thành tựu tam đầu lục tí kim Phật, giờ khắc này ở từng trận phản âm ăn mòn phía dưới, lại dần dần biến thành cao thụ dung mạo. "Không, không muốn." A Hoàng Hạo tròn mắt tận nước ra. Hắn muốn làm cái gì, nhưng lại cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình kim Phật bị đồng hóa, tự thân khí tức cũng theo đó tiệm tiệm suy sụp biến mất. "A nha." Bên ngoài phòng khách, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cao thụ nghe tiếng mở ra hai mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ một thân ảnh chợt lóe lên. Mặc dù đối phương quay người chạy trốn động tác rất nhanh, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng đối phương quay đầu, cùng với trên thân tăng ý liền là trước kia cái kia ba liên hòa thượng. Hắn đứng ở bên ngoài là vì cái gì? Đang lúc hắn lòng sinh nghi hoặc lúc, lại phát hiện trong phòng vậy mà không có tốt đại ca thân ảnh của Hoàng Hạo. "Hoàng đại ca, ngươi còn tại sao?" Hắn thử nghiệm la lên một tiếng, không người đáp lại. Chẳng lẽ Hoàng đại ca ra cửa? Cao thụ vừa mới chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện dưới chân tựa hồ dẫm lên thứ gì, mềm bên trong mang cứng rắn. Hắn cúi đầu xem xét, ánh mắt lập tức trì trệ, dưới giường chẳng biết lúc nào thế mà nhiều một cỗ thấy khô. "Vàng." "Hoàng đại ca." Cao thụ trợn tròn mắt. Sắc khô ăn mặc, còn có trên cổ bớt, lại đều cùng tốt đại ca Hoàng Hạo giống nhau như lúc. Cho nên cái này cỗ thây khô thân phận, còn cần đi đoán sao? Hoàng đại ca cao thụ nhìn trên mặt đất sắc khô, không khỏi buồn từ trong đến, ở bước biến mắt. Thật tốt Hoàng đại ca, làm sao lại đột nhiên biến thành một cỗ thây khô đâu? Khẳng định là có kẻ bắt cóc thừa dịp hắn quan tưởng kim vật lúc, xuất thủ mưu hại Hoàng đại ca. Không thể để Hoàng đại ca chết đến không minh bạch, càng không thể để mưu hại Hoàng đại ca kẻ bắt cóc ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ tới đây, cao thụ lập tức lấy điện thoại ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Bởi vì là giết người đại án nguyên nhân, Thanh Nguyên thành phố cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất đến Minh Vương tự, đồng thời tại phòng khách xung quanh kéo đường ranh giới. "Ngươi là báo án người cao thụ?" Một tên mặt chữ điền trung niên cảnh sát mang cao thụ đến dưới bóng cây, trầm giọng dò hỏi. "Ân." Cao thụ một mặt bi thương nhẹ gật đầu. "Có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao?" Mặt chữ điền trung niên cảnh sát tiếp tục hỏi. "Chuyện là như thế này," cao thụ đem Hoàng đại ca ngộ hại trước sau trải qua, hoàn chỉnh tự thuật một lần. Tại cảnh sát trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì che giấu. Dù sao một đời trước, hắn chính là tuân thủ luật pháp cấp 5 sao tốt thị dân. Cho dù là tại đủ liệu xoa bóp lúc gặp thích kỹ sư, hắn cũng không dám nhiều thêm chung. Đi tắm rửa thành tắm thời điểm, càng là từ chưa từng ra tầng 2, cũng không biết tầng 2 có cái gì. Đến tại cái gì tối mua à, cái gì sờ một cái mua à, cái gì toa toa mua à, cái gì đen ba khúc à, hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, chưa hề thay đổi qua hành động. Mặt chữ điền trung niên cảnh sát tại nghe xong phía sau, không nhịn được nhíu mày. Hắn quan sát tỉ mỉ cao thụ một phen phía sau, vò đầu nói, "Ngươi nói là người chết bị hại phía trước, ngươi đang luyện cái gì quán tượng pháp? Chờ ngươi mở mắt lần nữa thời điểm, người chết lại đột nhiên biến thành một cỗ thây khô." "Ân." Cao thụ dùng sức nhẹ gật đầu. "Cái kia tại người chết ngộ hại trước sau, ngươi gặp qua cái gì người khả nghi sao?" Mặt chữ điền trung niên cảnh sát cảm giác não có chút không đủ dùng, thuận miệng lại hỏi một câu. "Gặp qua." Cao thụ não bên trong lập tức nhớ lại cái kia ba liên hòa thượng. Vì vậy, hắn đem ba liên hòa thượng bị Hoàng đại ca gian dạy, đồng thời còn trốn tại bên ngoài gian phòng rình coi tình huống nói một lần. Mặt chữ điền trung niên cảnh sát nghe vậy vui mừng, đội vàng để một bên cảnh sát trẻ tuổi ghi lại điểm này. Căn cứ hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm đến xem, trên người ba liên hòa thượng có trọng đại hiểm nghi. Dù cho không là hung thủ, như vậy cũng sẽ cùng hung thủ tồn tại liên hệ. Đứa bé này chính là báo án người sao? Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân đống nhiên chuyển vào mấy người trong hai. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một cái đeo kính râm, mặc phong y tóc tím nữ nhân chính hướng bên này đi tới. Mục tiểu thư. Nhìn thấy người tới phía sau, mặt chữ điển trung niên cảnh sát trên mặt không còn phía trước nghiêm túc, ôn hòa cười nói, là hắn chính là báo án người cao thụ, hiện nay tại đệ nhất trung học học tập. Tóc tím nữ nhân nghe vậy, trên dưới quan sát cao thụ một phen phía sau, đưa tay từ trong túi lấy ra một cái tiểu giáp trùng. Tiểu Đông, xem hắn. Nàng mở rộng bàn tay, tiểu giáp trùng vỗ cánh bay về phía cao thụ. Cao thụ thấy thế, rất là hiếu kỳ. Cái này tiểu côn trùng thế mà còn có thể nghe hiểu người lời nói. Thật không hổ là cao võ thế giới, giống loài chính là thần kỳ. Về sau nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn nuôi mấy chỉ có thể nghe hiểu tiếng người côn trùng hoặc là động vật. Tiểu giáp trùng tinh chuẩn rơi xuống trên bờ vai của cao thụ, vừa đi vừa về bò vài vòng phía sau, lại phi về tới tóc tím nữ nhân trên tay. Tốt, ta đã biết. Tóc tím nữ nhân tự đủ nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, nàng đối cao thụ xua tay nói, cao đồng học đúng không? Nơi này tạm thời cùng ngươi không quan hệ rồi, ngươi có thể rời đi. Nếu như vụ án có kết quả lời nói, chúng ta sẽ thông báo ngươi chương 12, tam phật hội chương 12, tam phật hội vậy được rồi. Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, cao thủ cũng chỉ được gật đầu đồng ý rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn là nhìn Hoàng Đại ca một lần cuối cùng. Hoàng Đại ca thật tốt người a. Lúc trước cùng hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau, nhưng một cái hợp ý phía dưới, liền truyền hắn một bộ tuyệt học cấp trường pháp. Về sau đâu, còn thường xuyên chủ động gọi điện thoại tới, chỉ đạo hắn tại võ đạo trên tu hành nghi hoặc. Trước đó vài ngày truyền thụ quán tưởng pháp, càng hiệp trợ hắn giải quyết tác ngộng, đồng thời còn để hắn khí huyết tăng mạnh. Nhưng chính là như thế một vị tốt đại ca, lại bị người tàn nhẫn sát hại. Thậm chí liền huyết nục đều bị rút phải sạch sẽ, chỉ để lại một bộ khô quắc thi thể. Cái kia vẫn trận to đồng tử bên trong, như cũ lưu lại khi còn sống không cam lòng. Hoàng đại ca, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Cho dù là đi khắp thiên sơn, đạp khắp bàn thủy, ta cũng nhất định sẽ tìm tới hung thủ, để hắn nợ máu trả bằng máu. Cao thụ siết chặt nằm đấm, trong mắt lóe lên một vẻ đau đớn. Hắn ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề phía sau, cái này mới quay người rời đi hiện trường. Nhìn qua hắn càng lúc càng xa bóng lưng, mặt chữ điển trung niên cảnh sát tràn đầy nghi ngờ nói, "Mục tiểu thư, cái này cao thụ sợ là cũng không thể bài trừ là hung thủ có thể a?" "Không, có thể bài trừ." Tóc tím nữ nhân khẽ lắc đầu. "Vì cái gì?" Mặt chữ điển trung niên cảnh sát lông mày đều nhanh vặn thành bánh qua trèo. Hắn không nghĩ ra vì cái gì đối phương sẽ bài trừ đi cao thụ. Hiện trường phát hiện án chỉ có cao thụ cùng người chết hai người, dù cho cao thụ gây án khả năng lại thấp, cũng không thể như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn bài trừ đi a. Người xem một chút những hình này liền biết. Tóc tím nữ nhân lại từ mặt khác một bên trong túi móc ra một xấp bức ảnh, đưa cho đối phương. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát tiếp nhận bức ảnh như thế xem xét, nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Những hình này nội dung là từng cố quần áo khác biệt, nhưng tiểu chết lại toàn bộ đều như thế thi thể. Cái này, đây là hắn không khỏi nhìn lướt qua biến thành xác khô hoàn hảo, cùng trên tấm ảnh thi thể giống nhau như lúc. Đây là tại Cửu Thanh Sơn, cũng chính là Minh Vương tự phía sau bên trong ngọn núi lớn kia phát hiện. Tóc tím nữ nhân thần sắc ngưng trọng nói, có tà giáo đồ tiềm phục tại trong chùa giết người luyện công. Căn cứ nhiều như thế thi thể đến xem, ít nhất cũng phải có thời gian nửa năm. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát nghe xong, sắc mặt kỳ biến. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong Minh Vương tự, vậy mà tiềm ẩn một tên tà giáo đồ. Càng đáng sợ chính là, đối phương vẫn luôn tại giết người luyện công, nhưng bọn hắn cũng không có phát giác. Ta vừa rồi để Tiểu Đông kiểm tra một chút cái kia cao thủ. Trên người hắn không có tà chủng khí tức, chứng minh không phải tà giáo đồ, án mạng tự nhiên cũng chính là không phải hắn làm. Tóc tím nữ nhân lại bổ sung một câu. Thì ra là thế. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát nhẹ gật đầu. Không hổ là đặc thù ứng đối cục cao thủ, thiết lập án đến chính là kín đáo. Như vậy, đáng giá hoài nghi, cũng chỉ có cái kia ba liên hòa thượng. Hắn đem cao thủ phía trước ghi chép, đưa cho tóc tím nữ nhân, đồng thời nói. Rất tốt, trước hết từ người này bắt đầu tra được a. Tóc tím nữ nhân nhìn xong ghi chép phía sau, cũng cho rằng ba liên hòa thượng rất có hiểm nghi. Mục tỷ, ta tại người chết trong phòng tìm ra được một vài thứ, ngươi mau đến xem a. Lúc này, một cái tóc ngắn nữ hài từ trong phòng khách nô đầu ra, xua tay chào hỏi. Tóc tím nữ nhân nghe tiếng, lập tức hướng đi hoàng hạo chỗ ở tạm phòng khách. Mặt chữ điển trung niên cảnh sát đám người thì là cùng nàng chia ra hành động, điều tra ba liên hòa thượng tình huống đi. Mục tỷ, ngươi đến xem a. Trong phòng khách, tóc ngắn nữ hài đem chính mình tìm tới đồ vật, toàn bộ đều bày tại trên mặt bàn. Mục Linh từng cái đảo qua phía sau, cao mày nói, không có nghĩ đến cái này hoàng hạo thế mà cũng là tà giáo đồ. Vì cái gì? Tóc ngắn nữ hài một mặt mở miệng. Ngươi vừa mới tiến đặc ứng cục, kinh nghiệm còn thiếu, chờ thời gian dài, tự nhiên là có thể nhận ra những vật này. Mục Linh cười cười, duỗi ngón tay hướng trên bàn mấy cây màu đỏ máu hương dây, cái này hương là kinh hồn hương, mặc dù nhan sắc cùng trong cục huấn luyện lúc không giống, nhưng cũng chỉ là nhan sắc không giống mà thôi. Đến mức hiệu quả nha, ngươi cũng biết chỉ cần ngửi, tiếp xuống trong một khoảng thời gian liền lại không ngừng gặp ác mộng. Những này tà giáo đồ cần phải không ngừng suy yếu người tinh thần cùng ý chí, mới có thể mượn người mệnh luyện công. Nói xong, nàng lại cầm lấy trên bàn một quyển hoàng quyền. Đây là ta từ người chết trong túi đeo lưng tìm tới, tổng cộng có 4 quyển. Tóc ngắn nữ hài thấy thế, vội vàng nói ra hoàng quyền phát hiện địa điểm. Mục Linh mở rộng hoàng quyền nhìn lướt qua phía sau, cười lạnh nói, nguyên lai là Tam Phật hội tín đồ. Cái gì? Tam Phật hội? Tóc ngắn nữ hài nháy mắt trợn tròn trong mắt, trên mặt cũng hiện ra vẻ không thể tin được. Nếu biết rõ, cái này Tam Phật hội vẫn luôn là quốc nội quan phương trọng điểm đả kích tà giáo thế lực, từ năm hơn 10 năm phía trước bắt đầu, một mực duy trì liên tục đến bây giờ. Cho đến hôm nay, Tam Phật hội hội trưởng, phó hội trưởng đám người như cũ treo ở quan phương bảng treo thưởng vị trí thứ 10, không biết hấp dẫn bao nhiêu thợ săn tiền thưởng. Nhưng cũng tiếc chính là, Tam Phật hội những ngày cao tầng phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian, năm mười mấy năm qua vẫn luôn không có động tĩnh gì. Rất nhiều người đều cho rằng Tam Phật hội đã tiến vào lịch sử. Kết quả không nghĩ tới, thế mà để các nàng cho đụng phải. Bên trong Tam Phật hội có ba phái truyền thừa, theo thứ tự là Bạch Phật, Hắc Phật cùng Kim Phật. Cái này cuốn trên hoàng quyên nội dung là Kim Phật một phái Kim Phật quán tượng pháp, thuộc về cấm pháp. Xem ra cái này hoàng hạo hẳn là Kim Phật phái truyền nhân. Mục Linh nhìn xong trên hoàng quyên nội dung phía sau, tỉnh táo phân tích nói: "Cấm pháp?" Tóc ngắn nữ hải lại là giật mình. Mục Linh khẽ bước cầm nói: "Đối, chính là cấm pháp. Cái gọi là cấm pháp chính là bị toàn thế giới chính phủ các nước nghiêm cấm tu hành võ đạo quán tượng pháp. Loại này quán tượng pháp so với bình thường quán tượng pháp đến, tu hành tốc độ cực nhanh. Cho dù tu luyện giả chỉ là người bình thường, cũng có thể đuổi kịp mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm như một ngày khổ tu võ đạo thiên tài. Đương nhiên, nhanh như vậy tu hành tốc độ, cũng cần có một cái tiền đề. Đó chính là có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Mà cái này tài nguyên tu luyện nha, dĩ nhiên chính là nhân mạng. Đây cũng là vì cái gì, loại này quán tượng pháp sẽ bị liệt là cấm pháp nguyên nhân." Tóc ngắn nữ hải tại lấy lại tinh thần đến phía sau, đội bằng hỏi: "Nếu như trên hoàng quyên là cấm pháp lời nói, như vậy báo án cái kia cao trung học sinh cùng hoàng hạo đi đến gần như vậy, chẳng phải là cũng vô cùng có khả năng tu luyện cấm pháp? Chúng ta muốn hay không đem hắn cho bắt trở lại?" "Không cần." Mục Linh lắc đầu nói, ai cũng không biết hoàng hạo tại khi còn sống, đến tuột cùng đem Kim Phật quán tượng pháp truyền thụ cho bao nhiêu người. Chúng ta không có thời gian đi bài tra như thế nhiều người, dù sao không có Phật chủng, dù ai cũng không cách nào tu luyện thành công. Dứt lời, nàng liền đem hoàng quyên tiện tay ném tới một bên. Đối với cấm pháp thái độ, Mục Linh liền là như thế, tùy ý dù sao tu luyện cấm pháp, cần tương ứng quán tượng trung tử. Ví dụ như tu luyện Kim Phật quán tượng pháp, liền cần tương ứng Phật chủng. Làm Phật chủng bị gieo xuống phía sau, mới có thể phối hợp quán tượng pháp, tại bên trong thức hải quán tượng ra Kim Phật. Mà cùng loại Phật chủng dạng này quán tượng pháp hạt giống, đều cần cấm pháp người tu hành lấy 10 năm công lực làm đại giá tiến hành ngưng tụ, 10 phần quý giá. Nhưng nếu không có tương ứng hạt giống lời nói, cho dù ngươi là tông sư, là võ thánh, cũng chú định không cách nào thành công. Chương 13, Kim Phật tại sao biến thành lớn hơn một vòng? Chương 13, Kim Phật tại sao biến thành lớn hơn một vòng? Mục tỷ, cái này còn có từ người chết phía dưới gối đầu tìm tới quyển nhật ký. Không có gì quá trọng yếu nội dung, nhưng bên trong có một tấm danh sách, viết rất nhiều tên người. Tóc ngắn nữ hải đem trên tay quyển nhật ký đưa cho Mục Linh. Mục Linh nhận lấy phía sau, lật đến danh sách cái kia một trang. Phía trên xác thực ghi chép rất nhiều tên người, một bộ phận phía sau cũng đều bị vẽ. Nàng nhìn kỹ một lần phía sau, phát hiện trong đó còn có cái kia cao trung học sinh tên Cao Thụ. Kết hợp Cao Thụ phía trước ghi chép, nàng nháy mắt liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tấm này danh sách bên trên ghi chép tên người, tất cả đều là bị Hoàng Hạo câu lên câu cá. Đến mức danh tự phía sau họa hẳn là phát hiện ở Cửu Thanh Sơn những người chết kia. Nói đến đây, Mục Linh bật cười một tiếng, sau đó giải thích nói, dưới tình huống bình thường, đám này tà giáo đồ câu cá bước đầu tiên chính là lựa chọn mục tiêu, 18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa tốt nhất. Tiếp xuống, cần phải nhanh bồi dưỡng cùng mục tiêu ở giữa tình cảm, đồng thời lợi dụng kinh hồn hương hiệu quả đặc biệt, để mục tiêu bị ác mộng quấy nhiễu, tàn phá tinh thần cùng ý chí. Cuối cùng, chỉ cần chờ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể tay hãm thu cá. Không thể không nói, loại này câu cá phương thức mặc dù đơn giản cũ, nhưng xác thực cũng là có hiệu quả. Trong Cửu Thanh Sơn đào móc ra mười mấy bộ sắc khô, chính là chứng minh tốt nhất. Tóc ngắn nữ hải sau khi nghe xong, dùng sức nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Sau đó, nàng có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, "Mục tỷ, tất nhiên người chết cũng là tà giáo đồ, vậy hắn làm sao còn chết đâu? Mà còn thi thể của hắn, cùng mặt khác người bị hại cũng đều là giống nhau như lúc. Ta cũng không rõ ràng." Mục Linh lắc đầu nói, khả năng là bởi vì nội chiến, hoặc là nguyên nhân gì khác. Chúng ta chỉ cần tìm tới cái kia ba liên hòa thượng, tất cả vấn đề liền đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cao Thụ sau khi về đến nhà, đem chính mình một người khóa tại trong phòng. Hắn là thật đau lòng. Cho dù là một đời trước, bạn gái vì không làm gánh nặng của hắn, chủ động gả cho phú nhị đại thời điểm, hắn cũng không có đau lòng như vậy qua. Yên lặng ngồi nửa giờ sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu đến. "Không được, ta không thể sa sút như vậy. Như hại hoàng đại ca hung thủ còn không có tìm được, ta lại sao có thể như vậy bề bại bề bại? Hung thủ kia có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết hoàng đại ca, đồng thời rút đi toàn thân huyết nục, cái kia tất nhiên là một tên tuyệt đỉnh cao thủ. Lấy ta hiện tại năng lực, khẳng định là còn kém rất rất xa hung thủ, cho nên ta nhất định phải cố gắng tăng cường chính mình thực lực, dạng này mới có thể vì hoàng đại ca báo thù rửa hận." Nghĩ tới đây, Cao Thụ quét qua phía trước tiêu cực, trong lòng giấy lên tên là báo thù lửa cháy hừng hực. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cấp tốc tiến vào quan tượng trạng thái bên trong. "A, cái này Như Lai Kim Phật tại sao biến thành lớn hơn một vòng? Ân, ta Kim Phật quán tượng pháp làm sao cũng đột phá đến đệ tứ trọng? Chẳng lẽ là hoàng đại ca chết, để ta có ngộ hiểu? Hoàng đại ca a hoàng đại ca, không nghĩ tới ngươi đều đã đi, nhưng vẫn là lại trợ giúp cho ta Cao Thụ lòng sinh cảm khái. Hoàng đại ca liền chết cũng đang giúp hắn, hắn lại có lý do gì không đi cố gắng đâu?" Vì vậy, hắn cấp tốc bắt đầu Kim Phật quán tượng pháp đệ ngũ trọng tu luyện. Cái này thứ ngũ trọng cảnh giới, so trước đó tứ trọng chung vào một chỗ, còn muốn càng thêm khó khăn. Bất quá hắn đồng thời không e ngại, bởi vì trong lòng hắn có một cái kiên định mục tiêu, đó chính là hoàng đại ca báo thủ. Lần tập luyện này chính là một nhỏ ngày. Chờ Cao Thụ lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đều đã là ban đêm. Tốt tại Cao Mẫu đồ ăn vừa vặn bưng lên bàn, đồng thời không có bỏ qua ăn cơm thời gian. "Tiểu Thụ, ngươi đằng thúc thúc gọi điện thoại cho ngươi, ngươi biết không?" Cao Phụ một bên cho nhi tử cái thịt, một bên theo miệng hỏi. "Biết, mụ ta buổi sáng thời điểm nói với ta." Cao Thụ khẽ gật đầu một cái. ngươi Đằng thúc thúc vì cái gì muốn tìm ngươi a? Cao phụ rất là hiếu kỳ. Thời điểm trước kia đâu, lão Đằng chỉ gọi điện thoại đi tìm nữ nhi, chưa hề đi tìm nhi tử. Không nghĩ tới hôm nay đúng là gia kỳ, không có tìm nữ nhi, ngược lại tìm nhi tử. Ta phía trước tại Đằng thúc thúc võ quán đo một cái khí huyết số liệu, khả năng là bởi vì cái này a. Cao thụ suy nghĩ một chút, cảm giác còn là bởi vì chính mình khí huyết số liệu tăng vọt nguyên nhân. Ngươi khí huyết số liệu tăng? Cao phụ càng thêm tò mò. Đem so sánh với khí huyết số liệu thường xuyên tăng trưởng nữ nhi, nhi tử khí huyết số liệu có vẻ như đã dậm chân tại chỗ thật lâu. Tăng một chút. Cao thụ nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt. Hiện tại biết cố gắng cũng không tính là mượn. Chỉ cần ngươi có thể thi lên đại học, cho dù bình thường một điểm, ta cũng liền thỏa mãn. Cao phụ cảm thấy vui mừng, nhịn không được lại nghĩ rót cho mình một ly rượu. Kết quả hắn tay mới vừa đụng phải chai rượu, liền đột nhiên cảm thấy một bó mang theo sát ý ánh mắt. Khu khu. Ta sợ chai rượu rơi xuống rơi vỡ. Cao phụ ho nhẹ một tiếng phía sau, lừa mình dối người giải thích một câu. Phụt, còn đang dùng cơm Cao Diệp một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra âm thanh. Cao thụ quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này muội muội ngoan lúc cười lên, thật đúng là thật đáng yêu. Nhìn cái gì vậy? Cao Diệp nháy mắt thu lại nụ cười, mang theo nổi nóng nói. Ân, lại không đáng yêu. Dì Dao. Dì Dao một sợi gió đêm phất qua, thổi đến ngoài cửa sổ lá cây nhẹ nhàng rung động. Cao thụ đống nhiên mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Quen thuộc phòng học, còn có quen thuộc cửa sổ ngoại thế giới. Hắn lúc này không có phía trước nhẹ nhõm, bởi vì trong lòng của hắn đã bị huyết hải thâm cửu chỗ lấp đầy. Ta muốn đi ra ngoài, tìm kiếm kinh nghiệm quái, tăng cường tự thân. Cao thụ thẳng tiến không lùi bước ra phòng học. Lấy năng lực hiện tại của hắn, như hiệu phục quái vật dạng này quái vật, căn bản không đáng sợ. Mà còn Hoàng Đại Ca chết không nhắm mắt, vẫn chờ hắn đi báo thù rửa hận. Cho nên, hắn nhất định phải dũng cảm hướng về phía trước, tuyệt không thể sợ. Khu khu. Khu khu quen thuộc tiếng ho khan vang lên lần nữa. Cao thụ mới vừa đi ra khỏi phòng học, liền cảm giác một trận tấu xương hàn ý càn quét toàn thân. Hắn lúc này, như rơi vào hầm băng, phản phất huyết dịch đều muốn bị đông lại. Nơi này thật sự là thái cổ quái. Hắn vội vàng bắt đầu quan tưởng như lai kim Phật. Tại Phật quang duy trì liên tục chiếu dọi xuống, trong cơ thể thấu xương hàn ý cái này mới chậm rãi thối lui. Quan tưởng pháp quả nhiên là khắc chế nơi này tuyệt giai thủ đoạn. Nếu không, chỉ cần tiếng ho khan một vang, ta liền bị chết rét nhiệt độ cơ thể cấp tốc bình thường trở lại, để hắn thở dài nhẹ nhõm. Ôi ôi, ôi ôi, đúng lúc này, bên tai của hắn chợt vang lên một trận quái thanh. Quái thanh vô cùng nhẹ nhàng, người bình thường rất khó nghe gặp, nhưng hắn nhưng là rõ ràng nghe thấy được. Ai bảo hắn đã xem kim Phật quán tưởng pháp tu đến đệ tứ trọng cảnh giới đâu? Cái này nhất trọng tu thành, không những để hắn có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế khí huyết vận chuyển, đồng thời cũng để cho cảm giác của hắn năng lực tăng lên gấp bội, thay đổi đến cực kỳ nhạy cảm. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Chương 14, Nhan Đại Hoa Khôi là đang chờ ta. Chương 14, Nhan Đại Hoa Khôi là đang chờ ta. Tại sau lưng, xác định quái thanh truyền đến phương hướng phía sau, Cao thụ đông nhiên xoay người lại. Phương hướng sau lưng, tựa hồ có đồ vật gì chính đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Trong hành lang ánh trăng quá tối, để hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được người tình huống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đen nhánh hình dáng. Cho đến khoảng cách song phương không đến 3 mét lúc, hắn cái này mới nhìn rõ cái này quái thanh nơi phát ra. Đây là tối đen như mực cái bóng, là hình người, nhưng không người tướng mạo. Tại trên thân, vụ mặt lẻ tẻ mang theo một ít nhân loại khí quan. Có mắt trái, không có mắt phải. Có tay phải, không có tay trái. Vô song chân, lại có hai chân. Phía sau cái mông còn có lưu một đoạn ruột tại lắc lư. Đây là cái gì quái vật? Cao thụ nhìn đến nhíu chặt mày lên. Cái này quái vật mang đến cho hắn cảm giác tựa như là liều đồ chơi đồng dạng, bị nhân loại từng cái bộ kiện liều tại nó trên người mình. Ôi ôi, quái vật tại khoảng cách 2 mét lúc lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Có chút ý tứ. Cao thụ lần thứ nhất đối mặt loại này quái vật, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Bất quá tại hít sâu một hơi phía sau, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Tiếp lấy, hắn càng là đánh tới 12 phần tinh thần, cảnh giác cảnh vật xung quanh biến hóa. Tìm tới ngươi. Trên mặt đất một đoàn di động hắc ảnh, thành công hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể khí huyết chi lực, rót vào trong song trưởng bên trên. Tại như lai kim Phật gia trì phía dưới, trong lòng bàn tay của hắn tỏa ra nhàn nhạt kim quang. Ôi ôi, theo quái thanh lần thứ hai vang lên, quái vật đống nhiên từ trên mặt đất đoàn kia trong hắc ảnh nảy ra, trực tiếp bay nào tới. Cao thụ sớm liền chuẩn bị, trực tiếp đánh ra hai bàn tay. Nhưng khi hắn hai bàn tay tiếp xúc đến quái vật lúc, lại phát hiện thân thể của đối phương tựa như là một bãi bùn nhão. Trên lòng bàn tay kinh lực trong nháy mắt liền bị gỡ đến không còn một mảnh. Bất quá tốt tại trừ kinh lực bên ngoài, cái này trên lòng bàn tay còn có như lai kim Phật quang gia trì. Làm Phật quang cùng thân thể của quái vật phát sinh tiếp xúc một sát na kia, quái vật nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, bay vào đến mi tâm của Cao thụ chỗ. Lần này, hắn cũng không có kháng cự, bởi vì hắn biết, đây đều là điểm kinh nghiệm a. Ai sẽ đem điểm kinh nghiệm cự tuyệt ở ngoài cửa? Cái này quái vật không chỉ gần như là người cái bóng, đồng thời còn có thể hóa thân bóng tối không bằng liền gọi nó ảnh quỷ tốt. Tại hấp thu xong điểm kinh nghiệm phía sau, Cao thụ vô cùng ấm lòng cho quái vật lấy cái danh tự. Sau đó, hắn lại tổng kết một cái chiến đấu mới vừa rồi trải qua. Toàn bộ đến nói, ảnh quỷ cũng không tính cường đại, chỉ là một trường, liền để nó bị Phật quang tiêu đến tinh quang. Bất quá, ảnh quỷ hành động phương thức lại là phi thường ẩn nấp, có thể tùy thời tùy chỗ hóa thành bóng tối. Nếu không phải hắn quán tưởng pháp đã tu đến đệ tứ trọng, sợ rằng rất khó chú ý tới vừa rồi trên đất hắc ảnh. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nơi này quái vật có vẻ như đều là vật lý công kích miễn dịch. Khí huyết kinh lực căn bản là không có cách tổn thương đến quái vật mảy may. Chỉ có quán tưởng pháp mang tới hiệu quả đặc biệt, mới có thể đem thành công tiêu diệt. sau đó muốn hướng phương hướng nào thăm dò đâu. Cao thụ có chút chần chờ, không biết chính mình nên đi hướng nào. Do dự một hồi phía sau, hắn quyết định hướng ảnh quỷ lúc đến phương hướng thăm dò. Ai bảo ảnh quỷ là hắn rời đi nhà gỗ phía sau cái thứ nhất kinh nghiệm phải đâu. Dù sao cũng phải có chút kỷ niệm phương thức a. Liền làm hắn đi về phía trước một khoảng cách phía sau, bên hai lại chuyển tới quen thuộc ôi ôi âm thanh. Lại tới một cái kinh nghiệm ái. Có một hồi trước kinh nghiệm phía sau, cao thủ lần này lựa chọn chủ động xuất kích. Tại khóa chặt quái thanh truyền đến phương hướng phía sau, hắn ngay lập tức chạy tới. Cái kia đi vào phòng học ảnh quỷ, mới vừa vận phát giác được người sống khí tức, còn chưa kịp quay người, liền bị hắn một trường mang đi. Tiếp xuống, cao thủ chính thức tiến vào đánh quái thăng cấp hình thức. Một đường tìm kiếm ảnh quỷ, một đường đem độ hóa là điểm kinh nghiệm. Thật là ngã Phật từ bi a. Làm độ hóa xong con thứ 10 ảnh quỷ phía sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mi tâm có chút nở ra. Không phải chứ, thanh điểm kinh nghiệm cái này liền đầy. Cao thủ còn không có qua hết miệng đâu. Nhưng hắn cảm giác, nếu như lại tiếp tục độ hóa đi xuống, đoán chừng liền muốn đem chính mình cho nó bạo. Tính toán, vẫn là trước trở về tiêu hóa một cái những kinh nghiệm này giá trị a. Hắn lắc đầu, lựa chọn trở về an toàn ốc. Lại là tiệm một ngày mới. Tiếng trung tan học vang lên phía sau, cao thủ cũng lập tức mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng Triệu Dương đi nhà vệ sinh xong bài thời điểm, điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Móc ra xem xét, phát hiện là một đầu tăng thêm bạn tốt nhắc nhở. Trong thế giới này, các học sinh phần lớn sử dụng một món tên là GG phần mềm chat, cao thủ cũng tự nhiên không ngoại lệ. Đầu này tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu, chính là đến từ GG. Làm điểm mở đầu này bạn tốt thỉnh cầu phía sau, hắn lập tức sững sờ. Lại là nàng. Cao thủ làm sao cũng không nghĩ tới, đầu này bạn tốt thỉnh cầu lại là Nhan Đại Hoa Khôi phát tới. Ta cùng nàng tại trong hiện thực cũng không nhận ra, nàng vì sao lại đột nhiên thêm ta bạn tốt. Hắn cảm thấy có chút không hiểu kỳ quái, dù sao hai người từ trước đến nay đều không có đánh qua liên hệ gì. Duy nhất một lần chào hỏi, vẫn là đối phương hỏi thăm hắn có biết hay không. Bất quá tại do dự chỉ chốc lát phía sau, hắn còn là thông qua đối phương tình cầu. Ta là Nhan Nghiên, tan học có thời gian không? Đối phương lập tức phát tới một cái tin. Có. Hắn đơn giản trở về một cái chữ. Tan học ở cửa trường học chờ ta. Đối phương lại phát tới một cái tin phía sau, ảnh chân dung trở tối, tựa hồ là Hạ Tuyến. Nàng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ phát hiện ta tiềm ẩn ưu tú? Nữ nhân đang chết, ánh mắt làm sao như vậy được? Cao thủ căn bản đoán không ra đối phương ý nghĩ, quyết định sau khi tan học đơn đao đi gặp. Thời gian vội vàng mà qua, tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên. Lao Cao, ngươi hôm nay không có cái gì viện cớ a? Cùng nhau đi lên mạng à, không có ngươi cái này thái kê, ta ngược người khác đều không có khoái cảm. Triệu Dương cóng lên cặp sách, than thở nói. Không được, ta hôm nay hẹn người khác. Bộ này trang dáng dấp, để cao thủ rất muốn nện tên chó chết này mấy quyển. Hẹn người khác? Không phải là nữ hải tử a? Triệu Dương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng nói. Cao thủ cũng là đột nhiên giật mình, tên chó chết này mũi chó cũng quá linh a. Cùng lúc đó, Nhan Nghiên vất tay cùng Cao Diệp đám người tạm biệt, một mình đứng ở trường học cửa lớn bên cạnh. Một bộ màu trắng váy liền áo nàng, giống như núi cao tuyết liên, khí chất cao lãnh, để người không dám kinh nhận. Nguyên bản cô nóng có nhịn không khí, cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, mang đến một tia tươi mát. Một chút thầm mến đã lâu các nam sinh, thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa trường học, trong lòng không khỏi nhiều ra một vẻ vui mừng. Bọn họ muốn lên tiến đến đáp lời, lại vừa sợ đã quấy rầy gia nhân. Chỉ có cá biệt lá gan khá lớn nam sinh chủ động tiến lên, đưa lên bọn họ dốc hết tâm huyết viết thư tình. Nhưng mà đối với cái này, Nhan Nghiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đưa tay đón. Thất bại hai chữ, trực tiếp khắc ở mấy tên nam sinh trên trán. Bất quá bị cự tuyệt cũng không sao, ngược lại là giải quyết xong trong lòng bọn họ một cái tâm nguyện. Lao Cao, ngươi đừng trốn tránh. Ngươi chính là ước trường nữ hải, đúng hay không? Triệu Dương gấp theo sát phía sau cao thủ, lớn tiếng chất vấn. Mới vừa đi tới cửa trường học, cái này mắt sắt chó chết lập tức liền thấy Nhan Đại Hoa Khôi. Đậu phộng, ta lại gặp phải Nhan Nghiên, ta cùng nàng quả thực chính là một đôi trời sinh a. Triệu Dương lập tức quên đi sự tình vừa rồi, ngược lại không chớp mắt nhìn về phía Nhan Đại Hoa Khôi. Nhan Nghiên tựa hồ cảm giác được cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cao thủ vị trí. Không phải chứ? Nhan Đại Hoa Khôi là đang chờ ta. Ta anh tuấn soái khí tiểu bạch long cuối cùng muốn phát đơn. Triệu Dương quan sát được ánh mắt của Nhan Nghiên chuyển hướng bên này, nhảy lên cao ba thước, khóe miệng đều nhanh nết đến lỗ tai phía sau. Chương 15, đó là tan nát cõi lòng âm thanh chương 15, đó là tan nát cõi lòng âm thanh tới. Nhìn thấy cao thủ đi tới gần phía sau, Nhan Nghiên khẽ mở môi anh đào hỏi. Cứ việc đối với cao thủ khoan thai tới chậm có chút bất mãn, nhưng nàng cũng không có ở trên mặt biểu lộ ra, nhiều lắm là cũng chính là ngữ khí tương đối thường ngày càng quặn quẽ một chút. Ân. Cao thủ nhẹ nhàng gật đầu. Khi thật sự tới gần Nhan Đại Hoa Khôi thời điểm, hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm. Như vậy mùi vị quen thuộc, để hắn không hiểu có chút chột dạ. Hồi tưởng lại hắn tại bên trong một cảnh, đối với Nhan Đại Hoa Khôi cái kia phiên thao tác, mặc dù là vì nghiệm chứng trạng thái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút quá đáng. Cũng may mắn lúc ấy là phần đầu kháng trụ, không phải vậy hiện tại chắc chắn sẽ càng thêm xấu hổ. Bất quá về sau Nhan Đại Hoa Khôi cũng cắn hắn phần đầu, lẫn nhau cũng coi là kéo trong. Nhưng mà giờ khắc này, xung quanh tất cả đi qua học sinh toàn bộ đều sửng sốt. Đại gia đồng tử bên trong, không có không lấp lóe khó có thể tin quan mang. Nhan Nghiên là ai? Đây chính là không có bất kỳ cái gì nghi vấn nhất trung giáo hoa. Tiên tử đồng dạng mỹ thiếu nữ, ngàn vạn thiếu nam trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Toàn trường nam sinh bạch nguyệt quang. Phía trước ai cũng không biết, vị này Nhan Đại Hoa Khôi vì sao lại đứng ở cửa trường học. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai nàng lại là đang chờ một cái nam sinh. Một người dáng dấp không đẹp trai, khí chất không tốt, thậm chí còn có chút ngốc trệ đần độn nam sinh. cái này sao có thể? Giang giác. Ngay trong nháy mắt này, vô số nam sinh trong lòng đều phát ra một tiếng vang dọn, đó là tan nát cõi lòng âm thanh. Đứng ở bên cạnh cao thủ Triệu Dương, lúc này miệng càng là trương đến lão đại, gần như đều có thể nuốt kế tiếp quả đấm. Hắn làm sao cũng không thể tin được trước mắt phát sinh một màn này. Giáo Hoa Nhan Nghiên chờ tại cửa ra bảo, chính là vì cao thủ. Tên kia thường thường không có gì lạ, vô luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, cũng không sánh nổi hắn, vì sao lại được đến Giáo Hoa yêu gái đâu? Lão Thiên gia a, cái này còn có thiên lý hay không? Triệu Dương cắn nát cương nha, bi vẫn nhìn hướng cao thủ, muốn khóc mà không có nước mắt. Đi thôi. Nhan Nghiên tích chữ như vàng, đồng thời không nói thêm gì. Cao thủ đành phải gật đầu, đi theo phía sau của nàng. Có thể còn chưa đi ra mấy bước, Nhan Nghiên liền tận lực thả chậm bước chân, cùng cao thủ vai sóng vai. Cử động như vậy, nháy mắt liền để tất cả nam sinh ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến trên người cao thủ. Ánh mắt của mọi người như đao như kiếm. Hắn không thể trực tiếp chém chết cái này ngâm đi đại gia trong suy nghĩ nữ thần hỗn đản. Nhất là cái nào đó cho chết, cái kia ánh mắt sắc bén, quả thực có thể so với trong ngộng cảnh cái kia hiệu phục quái vật. Mà một màn này thì là để Nhan Nghiên khỏe miệng có chút cong lên một cái đẹp mắt độ cong, đáng tiếc rất nhanh lại biến mất. Nàng là cố ý. Cao thủ tự nhiên là bắt được Nhan Đại Hoa khôi lóe lên một cái rồi biến mất mỉm cười. Cùng lúc đó, cựu ban chủ nhiệm lớp Ngụy Quang vừa vặn đem xe chạy ra khỏi trường học cửa lớn, vừa hay nhìn thấy sóng vai mà đi hai người. Ngụy Quang không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn đưa tay rủi rủi con mắt, một lần nữa nhìn qua. Kết quả vẫn là đồng dạng. Cao thủ thoáng nhìn tốc độ như rùa đi từ từ chủ nhiệm lớp phía sau, lễ phép gật đầu chào hỏi. Tiếp đấy, hắn đã nhìn thấy ngày xưa nghiêm khắc lại ăn nói có ý tứ chủ nhiệm lớp, thế mà hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Phiên này cử động, để hắn từ chủ nhiệm lớp trên thân nhìn thấy một chút quen thuộc cái bóng. Đó chính là một đời trước những cái kia thích lung tung ồn ào tuổi bạn xấu. Ngụy Quang giao động lên cửa sổ xe phía sau, lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Lão Ngụy, chuyện gì a? Ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Thấy được cái gì? Không phải là thấy được lão bà ngươi trộm hán tử a? Ha ha, ta nhìn thấy lớp các ngươi Nhan Nghiên đang cùng lớp chúng ta một cái nam sinh hẹn hò, ngươi nói cái gì? Tại đối diện truyền đến nổi giận âm thanh phía sau, hắn lập tức cúp điện thoại, sau đó tắt máy một đầu long. Lão Đoạn a, lão Đoạn, ngươi không nghĩ tới sao, cuối cùng người thắng vẫn là ta. Ngụy Quang tâm tình vào giờ khắc này, sao là một cái thoải mái chứ có khả năng hình dung được. Cao thủ cùng Nhan Nghiên sóng vai mà đi, vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ hấp dẫn đến ánh mắt của người khác. Cho dù là những người đi đường, cũng bị tổ hợp này hấp dẫn lấy ánh mắt. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cái kia xinh đẹp như tiên nữ đồng dạng nữ hài có phải là có cái gì nhận biết chứng ngại, không phải vậy làm sao sẽ lựa chọn một cái thường thường không có gì lạ nam sinh. Ta biết ngươi kêu cao thủ, thứ ca ca ta trong miệng biết rõ. Chờ đi đến ít người chỗ lúc, Nhan Nghiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ca ca ngươi. Cao thủ nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn có vẻ như không quen biết đối phương ca ca à, trong bằng hữu cũng không có một cái họ Nhan. Nhan Nghiên tiếp tục nói, ca ca ta kêu Nhan Khai, hắn có một người bạn gái, kêu Đằng Viện Viện. Viện tỷ bạn trai. Cao thủ lập tức hồi tưởng lại ngày đó đi trấn uy võ quán lúc, cùng Đằng Viện Viện ngồi tại quầy lễ tân nói chuyện trời đất cái kia kính mắt thanh niên. Không nghĩ tới người kia lại là ca ca của Nhan Nghiên, cái này thật đúng là đúng gì a. Tại mọi người cao diệp trong miệng, ngươi tựa hồ rất bình thường. Nhưng ca ca ta lại nói cho ta, ngươi khí huyết số liệu đã vượt qua 7 giờ. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng cái nào mới thật sự là ngươi? Nhan Nghiên đột nhiên dừng bước, xinh đẹp hai mắt nhìn hướng cao thủ, mang theo hiếu kỳ ý vị. Cao Diệp thế mà lại chủ động cùng ngươi nhắc lên ta. Cao thủ có chút khó có thể tin. Muội ngoan cùng hắn thời điểm ở trường học, hoàn toàn tựa như là người xa lạ đồng dạng, cho dù là gặp mặt cũng không chào hỏi. Nếu không phải hài tử lớn, không tốt đánh đòn, hắn nhất định muốn giáo dục một chút cái này đã không đáng yêu muội. Đánh giá không quá tốt. Trong mắt Nhan Nghiên hiện lên mỉm cười. Ta liền biết. Cao thủ bất đắc dĩ thở dài. Trước đây thân hướng nội hèn mọn lại thích bỏ dở nửa chừng tính cách, cùng với lời nhắc lôi thôi thói quen sinh hoạt, có thể tại muội ngoan trong miệng có khen ngợi mới là lạ chứ. Vừa rồi vấn đề, ngươi không muốn trả lời coi như xong. Như vậy, ngày mai gặp lại. Nhan Nghiên vất tay tạm biệt phía sau, xuyên băng qua đường, hướng đi mặt khác một đầu phân chỗ ngã ba. Nhìn qua Giáo Hoa bóng lưng rời đi, cao thủ sửng sốt một chút, sau đó thành công bỏ qua xe buýt về nhà. Sáng sớm hôm sau, cao thủ mới vừa đi vào phòng học, không đợi ngồi xuống, liền thấy Triệu Dương mang theo toàn lớp nam sinh xuống tới. Làm cái gì? Triệu Dương đám người từng cái trợn mắt tròn xoe, ma quyền sát trưởng, phản phất hắn làm cái gì thiên lý nan dung chuyện ác đồng đạo. Ngươi cùng Nhan Đại Hoa khôi là quan hệ như thế nào? Từ thực đưa tới. Không có nói, chúng ta sẽ phải không khách khí. Mau nói, ngày hôm qua tan học là chuyện gì xảy ra? Đừng ép ta bọn họ đánh a. Lấy Triệu Dương cầm đầu mọi người không hẹn mà cùng lên tiếng chất vấn. Ta có một vị tỷ tỷ, bạn trai của nàng đâu, đúng lúc là ca ca của Nhan Nghiên. Cho nên chúng ta nhận biết thật kỳ phải sao? Cao thủ đơn giản giải thích một câu. Thật? Ngươi phía trước còn nói không có biết. Triệu Dương hơi cau mày, vẫn còn có chút hoài nghi. Cao thủ thẳng thắn cười nói, ta cũng là gần nhất mới biết. Dù sao lấy Dương ca quy của ngươi, ta có thể lừa được ngươi sao? Này ngược lại là. Triệu Dương có chút đồng ý gật gật đầu. Hắn nhìn xung quanh một vòng bạn học xung quanh phía sau, trầm giọng nói, đại gia tất cả giải tán đi. Ta đã nói rồi, Nhan Đại Hoa khôi muốn tuyển chọn bạn trai, cũng phải tuyển chọn xoáy khí bức người, anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng ta chó chết. Bao gồm cao thủ ở bên trong, đại gia cùng nhau đối hắn giơ lên ngón tay giữa. Chờ những bạn học khác tản đi phía sau, Triệu Dương đột nhiên tiến tới trước người cao thủ, tội nghiệp nói, cao ca, vừa rồi đều là bọn họ bức ta thật không muốn đến chất vấn ngươi. Ta lỗ tai điếc, nghe không được. cao thụ chỗ nào lại không biết tên chó chết này phong cách hành sự. Quả nhiên, một giây sau Triệu Dương liền hì hì cười nói, cao ca, ngươi nhìn ta đều cho ngươi nhận sai, ngươi liền đem Nhan Đại Hoa Khôi phương thức liên lạc cho ta đi. Ngươi cũng biết, giống ta dạng này ưu tú nam sinh, mới là nàng tuyệt phối chương 16 chương 16, trong truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng chương 16, trong truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng hô. Hô thê lương gió đêm lại lần nữa thổi tỉnh cao thụ. Hắn đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đánh một bộ kim phật trưởng. Làm nóng người xong xuôi, ra ngoài đánh quái tăng kinh nghiệm. Theo quen thuộc tiếng ho khan vang lên, cao thụ lại một lần nữa bước ra an toàn ốc. Ngoài an toàn ốc thế giới, vẫn là trước sau như một đen nhánh cùng băng lãnh. Hắn đều đã có chút quen thuộc, dọc theo lần trước phương hướng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Còn chưa đi ra bao xa, hắn chỉ nghe thấy một trận ôi ôi âm thanh. Nụ cười nháy mắt hiện lên ở trên mặt của hắn. Không nghĩ tới kinh nghiệm vãi nhanh như vậy liền xuất hiện. Tại khóa chặt lại phương hướng của thanh âm phía sau, hắn lặng lẽ đi theo. Chỉ thấy tầng hai khúc quanh thang lầu, một cái ảnh quỷ chính nằm rạp trên mặt đất, gặm ăn một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Thi thể trên thân, mặc một bộ bình thường võ đạo quần áo luyện công. Cùng trong an toàn ốc thắt cổ quái vật mặc đồng phục đồng dạng, đều là đệ nhất cao trùng quy định chế phục. Ảnh quỷ như ăn tươi nuốt sống, đem thi thể cả cái đầu đều nhét vào trong miệng. Tại thi thể đầu bị nuốt vào phía sau, ảnh quỷ cái kia đen xì, lại không có ngũ quan trên mặt, thì là tiệm tiệm mọc ra một khuôn mặt người. Sau đó, lại mọc ra tóc, lỗ tai, cái hốt các loại. Đây cơ hồ chính là đem thi thể đầu đổi đến ảnh quỷ trên người mình. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình cao thụ, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì phía trước hắn gặp phải những cái kia trên người ảnh quỷ, luôn là mang theo các loại vụn vật lẻ tẻ thân thể bộ kiện. Nguyên lai ảnh quỷ tại thôn vệ hết thân thể con người linh bộ kiện phía sau, có thể đem những này linh bộ kiện lắp đặt tại trên người mình. Những cái kia ảnh quỷ không ngừng đang lảng vãng, chính là vì tìm kiếm thi thể, lắp lên thuộc về bọn họ thân thể của mình. Liệu người người thuộc về là cái này? Này làm sao khá quân a? Nhìn thấy ảnh quỷ nuốt vào đầu phía sau, chậm rãi mọc ra khuôn mặt này, cao thụ lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn chăm chăm nhìn một lúc lâu phía sau, hắn chợt nhớ tới cái này khuôn mặt chủ nhân là ai? Thực chiến khóa giáo viên Dương Chính Quảng. Hắn đã từng nhiều lần lên qua vị này Dương lão sư thực chiến khóa, cho nên mới sẽ thoạt nhìn mười phần nhìn quen mắt. Ta càng thêm vững tin, nơi này chính là đệ nhất trung học. Dương lão sư đều xuất hiện, như vậy là còn có hay không ta, hoặc là Triệu Dương bọn họ đâu? Trong lòng cao thụ tràn đầy nghi vấn. Cứ như vậy không đến 2 phút công phu, đầu của ảnh quỷ đã triệt để giải đủ. Chỉ bất quá có thể là lần đầu tiên giải đầu nguyên nhân, ảnh quỷ ngũ quan điều khiển năng lực kém rất nhiều, liên tiếp làm ra mấy cái không thể tưởng tượng biểu lộ. Một màn này, nhìn đến hắn là nhíu chặt mày lên. Dù sao cái này khuôn mặt có thể quá quen thuộc. Nếu như một người quen ở trước mặt ngươi làm ra một chút miệng liếc mắt lệch nghiêng biểu tình của quái, cái kia đúng là có chút khó mà giữ được. Cùng lúc đó, hắn cũng ý tưởng đột phát, nếu để cho ảnh quỷ thôn vệ hết một cái tứ chi khỏe mạnh người bình thường, nắm giữ hoàn chỉnh thân thể phía sau, đây chẳng phải là liền thay thế người này. Không biết ảnh quỷ có thể hay không giống phục chế bên ngoài đồng dạng, phòng chế ra như nhân loại đồng dạng trí tuệ. Nếu như biết lời nói, cái kia cái đồ chơi này nhưng là quá kinh khủng. Không được, ta tuyệt không thể để những này quỷ đồ vật liều ra hoàn chỉnh thân thể. Cao thụ đầy cõi lòng chính nghĩa, đột nhiên liền xông ra ngoài. Mới vừa mọc ra đầu ảnh quỷ còn chưa kịp thích ứng, liền bị một trưởng vỗ trên đầu. Phốc theo một tiếng vang trầm, vừa mới đổi xong đầu, trực tiếp bị Phật quang đốt thành cho bụi. Điểm kinh nghiệm 1. Giải quyết xong ảnh quỷ phía sau, hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể trên đất. Tại bị ảnh quỷ gặm mất đầu phía sau, Dương lão sư cái kia vốn là tàn khuyết không đầy đủ thân thể, liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mọi người tốt xấu đều là thầy trò một chàng, ta lại sao có thể để ngươi tiếp tục bị gặm đâu? Trong lòng cao thụ than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đem Dương lão sư tàn khu kéo về tới trong an toàn ốc. Chờ sau này có cơ hội đi ra lầu dạy học, lại tìm một cái phong thủy địa phương tốt chôn. Liên làm hắn nhấc lên tàn khu lúc, một khối ngọc bội đột nhiên từ tàn khu trong ngực rớt xuống, nện xuống đất. Cao thủ cũng không có vội vã xoay người lại nhặt, mà là đem tàn khu kéo về an toàn ốc phía sau, cái này mới vòng trở lại, nhặt lên trên đất ngọc bội. Ngọc bội ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân có trắng màu xanh. Nhờ ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhìn ra trên ngọc bội khắc họa Dương thị truyền thừa đeo chờ văn tự. Võ đạo thế gia truyền thừa. Làm sao chưa nghe nói qua Dương lão sư là võ đạo thế gia hậu nhân a? Cái này không phải là trong truyền thuyết nhiệm vụ ban thưởng a? Hắn cũng không nghĩ tới làm người tốt sẽ trực tiếp bạo khen thưởng. Có thể ngọc bội kia là thế nào kích hoạt? Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình thông minh tài trí đi phá giải. Dựa theo hắn một đời trước đọc vô số tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem, bảo bối tốt tựa hồ cũng muốn nhỏ máu nhận chủ. Ôi đậu phộng. Hắn thử nghiệm dùng sức cắn mấy lần ngón tay, cuối cùng đem ngón tay cắn ra máu, nhưng đau đến hắn cũng là nhè răng một cái răng. Làm máu tươi nhỏ tại trên ngọc bội phía sau, trừ để ngọc bội nhuốm máu bên ngoài, cũng không có mặt khác dư thừa phản ứng. Ân, cái này chứng minh ngọc bội căn bản không phải cái gì tốt bà bối. Đến cùng như thế nào mới có thể xem xét trong ngọc bội truyền thừa đâu? Cao thủ có chút đã tê dần. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như nhỏ máu nhận chủ khó dùng lời nói, như vậy dựa theo tiên hiệp tiểu thuyết tiêu chuẩn, có lẽ dùng thần thức đi thử một chút. Có thể hắn xuyên việt chính là cao võ thế giới, tựa hồ không có thần thức loại này thuyết pháp. Thần thức cũng hẳn là tinh thần năng lượng a. Mà ta tu luyện quán tự pháp, cũng có thể cường hóa lực lượng tinh thần. Có lẽ có thể để ta như Lai Kim Phật thử xem. Nghĩ tới đây, cao thủ đem ngọc bội dán tại mi tâm của mình chỗ, sau đó điều động bên trong thức hải như Lai Kim Phật. Tiếp xuống, hắn mong đợi một màn cũng không có phát sinh. Ngược lại là ngọc bội phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp phân thành hai nửa. Mã Lặc cái cao thủ nhịn không được bạo nửa câu nói tụng. Thật vất vả tuân ra đến khen thưởng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không có. Tính toán, vẫn là đánh quái tích lũy kinh nghiệm quan trọng hơn. Hắn tiện tay đem ngọc bội ném trên mặt đất, sau đó bắt đầu tìm kiếm tiểu khả ái ảnh quỷ vết tích. Tiếp xuống trong nửa giờ, hắn liên tiếp đập chết 4 cái ảnh quỷ. Điểm kinh nghiệm 4. Tiện thể triệt để chống rông an toàn ốc phụ cận tất cả ảnh quỷ. Đến mức Nhan Đại Hoa Khôi vị trí cái kia một bên, hắn tạm thời là không dám đi qua. Hô. Lúc này, một trận thê lương gió đêm nổi lên. Khu khu quen thuộc tiếng ho khan cũng vang lên lần nữa. Cao thủ đột nhiên cảm giác được một cô ác ý khóa chặt lại chính mình. Hắn vội vàng chuyển người qua đến, chỉ thấy thông hướng tầng 3 trên bậc thang, một đạo cao lớn hắc ảnh nhảy xuống, trực tiếp hướng hắn đánh tới chớp nhoáng. Không đợi hắn thấy rõ ràng hắc ảnh là cái gì lúc, đối phương liền đã giết tới trước mắt của hắn. Trong chớp mắt, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, vô ý thức đánh ra hai bàn tay lên địch. Tin tức tốt, hắn đập tới hắc ảnh. Tin tức xấu, hắc ảnh giống như là một bức thép tường tường sắt, chấn động đến hai cánh tay hắn tê dại. Tin tức càng xấu, Phật quang vậy mà không có tác dụng. Không đợi cao thủ lên tiếng kinh hô, một cái xanh xám bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể của cao thủ nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất ngay tại chỗ. Chương 17, không đủ biến thái. Chương 17, không đủ biến thái. Hô! 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 Cao thủ đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như bị xe lu ép qua đồng dạng. Ta vừa rồi lại chết. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Cái kia cấp tốc đánh tới cao lớn hắc ảnh, quả thực chính là một đầu quái vật, khủng bố đến cực điểm. Hắn thậm chí liền đối phương tướng mạo đều không có thấy rõ, liền bị một trưởng bổ trở về trong hiện thực. Như lai kim Phật Phật quang vậy mà không có có tác dụng. Cao lớn hắc ảnh đến tột cùng là cái gì quái vật? Hắn vô cùng rõ ràng nhớ tới, mình quả thật đập tới đối phương. Nếu không, hai tay cũng sẽ không bị chấn động đến tê dại. Nhưng cùng lúc trước ảnh quỷ cùng trường phát nam thi khác biệt, cao lớn hắc ảnh vậy mà không có bị Phật quang khắc chế. Phía trước quá mức thuận lợi, để ta có chút đắc ý bên báo. Hắn vô ý thức nâng lên hai tay, nhìn qua hai lần. Cứ việc phía trên không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hắn lại có thể cảm giác được từng đợt giống như nước xương đau đớn. Tốt tại theo thời gian trôi qua, loại này đau đớn chính đang từ từ yếu bớt. Cái kia quỷ dị trong mộng cảnh, khắp nơi nguy cơ, tuyệt không thể lại chủ quan như vậy. Cao thủ ở trong lòng nghiêm túc làm một cái kiểm điểm. Quá đáng thuận lợi, để hắn quên đi thân ở nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên mới sẽ có vừa rồi một màn kia. Dạng này kinh nghiệm dạy dỗ, đáng ra hắn ghi nhớ trong lòng. Một lần nữa nằm lại trên giường phía sau, hắn cố nén đau đớn, rất nhanh liền lại tiến vào trong mộng đẹp. Lần này, cái gì cũng không có mơ tới. Vừa mở ra mắt, liền đã là ngày hôm sau sáng sớm. Rửa mặt xong xuôi, ăn xong điểm tâm phía sau, cao thủ kéo lấy mơ hồ đau ngầm ngầm thân thể đi trường học. Lao cao, trưa hôm nay là thực chiến khóa, tranh thủ thời gian đi thay quần áo. Còn có, chúng ta vẫn là cùng nhất ban, nhị ban cùng tiến lên. Nhớ tới đem Nhan Đại Hoa Khôi giới thiệu cho ta, A Triệu Dương một mặt kích động nói xong, nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới cao thủ dị trạng. Hắn đột nhiên meo mắt lại, nghi hoặc hỏi, lão cao, ngươi đêm qua đi làm cái gì, thế nào thấy như thế yếu ớt ta? Sau đó, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ nói, đậu phộng, ngươi không phải là thả ra mấy chục ức tồn kho à? Một câu nói kia, nháy mắt liền đưa tới xung quanh lực chú ý của mọi người. Các nữ sinh nhíu mày, một mặt chán ghét. Các nam sinh ngược lại là nháy mắt ra hiệu, một bộ người từng trải giáng dấp. Tuổi con nhỏ, phải chú ý tiết chế thân thể a. Trừ phi ngươi có thể giống ngươi Triệu ca ta như vậy, như cứng rắn lương ngạnh hoàn mỹ thân thể, căn bản không sợ nhiều lần phóng thích tồn kho. Triệu Dương vô bả vai cao thủ một cái, mặt lộ vẻ tự mãn nói. Đúng đúng đúng, Triệu ca ngươi mạnh nhất. Cao thủ qua loa gật gật đầu. Hắn đoán chừng mình bây giờ tình huống, muốn triệt để khôi phục trạng thái bình thường, tối thiểu muốn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày. Cho nên hôm nay trước hết buông tha Triệu Dương cầu vật này một ngựa. Đổi xong võ đạo phục phía sau, cao thủ theo đại bộ đội tràn vào võ đạo quán. Cùng phía trước thực chiến khóa đồng dạng, ba lớp tách ra lên lớp. Cửu ban vị trí khu vực, tới gần võ đạo quán cửa ra vào, tiến vào trong quán người đều muốn theo trước mặt bọn hắn trải qua. Triệu Dương lập tức tụ tập một nhóm người, bắt đầu đối tiến vào trong quán các nữ sinh soi mói. Nhìn tên chó chết này, bộ kia hèn mọn chảy nước miếng dáng dấp, cao thủ chỉ muốn nói ba chữ, đầu tôm nam. Mau nhìn, Nhan Nghiên tới. Còn có đáng yêu Cao Diệp, quá đáng yêu. Tạ Nhiễm cũng quá vĩ đại đi. Xin đem ta ngạt chết a. Nhan Nghiên tướng mạo khí chất tốt nhất, tính cách của Cao Diệp tốt nhất, Tạ Nhiễm dáng người tốt nhất, chứ còn nghĩ như thế nào? Hừ. Nhan Nghiên không quản là tướng mạo khí chất, vẫn là tính cách dáng người, đều là tuyệt nhất. Mẹ nó, ngươi đây là khinh thường chúng ta Cao Diệp đảng. Chúng ta Tạ Nhiễm đảng cũng bày tỏ phản đối. Đại gia yên lặng một chút, chớ ồn ào. Tại ta anh tuấn xoáy khí tiểu bạch kiểm trước mặt, các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Ngậm miệng, chó chết Triệu Dương không muốn mặt, vẫn là thành công đưa tới đại gia ngõ giữa. Đúng lúc này, Nhan Nghiên cùng mọi mọi ngoan đám người đã hướng bên này đi tới. Mới vừa rồi còn tại nhiệt liệt thảo luận Triệu Dương đám người, nháy mắt liền tắt lửa. Từng cái hoàn toàn không có phía trước đánh giá nữ sinh lúc ba hoa khoác lác dáng dấp. Nhất là Triệu Dương, cả người đều hiểu xỉu, liền nhìn đều không dám nhìn tới Nhan Nghiên cùng Tạ Nhiễm, điển hình tiêu sở nam. Một màn này, nhìn đến cao thủ chỉ muốn cười. Nhan Nghiên đi tới lúc, dư quang liếc về một bên cao thủ, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó hào phóng cười nói, "Ngươi tốt cao thủ." Nhìn thấy giáo hoa chủ động chào hỏi, cao thủ lại một lần nữa trở thành mọi người ước ao ghen tị đối tượng. Không chỉ là cửu ban, liền nhất ban cùng nhị ban các nam sinh, đối với hắn cũng trợn mắt nhìn. "Ngươi tốt, Nhan Đại Hoa Khôi." Cao thủ cười khua tay nói. Đứng tại Nhan Nghiên bên cạnh Cao Diệp, nhìn một chút bạn tốt của mình, lại nhìn một chút chính mình phế xài ca ca, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cuối cùng, nàng đành phải thừa dịp người không chú ý, hung hăng chừng ca ca một cái. "Ta đi học, gặp lại." Nhan Nghiên vất tay tạm biệt phía sau, cuối cùng là để ánh mắt của mọi người từ trên người cao thủ rời. Nhất ban mấy cái nam sinh tập hợp một chỗ, đối với cao thủ cầu nhỏ. Bọn họ cùng Nhan Nghiên làm 3 năm đồng học, ngày bình thường chưa từng gặp qua Nhan Nghiên chủ động hướng nam sinh chào hỏi. Phía trước bọn họ liền nghe nói, Nhan Nghiên tại tan học lúc chuyên môn chờ một cái kém ban nam sinh. Mới đầu thời điểm, đại gia còn tưởng rằng là lời đồn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này mẹ nó chỗ nào là lời đồn a, hoàn toàn chính là hiện thực. Chờ Nhan Nghiên đám người đi xa phía sau, Triệu Dương đột nhiên đứng dậy. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cao thủ, viền mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng ghét ta, người đời ta cố gắng 18 năm, cách làm bất quá là có thể xa xa nhìn lên Nhan Đại Hoa Khôi một cái. Mà ngươi, vậy mà dám can đảm cùng Nhan Đại Hoa Khôi chào hỏi, còn vừa nói vừa cười, ngươi nam đức sao?" "Cao thủ a cao thủ, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần." "Tội đáng chết vạn lần." Hắn những lời này được đến toàn lớp nam sinh khẳng định. Các nam sinh từng cái lòng đầy căm phẫn, rõ ràng tất cả mọi người là nhìn lên Bạch Nguyệt Quang, làm sao mà lại ngươi dám liền cùng Bạch Nguyệt Quang hô động đâu? "Cao thủ, ta đối ngươi quá thất vọng." "Ô ô ô, ta thật hâm mộ hắn có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi chào hỏi a." "Đừng nói có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi nói chuyện, chính là cùng nàng liếc nhau, ta cũng là không khổ cầu được." Nhớ mang mang cao một khai giảng lúc, Nhan Đại Hoa Khôi đối ta quay đầu lại cười một tiếng. "Nụ cười này, ta chính là ghi trọn vẹn 2 năm a. Có thể để cho Nhan Đại Hoa Khôi liếc lấy ta một cái, cũng đã là yêu cầu xa vời, ta sao lại dám cùng nàng nói chuyện đâu?" Nhan Đại Hoa Khôi từ trước mặt ta đi qua lúc, chỉ là ngửi một chút trên người nàng mùi thơm cơ thể, liền có thể để ta cao hứng 1 năm nửa năm. Sơ chung lúc, Nhan Đại Hoa Khôi rơi xuống tóc, cho tới bây giờ còn kẹp ở nhật ký của ta vốn bên trong. "Ha ha." Nhan Đại Hoa Khôi nàng uống qua nửa bình nước, ta đều mỗi ngày chỉ dám đổ ra một giọt đến đổi bên trên một bình nước, dạng này ta ròng ra uống 1 năm. "Vậy thì có cái gì, Nhan Đại Hoa Khôi đã dùng qua đệm, ta hoa trọn vẹn 500 khối tiền, mới từ những người khác trong tay đoạt lại, mỗi ngày tan học ta đều muốn xử thi cấp quá phổi. Nhưng về sau người khác nói cho ta, cái kia mẹ nó là lớp bên cạnh mập mạp chết bầm đệm đậu phộng." Cao thụ đã tê dần. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình còn là bởi vì không đủ biến thái, mà cùng đám này biến thái không hợp nhau. Chương 18, đi, ta không trang bức rồi. Chương 18, đi, ta không trang bức rồi. Sau khi tan học, trong nhà không có bất kỳ ai, cao phụ cao mẫu đều tại tiệm sách bận rộn đâu. Cao thụ mở ra tủ lạnh, chuẩn bị chính mình làm chút đồ ăn. Không đợi hắn chọn tốt muốn ăn cái gì thời điểm, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, nguyên lai là muội muội ngoan Cao Diệp trở về. Ba mụ đều không tại, hai chúng ta chính mình làm chút đồ ăn. "Ngươi ăn cái gì?" Cao thụ rối với quay đầu lại, mở miệng hỏi thăm muội muội ngoan. "Không được, ta một hồi chính mình đi ra ăn." Cao Diệp qua loa xua tay. "Vậy được rồi." Cao thụ đành phải gật gật đầu, không cùng đi qua ăn trực ý tứ. Hắn từ trong tủ lạnh chọn lấy một đống rau dưa cùng viên thịt, chuẩn bị làm cái ma lạt hương nồi ăn một chút. Nhưng lại tại hắn xoay người lại thời điểm, muội muội ngoan đi thẳng tới trước người hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi nếu là muốn ăn lời nói, liền tự mình đi trong tủ lạnh tìm, đây đều là ta." Cao thụ nghĩa chính ngôn từ nói. "Ta không ăn." Cao Diệp tức giận trừng ca ca một cái, sau đó không cao hứng hỏi, "Ngươi cùng Nhan Nghiên đến cùng là quan hệ như thế nào?" "Không có có quan hệ gì a." Cao thụ bị hỏi đến nhíu chặt mày lên, suy nghĩ một chút phía sau, hắn lại bổ sung, "Đúng, ca ca của nàng là viện viện tỷ bạn trai cái này ta biết, không cần ngươi nói." Không đợi Cao thụ nói hết lời, liền bị muội muội ngoan cắt đứt. "Đúng, ngươi khí huyết số liệu lúc nào đã tăng tới 7 giờ nhiều?" Nhắc lên vấn đề này thời điểm, trong mắt của Cao Diệp lóe ra bất khả tư nghị quan mang. "Ca ca là cái gì thiên phú và tính cách, nàng cái này là muội muội tự nhiên là hiểu rõ nhất cùng quen thuộc." Cũng chính bởi vì như vậy giảng hòa quen thuộc, cho nên làm nàng biết được cao thủ khí huyết số liệu vậy mà đã vượt qua 7 giờ lúc, khiếp sợ trong lòng quả thực là tột đỉnh. "Ha ha." Nghe nói như thế, cao thủ cười nhạt một tiếng, tiện tay đem trong tay đĩa để lên bàn. Tiếp lấy, hắn kéo qua cái ghế một bên, chậm rãi ung dung ngồi lên, ngẩng đầu nhìn về phía muội muội ngoan, mặt mỉm cười nói, "Rất kinh ngạc sao? Ta lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy nhưng là xa lánh đi, ta không trang bức rồi. Ta là tuyệt thế thiên tài, ta ngã bài rồi." "Đúng, tuyệt thế thiên tài, ngươi hiểu không? Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cái kia một loại. So với các ngươi loại này bình thường thiên tài, khoảng chừng 10 mấy tầng lầu cao như vậy. Ta chỉ cần hơi như vậy một cố gắng, liền có thể vượt qua các ngươi những này bình thường thiên tài." Nói xong, hắn còn tận lực dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay một cái, làm ra một cái bóp ngón tay động tác. Một đời trước thời điểm, động tác này là dùng để xem thường Hàn Quốc quốc họa, bây giờ bị hắn mượn tới sử dụng. "Tuyệt thế thiên tài." Nghe xong câu trả lời của hắn, Cao Diệp lông mày đều nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo. Nàng là thật không biết nên như thế nào đi nhổ nước bọt chính mình vị này ca ca. Tại nàng đã thấy người bên trong, cũng chính là Nhan Nghiên võ đạo thiên phú so với nàng càng mạnh, nhưng cũng không có nghĩ cao thụ nói tới, cao hơn 10 mấy tầng lầu như vậy không hợp thói thường. "Làm sao, ngươi không tin?" Cao thụ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Ngươi biết ngươi vì cái gì chỉ có thể tại nhất trung xếp vào 3 vị trí đầu, lại không cách nào xếp ở vị trí thứ nhất sao?" "Vì cái gì?" Cao Diệp đứng mày, có chút hiếu kỳ. "Bởi vì ánh mắt của ngươi, so với Nhan Nghiên có thể kém đến quá xa. Nàng có thể nhìn ra ta che giấu ưu tú, mà ngươi thì không thể." Cao thụ ra vẻ cao thâm nói. Cao Diệp triệt để im lặng. Nàng gặp qua không ít ra mặt dày ra hỏa, nhưng cùng lúc này cao thụ so sánh, những tên kia ra mặt có thể nói thổi qua liền phá. "Đúng, trong nhà tựa như là không có hộp vẹn, ngươi có thể đi xuống mua mấy túi sao?" Cao thụ đứng dậy kiểm tra một chút phòng bếp gia vị phía sau, quay người đối muội muội ngon nói, "Ngươi chính mình đi xuống mua a, tuyệt thế thiên tài." Cao Diệp nhẹ hừ một tiếng phía sau, quay người chui trở về gian phòng của mình. Không có muối, vậy ta liền nhiều thả điểm xì dầu. Cao Thụ nhếch miệng, tự có ứng đối biện pháp. Ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Gió đêm vẫn là như vậy lạnh, nhưng Cao Thụ nhưng là vui vẻ hắc hắc cười không ngừng. Từ khi bị hắc ảnh miểu sát phía sau, hắn đều có gần tới một tuần không thể tiếp tục tiến vào bên trong mộng cảnh. Vì có thể thành công tiến vào mộng cảnh, hắn tìm tới không ít phương thuốc cổ truyền, cái gì bổ não, cái gì bổ thận, uống trọn vẹn 5 ngày, cuối cùng thành công. Lúc này muốn đi đâu đâu? Cao Thụ cũng không có ngay lập tức rời đi An Toàn Úc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút hành lang chéo phía bên trái hướng, nơi đó là hắc ảnh vị trí. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đoán chừng là chơi không lại đạo kia hắc ảnh, lại đi, 89 phần 10 còn là sẽ bị đập chết. Đến mức hành lang phía bên phải, đó là Nhan Đại Hoa Khôi chỗ ở phòng học phương hướng. Lần trước bị Nhan Đại Hoa Khôi cắn rơi phần đầu, để hắn mãi đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Mà còn Nhan Đại Hoa Khôi đang thức tỉnh phía sau, trừ cái kia răng nanh xúc tu miệng bên ngoài, còn không biết có cái gì khác phương thức công kích đâu. Đây thật là phía trước có sói sau có hổ a. Lúc trước ngược ảnh quỷ lúc ngược đến hoan, không nghĩ tới trong song ảnh quỷ phía sau, ta ngược lại là bị vây ở nơi này. Cao Thụ hít một hơi lãnh khí, cảm giác có chút đau đầu. Bên trái cũng không thể đi, bên phải cũng không thể đi, lên lầu lên không được, xuống lầu đâu. Hắn vỗ trán một cái, chính mình nếu là trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống đâu. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, tầng 2 cũng không tính cao. Nhảy đi xuống, hẳn là quăng không chết. Nhưng bên ngoài đen nhánh đen một mảnh, quỷ biết chỗ tối tăm đều ẩn giấu đi một thứ gì cường đại quái vật. Đúng, ta có thể dùng màn cửa vận thành một sợi dây thừng, sau đó từ cửa sổ thuận đi xuống, nhảy vào tầng 1 đột nhiên linh quang lóe lên, để Cao Thụ lập tức có chú ý hắn vội vàng tìm trước khi đến đắp lên trên người nhuốm máu màn cửa, đồng thời giật xuống xung quanh mấy cái phòng học tàn tạ màn cửa. Lấy ba cú bệnh dây thừng phương thức, bệnh thành một đầu vô cùng bền chắc sợi dây. Tiếp xuống, hắn đem sợi dây một mặt buộc tại trên bục giảng, trên hiệu phục quái vật treo địa phương. Nơi này tất nhiên có thể chịu đựng lấy hiệu phục quái vật trọng lượng, không có lý do không chịu nổi hắn. Mà một chỗ khác thì là trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Cao Thụ vừa mới phóng ra cửa sổ, liền cảm thấy trước nay chưa từng có thấu xương hàn ý, còn tốt hắn quán tượng pháp nặng mấy đủ cao, không phải vậy thật muốn bị trực tiếp chết rét. Dựa theo kế hoạch, hắn theo sợi dây chậm rãi hướng bên dưới bò, làm càng tiếp cận mặt đất lúc, xung quanh truyền đến tiếng quái khiếu thì càng nhiều, tựa hồ nút ở chỗ tối tăm quái vật đều bị hắn cái này người sống cho bừng tỉnh. Khu khu quen thuộc tiếng ho khan cũng là một trận tiếp lấy một trận. Cái này liên tiếp tiếng ho khan nghe đến Cao Thụ tê cả da đầu, hắn lo lắng ho khan chủ nhân đem phổi của mình đều ho ra đi. Tốt tại tầng 1 phòng học cửa sổ cũng là mở ra, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp chui vào trong phòng học. Đem so sánh với cửa sổ ngoại thế giới, vẫn là trong phòng học càng thêm ấm áp một chút. Không khí cũng không có bên ngoài như vậy không sạch sẽ, hô hấp cũng càng thêm thông thuận. Liên tại hắn vừa hạ xuống lúc, động tĩnh trực tiếp bừng tỉnh trong phòng học hai cái ảnh quỷ. Vừa lên đến chính là Song Phi A. Vậy ta còn không phải thoải mái đến Phi A. Cao Thụ không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vung lên hai bàn tay liền nên đón tiếp lấy chương 19, ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Chương 19, ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Đêm, ố mây che trăng, đen như mực. Thanh Hải thành phố, Nam Hải khu, Quân Lâm Thiên Hạ khu biệt thự. Một người mặc màu đen liền mũ áo nam tử lén lén lút lút tới gần khu biệt thự hàng rào, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Tại xác định không có người phía sau, hắn như linh hầu đồng dạng trực tiếp bò qua hàng rào, nhảy xuống tại biệt thự viên khu bên trong. Hắn lại lần nữa nhìn xung quanh bốn phía, gặp vẫn là không có người phía sau, liền lấy cấp tốc chạy hướng về phía viên khu nơi hẻo lánh một tòa biệt thự sang trọng. Khi đi tới bên ngoài biệt thự tường trước cửa chính lúc, hắn lại thói quen nhìn xung quanh, kẻ trộm đều không có hắn chuyên nghiệp, sau đó theo cửa lớn bò tới biệt thự trong nội viện. Người nào? Nam tử lúc rơi xuống đất động tĩnh, tựa hồ là kinh động đến biệt thự chủ nhân. Theo cửa lớn mở rộng, một tên mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường nam tử trung niên từ bên trong biệt thự đi ra, ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại mới vừa nhảy vào trong nội viện nam tử. Nghiêm sư minh, là ta a. Nam tử lấy xuống cái mũ, lộ ra diện mạo thật sự. Lại là ngươi? Ngươi không phải cùng với hoàng hạo sao? Nam tử trung niên hơi nhíu mày, nghi hoặc khó hiểu nói. Tên này lén lén lút lút chui vào biệt thự nam tử, không là người khác, chính là tại Minh Vương tự cùng Cao Thụ từng có gặp mặt một lần Ba Liên Hòa thượng. Liên tại Thanh Nguyên thành phố cảnh sát còn tìm hắn thời điểm, hắn đã sớm đã chạy đến bên cạnh thành thị. Nghiêm sư minh, nói rất dài dòng, có thể hay không để ta đi vào ăn một chút, uống nước a? Ba Liên Hòa thượng bất đắc dĩ cười khổ nói. Những ngày này buôn ba thời gian, hắn là ăn không ngon ngủ không ngon, sợ bị cái kia tiểu ma đầu đuổi theo, rơi vào giống như hoàng hạo sư minh hậu quả. Vào đi. Nam tử trung niên biểu hiện cũng không tính là thân mật, nhưng cũng không có tránh xa người ngàn dặm. Đà tạ nghiêm sư minh. Ba Liên Hòa thượng đội vàng đi theo phía sau của đối phương, đi vào biệt thự bên trong. Cái này vừa mới vào biệt thự, hắn liền nhìn mà trợn tròn mắt. Khá lắm. Trong lòng hắn gọi thẳng khá lắm. Biệt thự này bên trong trang trí chỉ có thể dùng 4 chữ đến hình dung, đó chính là vàng son lộng lẫy, lại phối hợp ánh đèn đều nhanh muốn chói mù hắn mắt chó. Nam tử trung niên tùy tiện tại trong tủ lạnh tìm một chút ăn cùng địa, ném tới trước mặt Ba Liên Hòa thượng. Ba Liên Hòa thượng cũng không đi quản đối phương thái độ làm sao, trực tiếp bắt đầu phong bạo ăn. Nửa giờ sau, hiện trường chỉ còn lại một đống rác rưởi. Nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể nói a? Nghiêm sư minh, nhắc tới ngươi có thể không tin, hoàng sư minh hắn chết. Ba Liên Hòa thượng cố ý gạt ra mấy giọt nước mắt, làm ra một bộ đau thương đau lòng dáng dấp. Cái gì? Hoàng Hạo chết? Nghe đến tin tức này, nam tử trung niên lập tức sững sờ. Cứ việc hắn cùng Hoàng Hạo không hề thân mật, nhưng dù sao cũng là cùng thuộc tại Tam Phật hội đệ tử của Kim Phật phái, cho nên đối với Hoàng Hạo người này, hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Đánh cái so sánh đến nói, Hoàng Hạo thuần túy chính là một đầu giảo hoạt hồ ly, bóc lát ra khỏi đến khẳng định so người khác nặng nửa cân. Muốn giết chết Hoàng Hạo, vô cùng khó. Nếu như nói hắn chết tại trước Hoàng Hạo mặt, có khả năng. Nhưng Hoàng Hạo chết tại trước mặt của hắn, mấy không khả năng. Là thật, Nghiêm Sư Minh, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Ba Liên Hòa Thượng nuốt nước miếng một cái phía sau, đội vàng đem ngày đó tại Minh Vương tự chuyện xảy ra, một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa giải thích một lần. Có thể tại nghe xong phía sau, nam tử trung niên trực tiếp sững sờ tại đường trường. Lông mày của hắn sâu sắc nhăn lại, đầy mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Qua sau một lúc lâu, hắn cái này mới khôi phục bình thường, sau đó nhìn chăm chú Ba Liên Hòa Thượng nói, ngươi mẹ nó là đang đùa ta. Một cái liền Phật chủng đều không có người, làm sao có thể đem Kim Phật Quán Tượng Pháp tu luyện tới đệ tam trọng? Lại làm sao có thể đem Hoàng Hạo cho hút khô? Nghiêm Sư Minh, ta thật không có lừa ngươi a. Cái kia tiểu ma đầu quả thực chính là một cái quái thai, căn bản không thể dùng lẽ thường đi đối đại hắn. Ba Liên Hòa Thượng đội vàng lên tiếng giải thích. Không phải là ngươi giết chết Hoàng Hạo, hấp thu hắn tu vi, sau đó biên ra một cái nói dối lừa gạt ta đi. Nam tử trung niên nháy mắt đứng dậy, nghiêm nghị quát hỏi. Nghiêm Sư Minh, ta làm sao dám đâu? Ta liền xem như an gan hùm mật báo, ta cũng không dám mưu hại Hoàng Sư Minh a. Ba Liên Hòa Thượng nghe vậy, trong mắt lóe ra sợ hãi quằn mang, liên tục xua tay nói. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại, từ quan sát kỹ phản ứng của đối phương, tựa hồ không hề không có đang nói dối. Thật chẳng lẽ có người có thể tại không có Phật chủng điều kiện tiên quyết, đem Kim Phật Quán Tượng Pháp tu luyện thành công, còn mẹ nó tu luyện đến đệ tam trọng? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ngươi mở ra thức hải, để ta nhìn ngươi Kim Phật. Nam tử trung niên do dự một lát sau, nghiêm nghị quát. Ba Liên Hòa Thượng nào dám phản kháng đối phương ý tứ, đành phải nhẹ gật đầu, dựa theo đối phương yêu cầu đi làm. Nam tử trung niên thấy thế, chậm rãi đi tới đối phương trước người, sau đó duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào chỗ mi tâm. Một phút phía sau, hắn thu ngón tay về, hai cây lông mày đều nhanh cuốn ở cùng nhau. Thông qua vừa rồi xem xét, Ba Liên Hòa Thượng Kim Phật vẫn còn đệ nhất trọng, căn bản không giống như là hấp thu Hoàng Hạo bộ dạng. Cái kia ha không phải liền là nói, hỗn đản này vừa rồi nói tất cả đều là sự thật. Trên thế giới này, vậy mà còn thực sự có người có thể tại không có Phật chủng điều kiện tiên quyết, trực tiếp tu thành Kim Phật Quán Tượng Pháp. Đây là hắn điên, vẫn là thế giới điên. Người kia gọi là cao thủ a. Chờ ta làm xong khoảng thời gian này phía sau, liền đi qua nhìn một chút vị này kỳ nhân. Trung niên trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ tàn khốc. Ai? Cái này đều một tháng, cảnh sát vậy mà còn không có bắt lấy Mưu Hại Hoàng Đại Ca hung thủ. Cao thủ yếu ớt thở dài, một mặt thất vọng đi ra cảnh cục. Từ Hoàng Đại Ca bị hại ngày đó tính lên, cái này đều đã qua một tháng. Kết quả cảnh sát không những không có bắt đến hung thủ, thậm chí là liền hung thủ thân phận cũng không có xác nhận. Liền cái kia Ba Liên Hòa Thượng cũng là tình huống giống nhau. Chưa bắt được, cũng không có tra đến thân phận. Phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói thất vọng đến cực điểm, nhưng trước mắt hắn có khả năng dựa vào, cũng chỉ có cảnh sát. Kế tiếp còn muốn đi một chuyến trấn uy võ quán, cùng đăng thúc gặp một lần đồng thời, cũng lại kiểm tra đo lường một cái gần nhất khí huyết số liệu. Nếu không phải sáng nay cao phụ nhắc nhở một câu, hắn cơ hồ đem phía trước đăng thúc tìm chính mình sự tình quên. Một tháng qua khắc khổ cày quái cùng tu luyện, rốt cục là để hắn quán tượng pháp đột phá đến đệ ngũ trọng. Đặt tới cái này trọng cảnh giới phía sau, tu luyện giả lực lượng tinh thần đã bị tăng phúc đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Thậm chí có thể vô căn cứ hiện ra, kinh sợ những cái kia tinh thần yếu kém, ý chí không đủ đối thủ. Căn cứ hắn tại trên mạng tìm tới tư liệu, cùng với trong đồ thư quán sách vở ghi chép, khác biệt chủng loại quán tượng pháp có không giống nhau năng lực. Ví dụ như một số quán tượng pháp có thể trực tiếp thôi miên đối thủ, có thể khiến chính mình tiến vào ẩn thân trạng thái. Lại ví dụ như một số quán tượng pháp có thể trực tiếp sửa đổi người khác ký ức, để người khác quản ngươi kêu ba ba. Còn có càng mạnh quán tượng pháp, thậm chí có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khiến thời gian ngừng lại. Những này vô cùng có đặc điểm quán tượng pháp, cao thủ rất muốn học tập. Đương nhiên, cũng không phải là hắn có cái gì đặc thù yêu thích, chỉ là muốn nghiên cứu một phen, cùng chính hắn Kim Phật Quán Tượng Pháp làm một chút so sánh mà thôi. Thuần túy chính là học thuật nghiên cứu, tuyệt đối không có nửa điểm ý đồ xấu. Không quản ngươi tin hay không, dù sao chính hắn là tin. Nhưng mà đáng tiếc là, những này cường đại quán tượng pháp hoặc là đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, hoặc là liền nắm giữ tại một chút trong tay võ đạo thế gia. Ngươi nghĩ nhìn công pháp của võ đạo thế gia? Hai chữ, không cửa. Không những không cửa, thậm chí liền cửa sổ cùng ống khói đều không có. Chương 20, đại thần thế mà lại tới. Chương 20, đại thần thế mà lại tới. Cùng cao thủ loại này không có truyền thừa người bình thường khác biệt, gia tộc của võ đạo thế gia công pháp cùng quán tượng pháp cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời, cường đáng sợ. Ai cũng không biết, những này trong võ đạo thế gia ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, lại khống chế bao nhiêu tài nguyên. Cũng là chính là bởi vì những này võ đạo thế gia ngăn cản, làm cho cái này cái thế giới vũ khí nóng phát triển trình độ thua xa tại địa cầu. Cao thủ vị trí thiên võ quốc ngược lại cũng còn tốt. Một mấy trăm năm phía trước lập quốc chi chiến, bình định cùng đuổi đi không ít võ đạo thế gia. Đến tiếp sau quan phương còn từng bước mở ra võ đạo học tập con đường, để mỗi một người bình thường đều có tập võ cơ hội. Cứ việc cùng những cái kia từ nhỏ liền điên cùng rót thuốc bổ, còn có công pháp truyền thừa con em thế gia so sánh, người bình thường vẫn là kém xa tích tắc, nhưng tối thiểu là cho một cái đi tranh cơ hội. Đến mức mặt khác một chút quốc gia đâu, hoặc là võ đạo thế gia độc tài đại quyền, hoặc chính là võ đạo cường giả độc tài thống trị. Những này võ đạo thế gia gần như lũng đoạn giai tầng, người bình thường liền xem như lại cố gắng, cũng khó có thể vượt qua giai tầng chướng ngại. Cho dù ai cũng biết, võ đạo thế gia là hấp huyết quỷ, hút dân chúng bình thường máu tươi, lấy duy trì tự thân đặc quyền giai tầng. Lịch sử bên trong có không ít mãnh nam lập chí tại quét ngang võ đạo thế gia, còn thiên hạ dân chúng một cái lang sáng trời xanh. Đáng tiếc à, những này manh nam hoặc là từ đồ long dũng sĩ biến thành ác long, hoặc là liền bị võ đạo thế gia lấy chúng lăng quả, trắng niên mất sớm. Từ địa cầu xuyên Việt mà đến cao thủ, ngược lại là có một ít phương diện này ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Dù sao hắn thực lực vẫn là vô cùng nhỏ yếu cùng thấp. Đừng nói là những cái kia trong võ đạo thế gia chân thế võ thánh, chính là tùy tiện nhảy ra một tên cương khí tông sư, đều có thể đem hắn như là kiến hôi nghiền chết. Liên tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, xe buýt đã chạy đến trạm cuối cùng. Ngồi qua đứng. Lần này xe, cao thụ trận tròn mắt. Vừa rồi lập tức suy nghĩ quá nhiều đồ vật, liên đối qua đứng đều không có phát giác được. Bất quá còn tốt trạm cuối cùng cách nhà hắn cũng chính là 2-3 đứng khoảng cách, chạy về đi cũng không coi là xa xôi. Không đến 5 phút, cao thụ liền chạy tới trấn uy võ quán. Hắn cái này vừa mới đẩy ra võ quán cửa lớn, chỉ nghe thấy có người tại trong võ quán la to. Cao Diệp đâu? Ta là đặc biệt qua tới khiêu chiến nàng, tranh thủ thời gian để nàng tới gặp ta. Nếu như nàng không tới gặp ta lời nói, vậy ta cũng chỉ phải cho rằng nàng sợ trong võ quán luyện võ chàng trên mặt đất, một cái thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi trường phát thiếu niên, chính hai tay ôm ngực, một mặt ngạo khí hô. Mà những cái kia đến võ quán học quyền các học sinh, thì là tam tam hai hai đứng chung một chỗ, lẫn nhau châu đầu ghé thai, nhỏ giọng thảo luận cái gì. Vị bạn học này, ta đã nói qua, Cao Diệp hôm nay cũng không có tới võ quán. Đàng Phương Phương đứng tại trường phát thiếu niên trước người, đầy mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy liền để nàng tới a. Trường phát thiếu niên chuyện đương nhiên nói. Nàng còn có chính mình sự tình muốn đi làm, ta cũng không thể ép buộc nàng đến đây đi. Đàng Phương Phương chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cọ cọ tăng lên. Nhưng đối mặt một cái 16-17 tuổi tiểu hải tử, nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Cho nên nàng đành phải cưỡng chế hòa khí, tiếp tục ôn nhu cấp cho giải thích cùng trả lời. Ngươi xác định Cao Diệp thật là các ngươi đệ tử của võ quán sao? Ta cái này đều đến phá quán, kết quả nàng còn chưa tới. Trường phát thiếu niên nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Đồng học, không bằng ngươi về nhà trước. Chờ Cao Diệp ngày nào tới phía sau, ta lại gọi điện thoại cho ngươi, thông báo ngươi qua đầy tốt sao? Đàng Phương Phương thực sự là không nghĩ để ý tới đối phương, cho nên lâm thời biên cái lý do, muốn đem đối phương dỗ dành đi. Cái này. Vậy được rồi. Trường phát thiếu niên nghe vậy, do dự một lát sau, gật đầu nói, vậy ta liền đi trước. Nhớ tới Cao Diệp đến võ quán thời điểm, gọi điện thoại cho ta a. Ta gọi Tiền Tấn, số di động của ta là yên tâm đi, ta biết. Mắt thấy đối mới gật đầu phía sau, Đàng Phương Phương cuối cùng là thở dài một hơi. Cũng vừa lúc vào lúc này, nàng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính đứng tại cửa xem náo nhiệt cao thụ. Tiểu thụ. Đàng Phương Phương một mặt kinh hỉ, lập tức phất tay chào hỏi. Phương tỷ. Cao thụ mắt thấy náo nhiệt nhìn không được, liền chủ động đi tới. Tiểu thụ, gần nhất khoảng thời gian này vẫn tốt chứ? Đàng Phương Phương quan tâm hỏi. Rất tốt. Cao thụ gật đầu, đảo mắt một vòng phía sau, phát hiện Đàng Thúc hình như không tại trong quán, liền hỏi, Đàng Thúc đâu? Làm sao không thấy hắn ở đâu? Cha ta có việc lâm thời đi ra, đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở về. Không bằng ta trước dẫn ngươi đi phòng nghỉ a. Đàng Phương Phương đề nghị. Không được, Phương tỷ. Có thể hay không cho ta tìm một gian phòng thử nghiệm, ta nghĩ kiểm tra đo lường một cái hiện tại khí huyết số liệu. Cao thụ tính toán thừa dịp Đàng Thúc vẫn chưa về khoảng thời gian này, đi đo đo chính mình khí huyết tăng lên trình độ. Không có vấn đề, ngươi theo ta đến a. Đàng Phương Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng đi đến quầy lễ tân, tìm tới một cái phòng thử nghiệm chìa khóa phía sau, liền mang theo trên cao thụ lầu. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, vừa rồi la hét muốn khiêu chiến Cao Diệp trưởng phát thiếu niên Tiền Tấn nhíu mày. Tại cùng vừa rồi người kia đứng chung một chỗ lúc, hắn rõ ràng cảm thấy một cô vô hình áp lực. Đại thần thế mà lại tới. Ta còn tưởng rằng hắn cũng sẽ không tới nữa đâu, liền làm cao thủ cùng trên Đàng Phương Phương lâu lúc, trên luyện võ tràng một tên kính mắt thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Cái gì đại thần? Nói người nào? Ta làm sao không có nhìn thấy cái gì đại thần a? Ngươi nói là cùng Phương tỷ cùng lên lầu người kia sao? Tên kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông, còn không có ta xoáy đâu. Sắc thực rất bình thường, còn không có khí chất gì. Ta phía trước gặp qua Cao Diệp sư tỷ, cùng Cao Diệp sư tỷ so sánh, người kia thuần túy chính là một cái người qua đường tại nghe được lời của kính mắt thiếu niên phía sau. Xung quanh đám tiểu đồng bạn nghị luận ầm ĩ, các ngươi thật đúng là mắt chó coi thường người khác a. Đề nghị các ngươi về sau lúc nhìn người, trước tiên đem mắt chó đảo ra tẩy một chút. Kính mắt thiếu niên nhếch miệng, trong mắt đều là xem thường, đối chúng người ánh mắt xem thường. Khá lắm, móc lấy chỗ con chửi chúng ta đúng không? Ngươi nếu là nói không nên lời một cái 1-2-3, hôm nay liền để ngươi nếm thử an ba tư vị. Võ quán cửa ra vào phía bên phải gốc cây kia tương đối thích hợp, không thô không tỉ mỉ. Mọi người ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Ha ha. Đối với mọi người uy hiếp, kính mắt thiếu niên chỉ là cười lạnh một tiếng. Bất quá khi thấy đám người này thật chuẩn bị biến thành hành động lúc, hắn lại vội vàng lên tiếng nói, các ngươi biết vị này đại thần tháng trước khí huyết số liệu sao? Bao nhiêu? Đại gia vẫn là tương đối yêu kỳ. 7679. Cái số này, ta cả đời này đều quên không được. Kính mắt thiếu niên không còn dám bán cái gì quan tử. Nhiều. Bao nhiêu? 7 giờ nhiều. Làm sao có thể? Đùa nghịch chúng ta đúng không? Người kia làm sao lại có như thế cao? Nếu thật là chỉ số này lời nói, đây tuyệt đối là thiên tài trình độ, ta làm sao chưa nghe nói qua hắn? Không chỉ ngươi chưa nghe nói qua, ta cũng chưa nghe nói qua. Mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải là biên nói dối gạt chúng ta đâu? Đại gia càng nghĩ thì càng cảm giác không hợp lý, cũng càng cho rằng là kính mắt thiếu niên tại lừa bọn họ. Chương 21, thực sự là quá đáng sợ. Chương 21, thực sự là quá đáng sợ. Ta không có lừa các ngươi a. Kính mắt thiếu niên vội vàng giải thích nói, tháng trước thời điểm, ta cùng mấy cái đồng học đến võ quán tham quan. Vừa vặn gặp vừa rồi vị kia đại thần kiểm tra đo lường xong khí huyết số liệu. Chờ chúng ta đi vào tra một cái nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó một mặt khoa trương nói, ta siết cái lao thiên già, lại là 7679, quá mẹ nó nhiều. Mọi người nhộn nhịp nhíu mày. Kính mắt thiếu niên giáng dấp, tựa hồ không hề giống là nói dối. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác có chút khó tin. Một cái bừa bãi vô danh người đi đường lại có 7 giờ nhiều khí huyết trị, cái này cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi. Hắn hẳn là không có nói dối. Đúng lúc này, Tiên Tấn nhưng là chủ động mở miệng. Không thể nào. Quá giả. Vẫn là quá giả. Nếu như hắn thật có 7 giờ nhiều khí huyết trị lời nói, đã sớm như Cao Diệp sư tỷ đồng dạng, trở thành nghe tiếng toàn thành phố ngày mới học sinh cấp 3. Thì chúng ta bên trong ngày mới học sinh cấp 3, ta đều có ấn tượng, nhưng vừa rồi người kia, ta chưa bao giờ thấy qua. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, như cũ bày tỏ không tin. Ta thật không có lừa các ngươi a. Kính mắt thiếu niên thấy thế, gần như đều muốn điên. Người kia không phải mới vừa nói, muốn kiểm tra đo lường khí huyết số liệu sao? Chúng ta hiện tại liền lên lầu nhìn xem, là thật là giả chẳng phải sẽ biết sao? Tiên Tấn đột nhiên đề nghị. Mọi người nghe đến cái chủ ý này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng trong lúc đó quay người xông về tầng 2. Đậu phộng, các ngươi chờ một chút ta a. Kính mắt thiếu niên một mặt im lặng cùng đuổi theo. Mà Tiên Tấn thì là không nhanh không chậm, đi theo phía sau cùng. Tầng 2, nhị hào kiểm chất thất. Cao thụ đã làm xong phía trước trình tự, chỉ chờ kiểm tra đo lường máy móc biểu thị kết quả. Đứng ở một bên Đặng Phương Vương, lúc này đầy mặt chờ mong, tim đập đều tùy theo tăng nhanh. Lần trước lúc kiểm tra, cao thụ khí huyết số liệu cũng đã là 7679, như vậy trải qua một tháng phát triển, hắn khí huyết số liệu lại nên đã tăng tới bao nhiêu đâu? Giọt, giọt, giọt kèm theo 3 tiếng nhẹ vang lên, thiết bị đo lường trên màn hình cuối cùng hiện ra cụ thể chỉ số. Cái này sao có thể? Khi thấy màn hình bên trên chữ số phía sau, Đặng Phương Vương nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đây cũng không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi. Mà cùng lúc đó, kính mắt thiếu niên mấy người cũng trước sau xâm nhập đến trong nhị hào kiểm chất thất. Khi mọi người thấy rõ ràng thiết bị đo lường bên trên trị số phía sau, nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn phòng thử nghiệm cửa sổ là mở. Nếu không, trong phòng dưỡng khí liền bị những thiếu niên này cho hút sạch. 22139. Ta không nhìn nhầm a. Lại có 20 nhiều một chút khí huyết số liệu, ta không nằm mơ a. Cái này cũng quá khó có thể tin a. Hắn tựa như là cao trung học sinh ấy, làm sao khí huyết số liệu cứ như vậy cao? Đậu phộng. Ta muốn có dạng này chỉ số, cha ta còn không phải khen thưởng ta một cái mẹ kế a. Có thể có một nửa, ta liền thỏa mãn. Ta không chọn, 1/3 liền được. Chết, có thể có 1/4, đó cũng là tiên tài cấp bậc a. Kính mắt thiếu niên đắc ý nhìn xem đám tiểu đồng bạn, hừ lạnh nói, các ngươi hiện tại biết, ta không có lừa các ngươi đi. Bất quá đại thần một tháng này tăng trưởng chỉ số cũng quá kinh khủng a. Mọi người căn bản không rảnh đi để ý tới hắn, như cũ tại liên tục không ngừng biểu đạt khiếp sợ. 22139 tiểu thụ, ngươi bây giờ đã vượt qua nhất cấp võ giả tiêu chuẩn. Đàng Phương Vương nuốt nước miếng một cái phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn hướng cao thủ. Dựa theo võ đạo hiệp hội quy định, làm khí huyết số liệu vượt qua 10 giờ phía sau, liền có thể tiến hành nhất cấp võ giả chứng nhận. Phụ thân nàng Đàng Hổ là sau khi tốt nghiệp đại học mới hoàn thành võ giả chứng nhận, đồng thời từ gia gia của nàng trong tay nhận lấy võ quán. Đối với giống nàng dạng này người bình thường tới nói, truy cứu cả đời, khí huyết trị cũng chưa chắc có thể đến tới 10 giờ. Nhất là tại 40 tuổi phía sau, khí huyết bắt đầu chậm rãi suy sụp, nghĩ muốn xung kích nhất cấp võ giả liền càng không khả năng. Mà vào giờ phút này, đứng ở trước mặt nàng cái này thanh niên vừa mới đầy 18 tuổi, liền đã đạt đến 20 nhiều một chút khí huyết trị. Cái này không những đã vượt qua nhất cấp võ giả tiêu chuẩn, thậm chí khoảng cách nhị cấp võ giả cũng không bao xa. Đáng sợ, quá đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ. Đàng Phương Phương trước đây không phải là chưa từng thấy qua thiên tài. Ngày trước thiên tài, phần lớn là giống Cao Diệp như vậy. Trường cấp 3 thời kỳ có thể có cái 6, 7 giờ khí huyết trị, cũng đã là người bình thường khó mà với tới. Nhưng bây giờ cao thủ, nhưng là đem thiên tài tiêu chuẩn tăng lên 3 lần. So sánh với hắn, cho dù là một mực được vinh dự võ đạo thiên tài Cao Diệp, cũng phải kém hơn rất rất nhiều. Xem ra một tháng này chuyên cần không có uổng phí. Đối với kết quả này, cao thủ cũng là tương đối hài lòng. Đi qua cái này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn mỗi ngày trừ tu luyện, chính là tu luyện. Liên buổi tối lúc ngủ, cũng đều muốn đánh quái quét kinh nghiệm. Cái gì giáo hoa a, giáo thảo a, căn bản dao động không được hắn tín niệm trong lòng. Dạng này cố gắng, đáng đợi hắn khí huyết số liệu vượt qua 20 điểm. Đương nhiên, hắn thuận tiện ở trong lòng hoài niệm một phen Hoàng Đại Ca. Dù sao hắn có thể có thành tích bây giờ, may mắn mà có lúc trước Hoàng Đại Ca dốc sức tương trợ. Nhưng cũng tiếc người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Nếu có cơ hội có thể bắt lấy hung thủ, hắn cũng chuẩn bị bắt chước làm theo, để hung thủ cũng thể nghiệm một cái huyết nhục bị rút đi thống khổ. 10 phút phía sau, các học sinh đã đi xuống lầu luyện quyền. Trong nhị hào chắc thí thất, chỉ còn lại cao thủ Đàng Hổ cùng với Đàng Hổ hai cái nữ nhi. Đàng Hổ ước chừng 1m80 nhiều thân cao, dáng người khôi ngô trắng kiện, khuôn mặt hơi rộng, dưới cằm có lưu dài hơn 2 tấc râu ngắn. Bởi vì lâu dài tập võ không ngừng nguyên nhân, tuổi của hắn thoạt nhìn muốn so cùng tuổi cao phụ càng thêm tuổi trẻ. Hắn khí huyết trị lại có 20 nhiều một chút. Nhìn qua thiết bị đo lường bên trên chỉ số, Đàng Viện Viện khẽ nhếch miệng nhỏ, ánh mắt mở mịt, ngây ra như phỗng. Nàng cảm giác cái này cái thế giới tựa như là điên. Một cái học sinh lớp 12 vậy mà có thể đem khí huyết số liệu nâng lên loại này trình độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Ngày trước thời điểm, nàng nhận vì chính mình cũng coi là một cái tiểu thiên tài, dù sao thành công thi lên đại học, tự thân khí huyết số liệu cũng đã vượt qua 9 giờ. chỉ cần lại cố gắng một chút, nói không chừng tại trong lúc học đại học liền có thể thông qua nhất cấp võ giả chứng nhận. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng chính là so người bình thường hơi cường tiêu chuẩn. Cùng trước mắt cao thủ so sánh, nàng liền tiên tài hai chữ này bên cạnh đều không đụng tới. Tốt tốt tốt. Đang hổ thì là một mặt kinh hỉ vỗ tay. Hắn không chút nào che giấu kích động trong lòng cùng hưng phấn, cười văn nói, tiểu thụ a tiểu thụ, ngươi thật là làm cho ta nhìn sai rồi. Ta vốn cho rằng ngươi võ đạo tư chất bình thường mà bình thường, mà còn lại không có gì tính nhẫn lại. Thật không nghĩ đến, ngươi mới thật sự là thiên tài. Nghe nói như thế, cao thủ cũng đi theo lúng túng cười vài tiếng. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết, đang thúc ngươi không có nhìn lầm. Nếu không phải là hắn xuyên việt mà đến, tiền thân vẫn thật là một người bình thường. Đang hổ sau khi cười xong, dùng sức vỗ bả vai cao thủ một cái, cảm giác vui mừng nói, có ngươi, chúng ta Du Long nhất mạch cũng coi là có người kế nghiệp ân. Cái này vừa nói, cao thủ cùng Đằng gia tỷ muội toàn bộ đều nhìn về đang thúc. Cái gì Du Long nhất mạch? Bọn họ làm sao từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua. Chương 22, Du Long nhất mạch chương 22, Du Long nhất mạch chuyện này nói đến liền lời nói dài. Đằng hổ vuốt vuốt dưới cằm râu ngắn, chậm rãi giải thích nói, sớm tại hai mấy trăm năm phía trước, có một vị tên là Trần Tổ Cương khí tông sư, hắn nhớ tới người bình thường tu võ không dễ, liền tại Du Long Sơn mở cửa dạy võ, đời người xưng là Du Long nhất mạch. Các ngươi cao gia tổ tông cùng chúng ta Đằng gia tổ tông, chính là nhóm đầu tiên lên núi người học võ. Trần Tổ Tông sư vô tư truyền thụ võ học, đồng thời cổ vũ trên núi đệ tử lẫn nhau giao lưu võ học kinh nghiệm, lấy thừa bù thiếu, cộng đồng tiến bộ. Không đến trăm năm, Du Long nhất mạch liền sinh ra 7 vị tông sư, danh chấn một phương. Sau đó thì sao? Du Long nhất mạch càng là tham dự Thiên Võ quốc lập quốc chi chiến. Tại Thiên Võ quốc sau khi lập quốc trong mấy chục năm, Du Long nhất mạch có thể nói là hưng thịnh vô cùng, mãi đến nói đến đây, Đàng Hổ nhịn không được thở dài một tiếng thở dài. Về sau làm sao vậy? Đàng Viện Viện đầy mặt hiếu kỳ hỏi. Cao thủ cũng rất hiếu kỳ. Nếu như tất cả đều là Đàng thúc miêu tả như vậy, cái kia Du Long nhất mạch chuyển nhân tại thân phận và địa vị bên trên, dù cho không bằng võ đạo thế gia tử đệ, như vậy cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, suy sụp đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Đàng gia mở cái bừa bãi vô danh nhỏ võ quán, cao gia thì là bỏ võ theo văn, gần như từ bỏ võ đạo con đường này. Ân, mở tiệm sách cũng coi là theo văn. Trong thời gian này, đến tột cùng phát sinh cái gì đâu? Mãi đến Du Long nhất mạch quấn vào cao tầng nội đấu bên trong, tất cả liền đều phát sinh biến hóa. Năm đó bởi vì hỗ trợ ứng cử viên tổng thống khác biệt, bên trong Du Long nhất mạch phân chia thành hai phái. Cái này hai phái tại lúc bắt đầu, chẳng qua là ngôn ngữ phương diện xung đột, lẫn nhau cũng là còn tính là tỉnh táo, dù sao đều là sư xuất một môn sư minh đệ. Có thể sau đó thì sao? Chúng ta phái này người lãnh đạo đột nhiên bị tập kích bỏ mình, hung thủ nhắm thẳng vào một phái khác. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, song phương xung đột bắt đầu thăng cấp, cuối cùng rất cho tới ngươi chết ta sống tình trạng. Không có qua mấy năm, hương thịnh nhất thời Du Long nhất mạch liền triệt để suy yếu đi. Mà còn đương nhiệm tổng thống càng là lấy phản quốc tội danh, bắt đầu khắp nơi bắt lấy Du Long nhất mạch chuyển nhân. Tận đến giờ phút này, từ nội đấu bên trong may mắn còn sống sót chuyển nhân giờ mới hiểu được, nguyên lai Du Long nhất mạch nội đấu hoàn toàn chính là từ quan phương chọn lên. Nguyên nhân gây ra chính là quan phương sợ Du Long nhất mạch thế lực tiếp tục làm lớn, tạo thành giống võ đạo thế gia như vậy thế lực to lớn, vì vậy liền sử dụng thủ đoạn châm ngòi bên trong Du Long nhất mạch hai phe thế lực, làm cho ở bên trong hao tổn bên trong triệt để sụp đổ. Cứ việc những người sống sót minh bạch trước sau ngọn nguồn, nhưng trên lưng huyết cừu lẫn nhau, cũng vô pháp giống các tổ tiên đồng dạng kể vai chiến đấu. Cho nên đại gia cũng chỉ phải mai danh nhận tích, đi xa hắn phương đẳng hổ sau khi nói xong, than thở, thổn thức không thôi. Tại nghe xong Du Long nhất mạch cố sự phía sau, cao thủ ngược lại là không có quá nhiều cảm khái. Hắn dù sao không là năm đó kinh nghiệm bản thân người, khó mà thay vào trong đó tình cảm. Có trời mới biết Du Long nhất mạch nếu là tồn tiếp theo đến nay lời nói, sẽ là một cái tình huống như thế nào. Dù sao đổ lòng dũng sĩ biến thành ác long cố sự, cũng là nhìn mãi quen mắt. Nói một đống vô dụng cố sự. Đang hổ nhìn thấy cao thủ phản ứng có chút bình thản phía sau, cười nói, lúc đó Du Long nhất mạch đã thay đổi, quên đi dự tính ban đầu, bị quét vào lịch sử thùng rác cũng đúng là bình thường. Tiểu thụ, ngươi tháng sau có thời gian không? Nếu có thời gian, liền cùng ta đi gặp ngươi Đằng gia gia a. Đang thúc lại hỏi một tiếng. Tốt, Đang thúc. Cao thủ suy nghĩ một chút phía sau, vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại ký ức bên trong, Đằng lão gia tử đối tiền thân cũng thực không tồi, giống thân tôn tử đồng dạng. Chỉ là về sau lão gia tử dọn đi nông thôn, thêm nữa tiền thân cũng lên trường cấp 3, liền bởi vậy chậm rãi cắt đứt liên lạc. Ta phía trước nghĩ tìm ngươi đây, chính là muốn nhìn ngươi một chút khí huyết tình huống, thuận tiện chỉ điểm ngươi một phen. Nhưng bây giờ xem xét, tiểu tử ngươi khí huyết số liệu so ta đều cao, còn chỗ nào có thể đến phiên ta đi chỉ điểm. Đang hồ lắc đầu, cười một cái tự dễ ước. Hắn lúc ấy thật sự là ôm chỉ điểm đối phương ý nghĩ. Đáng tiếc nhân gia khí huyết số liệu cao hơn hắn gần một lần. Giống hắn dạng này người bình thường, nơi nào có tư cách chỉ điểm thiên tài tuyệt thế như vậy. Tiếp xuống, Đang hổ không tại nói cái gì võ đạo phương diện vấn đề, mà là hỏi thăm một cái cao phụ cao mẫu tình hình gần đây. Lại hàn huyên gần tới nửa giờ sau, Đang hổ đích thân đem cao thụ đưa ra võ quán. Rời đi võ quán phía sau, cao thụ đang chuẩn bị về nhà. Các loại, không đợi đi ra bao xa, cao thụ liền nghe có người sau lưng đột nhiên có người gọi hắn lại. Quay đầu nhìn lại, gọi hắn lại người lại là phía trước tại trong võ quán, chỉ tên điểm họ muốn khiêu chiến cao diệp cái kia trường phát thiếu niên. Có chuyện gì sao? Cao thủ không biết đối phương vì sao lại đột nhiên gọi lại chính mình. Chẳng lẽ là không muốn khiêu chiến muội muội ngoan, mà là chuẩn bị muốn khiêu chiến hắn. Ngươi tốt, ta gọi Tiền Tấn. Trường phát thiếu niên bước nhanh đi lên trước, hữu thiện đưa tay phải ra. Cao thủ, cao lớn cao, đại thủ cây cao thủ cùng hắn nắm lấy tay phía sau, lặng lẽ đợi đoàn dưới. Cao đại ca, ta vừa mới nhìn rõ ngươi khí huyết số liệu, quả thực quá lợi hại. Ta bên này có một cái võ đạo tổ chức, chính không ngừng tìm kiếm những thiên tài khác gia nhập. Không biết cao đại ca ngươi có hứng thú gia nhập sao? Tiên Tấn một mặt chờ mong hỏi. Không hứng thú. Cao thủ quả quyết lắc đầu. Nhìn đối phương cái kia lóe ra cùng nhiệt tia sáng, cùng một đời trước những cái kia bán hàng đa cấp tổ chức thành viên không sai biệt lắm. Trường hợp này, tốt nhất đứng xa mà trông. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi, mà Tiên Tấn hiển nhiên không ngờ đến đối phương vậy mà lại một nói từ chối. Tại sửng sốt một chút phía sau, Tiên Tấn vội vàng chạy nhanh hai bước, đi vòng qua trước người của cao thủ. Hắn vội vàng giải thích nói, cao đại ca, ngươi cũng biết, hiện tại đỉnh cấp truyền thừa đều nắm giữ tại trong tay võ đạo thế gia. Võ đạo thế gia của mình quý, tuyệt không có khả năng hướng người ngoài truyền thụ công pháp cùng quán tự pháp. Mà người bình thường chỗ có thể học được, chẳng qua là một chút bị rút gọn qua cấp thấp công pháp mà thôi, thậm chí liền bình thường quán tượng pháp đều tiếp xúc không đến. Muốn học được những cái kia đỉnh cấp công pháp cùng quán tượng pháp, càng là người si nói ngọng, khó như lên trời. Chúng ta Ngư Long hội mặc dù mới vừa vận sáng lập không có 2 năm, nhưng chỉ tại chia sẻ công pháp, để người người đều có thể học được đỉnh cấp công pháp, nắm giữ cá vượt long môn cơ hội. Đương nhiên, bởi vì tổ chức sáng lập mới bắt đầu nguyên nhân, hiện nay cần thu nạp một chút tuyệt đỉnh thiên tài đến đánh vang danh khí. Tin tưởng muốn không được mấy năm, tổ chức chúng ta liền sẽ danh dương thiên hạ nói đến đây. Trong mắt của hắn quang mang thay đổi đến càng thêm cùng nhiệt. Cao thủ tại nghe xong phía sau, nhịn không được nhíu mày. Dựa theo đối phương chỗ giới thiệu như vậy, vậy cái này đổ vứt đi Ngư Long hội há không phải liền là Du Long nhất mạch phiên bản? Lúc trước như vậy Ngư Du Long nhất mạch đều chơi xong, Ngư Long hội lại có thể thế nào đâu? Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt thời điểm, Tiên Tấn thì là lại nói tiếp nói, cao đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta Ngư Long hội tuyệt không phải cái gì lừa gạt tổ chức. Tại tổ chức chúng ta trong nhóm, trên hội trưởng truyền rất nhiều công pháp cùng quán tượng pháp. Ta biết cao đại ca ngươi thiên phú dị bẩm, đủ để gọi là lịch sử cấp bậc thiên tài. Nhưng ngươi có khả năng tiếp xúc đến quán tượng pháp, chỉ sợ cũng bất quá là 1-2 bộ mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Ngư Long hội, liền có thể xem thỏa thích trong nhóm các loại truyền thừa. Chương 23, đáng tiếc ga đáng tiếc. Chương 23, đáng tiếc ga đáng tiếc. Nghe đến công pháp cùng quán tượng pháp, cao thủ không thể không thừa nhận, chính mình có chút do dự, không tại giống vừa rồi như vậy kiên quyết tự tuyệt. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách nhìn một cái những công pháp khác cùng quán tượng pháp, mở rộng một cái tầm mắt của mình. Vì vậy, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi trong nhóm thật chia sẻ công pháp cùng quán tượng pháp? Đương nhiên. Tiên Tấn không chút do dự gật đầu nói, ta nếu dối gạt ngươi lời nói, liền đập đầu chết tại cột đèn đường bên trên. Gặp hắn như vậy quả quyết, cao thủ có chút hiếu kỳ nói, không biết các ngươi chia sẻ những cái kia trong quán tự pháp, có hay không có thể trực tiếp thôi miên đối thủ, hoặc là để chính mình tiến vào ẩn thân trạng thái? Không có. Không có. Tiên Tấn sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy có hay không có thể trực tiếp sửa chữa đối thủ ký ức? Cao thủ lại hỏi. Hình như cũng không có. Tiên Tấn lại lắc đầu. Vậy có thể để thời gian tiến hành ngắn ngủi dừng lại đây này, sẽ không cũng không có a? Cao thủ đột nhiên cảm giác có chút thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là lại hỏi một câu. Cái này, vẫn là không có. Tiền Tấn một mặt xấu hổ cúi đầu. Cao thủ triệt để im lặng. Cái này cũng không có, cái kia cũng không có, còn làm cái gì tổ chức thần bí a? Bất quá không có liền không có a, dù sao hắn cũng không phải đặc biệt muốn học phía trên 4 loại quán tượng pháp. Tốt a, ta gia nhập. Liên tại Tiền Tấn tuyệt vọng lựa chọn từ bỏ lúc, cao thủ nhưng là gật đầu đáp ứng. A. Tiền Tấn nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc. A cái gì a? Nhanh lên kéo ta vào bầy a. Cao thủ lấy ra điện thoại của mình, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian thao tác. Tốt tốt tốt, cao đại ca ngươi chờ một chút. Tiên Tấn sửng sốt một chút phía sau, cấp tốc tiếp nhận điện thoại, tiến vào một cái diễn đàn, sau đó tải một cái thông tin phần mềm. Chờ thông tin phần mềm lắp đặt xong, Tiên Tấn một bên đăng ký tài khoản, một bên giảng giải, đây là chúng ta hội trưởng chuyên môn tìm người biên soạn độc nhất vô nhị phần mềm chat. Chỉ có trong hội thành viên mới có thể kéo người vào bầy thao tác xong tất cả những thứ này phía sau, hắn đưa điện thoại lại còn trở về. Cao thụ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, phía trên nhiều một cái tên là Ngư Long nhóm trò chuyện ô biểu tượng. Hắn điểm vào đi xem xét, phát hiện cái này đổ vứt đi tổ chức chỉ có 10 mấy người. Cái này không hiểu là gánh hát rong sao? Tiên Tấn ở bên vội vàng giải thích nói, cao đại ca, chúng ta trong hội ít người rất bình thường. Dù sao chúng ta hiện tại ở vào ẩn nút giai đoạn, chỉ cần chiêu nạp một chút thiên tài nhập hội liền có thể. Ngươi cũng biết, thiên tài cũng không nhiều, nhất là giống cao đại ca ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy. Cao thụ phát mấy câu, xem như là cùng biết bên trong mọi người lên tiếng chào hỏi. Hoan nên thứ 15 vị hội viên cao thụ gia nhập. Diễn đàn cơ sở dữ liệu mật mã là 52694 52694. Hoan nên tiến về diễn đàn cơ sở dữ liệu xem công pháp cùng quán tượng pháp. Bởi vì tổ chức vừa vận thành lập duyên cớ, các loại truyền thừa tạm không truyền ra ngoài, ghi nhớ kỹ. Gặp có tân nhân gia nhập phía sau, phó hội trưởng lập tức trở về đến một đoạn văn. Cao thụ nhìn thấy phía sau, không kịp chờ đợi mở ra Ngư Long hội diễn đàn, sau đó tìm tới cơ sở dữ liệu, đưa vào mật mã. Quả nhiên như Tiền Tấn miêu tả như vậy, trong kho tài liệu truyền lên hơn 100 môn công pháp cùng quán tượng pháp. Hắn thô sơ giản lược quét một lần, những này công pháp cùng quán tượng pháp đều vô cùng hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể tu luyện. Phía trước hắn liền nghĩ tìm chút mặt khác quán tượng pháp nhìn xem, đáng tiếc vẫn luôn không có cái gì đường đi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đánh bậy đánh bạn, gia nhập như thế một cái kỳ hoa tổ chức. Tiên Tấn, hôm nay thật sự là quá cảm ơn ngươi. Cao thụ tâm tình hơi có khuấy động, đối với chính mình dẫn tiến người biểu đạt cảm tạ. Tiên Tấn thì là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liên tục xua tay nói, cao đại ca, ngươi quá khách khí. Có sự gia nhập của ngươi, chúng ta Ngư Long hội cũng đem càng thêm cường đại. Ta cũng cho là như vậy. Cao thụ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tiền Tấn cười hắc hắc, sau đó hỏi, Cao đại ca, ngươi cũng là đệ tử của Trấn Uy Võ Quán, vậy ngươi hẳn phải biết Cao Diệp à?
Ta chuyến này đến Trấn Uy Võ Quán, nhưng thật ra là muốn gặp một lần Cao Diệp. Ta cũng không phải là người của Thanh Nguyên thành phố, ngày hôm qua bồi ta mụ tới thăm người thân, ngoài ý muốn nghe đến thiên tài mỹ thiếu nữ Cao Diệp một chút nghe đồn, cho nên liền nghĩ tới xem một chút thực lực của nàng đến cùng làm sao, nếu là có thể lời nói, liền kéo nàng nhập hội thì ra là thế. Cao Thụ Âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn liền nói đi, Tiền Tấn đứa nhỏ này rất có lễ phép, không giống như là những cái kia cố ý đến gây chuyện, hoặc là giống người dương danh gian trá tiểu nhân. Quả nhiên, tiểu tử này chỉ là nghĩ kéo hắn muội muội ngoan nhập hội mà thôi. Chuyện của Cao Diệp, liền bao tại trên người ta a. Nếu như nàng nguyện ý, ta kéo nàng nhập hội. Cao Thụ chuẩn bị tìm thời cơ hỏi một chút muội muội ngoan ý kiến. Nếu như nàng nguyện ý, liền kéo nàng nhập hội. Không nguyện ý, vậy coi như xong. Vậy liền nhờ ngươi, Cao đại ca. Tiền Tấn nghe vậy, hơi có chút cảm động. Không nghĩ tới hắn vừa mới đem vị này Cao đại ca kéo vào trong hội, Cao đại ca sẽ vì trong hội kéo người. Nếu như về sau hội viên cũng giống như Cao đại ca cố gắng như vậy cùng khéo hiểu lòng người lời nói, như vậy Ngư Long hội ngày sau nghĩ không lớn mạnh cũng khó khăn a. Cao đại ca, vậy ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Tiền Tấn lễ phép nói lời từ biệt phía sau, tiện tay cản lại một chiếc xe taxi, biến mất tại Cao Thụ trước mắt. Hôm nay thu hoạch tương đối khá a. Cao Thụ tâm tình có chút kích động, tăng nhanh về nhà bộ pháp. 5 phút phía sau, hắn dùng chìa khóa mở ra gia môn. Trong nhà không có bất kỳ ai. Cao phụ cùng Cao mẫu tại tiệm sách, muội muội ngoan không biết lại đi nơi nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, muội muội ngoan tựa hồ thường xuyên đi ra, cuối tuần nghỉ ngơi căn bản là nhìn không thấy bóng dáng. Tính toán, không đi còn nàng. Vẫn là nhìn diễn đàn quan trọng hơn. Cao Thụ lắc đầu, trở lại gian phòng của mình phía sau, dùng máy tính mở ra Ngư Long hội diễn đàn. Diễn đàn trong kho tài liệu, cái kia bị trên hội trưởng truyền 100 dư bộ công pháp cùng quán tưởng pháp, bao dung từng cái phương diện. Công pháp như quyền pháp, thối pháp, kiếm pháp, thương pháp các loại. Quán tưởng pháp cũng có rất nhiều, có quan tưởng Phật Đà tiên quân, có quan tưởng động vật thực vật, còn có quan tưởng đao thương kiếm kích nhóm vũ khí. Thế nhưng công pháp cùng quán tưởng pháp nguyên bộ liền không nhiều lắm. Dù sao nguyên bộ truyền thừa thuộc về là các đại võ đạo thế gia bí mật bất truyền, rất khó lưu truyền tới. Bất quá dù vậy, cũng là để Cao Thụ mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, tại nhiều như thế trong quán tưởng pháp, nhất làm cho hắn thưởng thức là Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp. Bộ này quán tưởng pháp cùng hắn Kim Phật quán tưởng pháp tương đối tương tự. Chỉ bất quá hắn chỗ xem nghĩ ra được là Như Lai Kim Phật, mà Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp muốn xem nghĩ ra được thì là Tố Tuệ Tinh Quân trong truyền thuyết một vị nữ tiên. Mọi người đều biết, tu luyện quán tưởng pháp sẽ tại bên trong thức hải quán tưởng ra tương ứng hình tượng. Nếu như tu luyện Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp lời nói, như vậy chẳng phải là có thể trực tiếp hiện hóa ra ngoài một cái nữ tiên lão bà. Không biết bộ này quán tưởng pháp đến tột cùng là người phương nào sáng tạo ra, nếu như lúc trước Hoàng Đại Ca truyền cho ta, là bộ này quán tưởng pháp liền tốt. Có vẻ như cái này quán tưởng pháp chỉ có thể tu luyện một bộ, đáng tiếc ga đáng tiếc. Chương 24, Triệu Dương, ngươi nghỉ ngơi a. Chương 24, Triệu Dương, ngươi nghỉ ngơi a. Cao Thụ nhịn không được ở trong lòng bóp cổ tay thở dài một trận. Không phải Kim Phật quán tưởng pháp không tốt, mà là cùng Tố Tuệ Tinh Quân quán tưởng pháp so ra, vẫn là thiếu sót một chút. Dù sao một cái thai to mặt lớn quang đầu hòa thượng cùng một vị tiên khí bồng bềnh, dáng người ngạo tiên nữ đặt chung một chỗ, đồ đần cũng biết tuyển chọn người nào. Điều kiện tiên quyết là đồ đần không có đặc thù phương diện nhu cầu cùng yêu thích. Coi hắn đem diễn đàn trong kho tài liệu những này công pháp cùng quán tưởng pháp sau khi xem xong, liền xa vào đến suy nghĩ bên trong. Trải qua nhiều như thế công pháp cùng quán tưởng pháp so với, hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là Hoàng Đại Ca truyền thụ cho hắn Kim Phật Trưởng cùng Kim Phật Quán Tượng Pháp tựa hồ đồng thời không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Nhất là Kim Phật Trưởng. Tại hắn lúc này xem ra, môn này trưởng pháp căn bản không tính là tuyệt học cấp, nhiều lắm là cũng chính là cao cấp trưởng pháp. Tiền thân sở dĩ sẽ đem nhận định là tuyệt học công pháp, bởi vì chỉ vì tiền thân kiến thức quá nông cạn, căn bản là không có thấy qua việc đời. Mà Kim Phật Quán Tượng Pháp cũng đồng dạng tồn đang vấn đề. Diễn đàn trong kho tài liệu những này quán tượng pháp, bình thường sẽ tại trang thứ nhất vẽ ra cần thiết quán tượng nội dung. Nhưng hắn quán tượng pháp nhưng là không có. Vừa bắt đầu chính là cho ngươi đi quan tưởng Kim Phật, có thể Kim Phật là cái dạng gì, có năng lực gì, tất cả cũng không có tương quan giới thiệu và giải thích. Như Lai Kim Phật tất cả, gần như đều là chính hắn não bổ đi ra. Đây cũng là vì cái gì Kim Phật quán tưởng pháp khó mà nhập môn nguyên nhân. Liên một cái cơ bản nhất hình tượng đều không có, ngươi để tu luyện giả làm sao đi quan tưởng? Nếu không phải hắn kỳ tài ngút trời, thông minh hơn người, tài trí xuất chúng, dị bẩm thiên phú lời nói, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện thành công. Không biết Hoàng Đại Ca ban đầu là làm sao tu luyện thành công? Chẳng lẽ hắn cũng là thiên tài? Cao Thụ càng nghĩ thì càng cảm giác nghi hoặc. Hắn rất muốn tìm Hoàng Đại Ca hỏi một chút, nhưng cũng tiếc Hoàng Đại Ca đã không tại nhân thế. Chết tiệt hung thủ, ngươi chờ ta, ngươi chờ. Ban đêm, mộng cảnh trong phòng học. Cao Thụ mỗi lần tỉnh lại thời điểm, đều sẽ tự động đổi mới tại trong an toàn ốc. Lần này, hắn cũng không có vội vã đi xuống lầu quét kinh nghiệm quái, mà là tại trong phòng bắt đầu luyện kim Phật trưởng. Lúc ban ngày, hắn tại diễn đàn trong kho tài liệu nhìn không ít trường pháp, sắp thực mở rộng tầm mắt. Hắn chuẩn bị tập hợp chính mình cùng phía trước trí tuệ con người, cải tiến một cái kim Phật trưởng. Đầu tiên muốn đổi, chính là kim Phật trưởng cái tên này. Quá tệ, không có chút nào bá khí, thậm chí còn không bằng trực tiếp kêu Như Lai thần trưởng đâu. Tối thiểu cái tên này, cùng hắn Như Lai Kim Phật vô cùng phối hợp, mà còn nghe xong chính là châu cái thăm người thân, như đến nhà. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại võ học tích lũy đến xem, muốn triệt để sửa chữa một môn trưởng pháp đồng thời không thực tế. Bất quá còn nhiều thời gian nha, chậm rãi sửa chính là. Đến mức hắn vì cái gì không từ bỏ môn này trưởng pháp, ngược lại sửa tu quyền pháp của hắn. nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì Kim Phật Trưởng cùng Kim Phật Quán Tượng Pháp là nguyên bộ hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ có Kim Phật Trưởng mới có thể phát huy ra Kim Phật Quán Tượng Pháp hoàn chỉnh uy lực. Nếu như đổi thành mặt khác trưởng pháp lời nói, có thể có cái 6-7 thành uy lực cũng không tệ rồi. Cao Thụ đang luyện xong trưởng pháp đồng thời, cũng đã tự động tại não trong biển, đem Kim Phật Trưởng ba chữ này triệt để thay thế thành Như Lai Thần Trưởng. Về sau sửa đổi chiêu thức thời điểm, liền kêu cái gì Phật Quang Phổ Chiếu, cái gì Vạn Phật Triều Tông, nghe xong liền có bức cách. Có Như Lai Thần Trưởng phía sau, như vậy nguyên bộ quán tượng pháp cũng tự nhiên là biến thành Như Lai Quán Tượng Pháp. Cái gì Kim Phật Trưởng, Kim Phật Quán Tượng Pháp đại gia căn bản không quen tốt sao? Làm nóng người xong xuôi, ra ngoài đánh buột. Lần này đi ra an toàn ốc phía sau, hắn chạy thẳng tới bên trái hành lang đầu bậc thang. Trải qua một tháng hành hạ người mới, hắn cơ hồ đem tầng một phụ cận ảnh quỷ toàn bộ quét rơi. Thậm chí lầu dạy học nơi cửa một chút ảnh quỷ cũng bị hắn lấy sống người nhục thân dụ hoặc, câu dẫn đến tầng một, sau đó thảm biến điểm kinh nghiệm. Hắn không những đem quán tượng pháp tu luyện đến đệ ngũ trọng, còn đem khí huyết số liệu tăng lên tới 20 điểm trở lên. Thực lực bản thân đã tăng lên nhiều như thế, như vậy tiếp xuống tự nhiên là muốn báo ngày ấy một trưởng mối thủ. Tiện thể hắn cũng muốn nhìn một chút, đem chính mình đập chết hắc ảnh đến cùng là cái gì quái vật. Khu cụ tầng 2 phía trước bị hắn quét qua một lần, cho nên còn tính là tương đối yên tĩnh. Chỉ là làm tiếp cận tầng 2 thông hướng tầng 3 đầu bậc thang lúc, cái kia vô cùng quen thuộc tiếng ho khan lại một lần vang lên. Cái này mẹ nó tiếng ho khan đến cùng là từ chỗ nào truyền đến? Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy đâu? Cao Thụ ở trong lòng nôn cái rãnh. Đi qua hơn một tháng, cái này tiếng ho khan đều đem lỗ tai của hắn nghe được kén. Tại tiếp cận lần trước nuốt hận địa điểm phía sau, hắn thả chậm bước chân, sau đó chăm chú nhìn lại. Đạo kia đem hắn miểu sát hắc ảnh ngay tại 2-3 tầng trên bậc thang bồi hồi. Trong khi xuống đến tầng 2 thời điểm, hắn mượn nhờ một chút ánh trăng, cuối cùng là nhìn thấy hắc ảnh bộ mặt thật. Khô khụ. Cao Thụ kém chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia hắc ảnh vậy mà là hắn tốt đồng bạn Triệu Dương. Chỉ bất quá tên chó chết này trạng thái không quá tốt, bởi vì cùng dùng chung một cái thân thể, còn có hai người khác. Đầu của Triệu Dương chỉ là sinh trưởng ở chính giữa chỗ, tại hai bên trái phải thì là còn sinh trưởng mặt khác hai cái đường đầu người. Chắc không được lúc ấy hắc ảnh xuất hiện thời điểm, cho hắn một loại cao lớn lạ thường cường tráng cảm giác, nguyên lai là ba người liều ở cùng nhau, chân chính liều người người. Thậm chí hắn còn nhìn thấy lần trước, chính mình trước khi chết, đập vào cái này tam đầu quái vật phần bụng trưởng lớn. Ôi nôn, khi nghe thấy Cao Thụ tiếng ho khan phía sau, tốt đồng bạn Triệu Dương lập tức xoay đầu lại, mặt khác hai cái đầu cũng theo đó chuyển động. Sáu cái đỏ thẫm con mắt, thẳng vào nhìn hướng Cao Thụ. Triệu Dương, ngươi nghỉ ngơi a. Cao Thụ không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía tam đầu quái vật. Hắn đem quán tượng pháp cùng toàn lực khí huyết đều thúc dục đến cực hạn, chuẩn bị thử một lần cái này quái vật đến cùng cứng bao nhiêu. Tam đầu quái vật cũng đồng dạng gào thét vọt tới, chân chính song hướng lao tới. Chờ hai phương diện đối diện lúc, Cao Thụ đột nhiên chùn xuống thân, để bụng về tam đầu quái vật vồ hụt. Sau đó, hắn nâng lên lập loè kim quang tay phải, trực tiếp đánh vào quái vật phần bụng. Một trường này bổ xuống, đập đến tam đầu quái vật liên tiếp lui về phía sau, phần bụng càng là ứa ra hắc yên. Nguyên lai không phải kim quang không có tác dụng, mà là quái vật thanh máu quá dày. Thấy cảnh này phía sau, trong lòng Cao Thụ đã có sức mạnh. Cũng không phải là hắn Như Lai kim Phật không góp sức, mà là tam đầu quái vật thanh máu so với ảnh quỷ đến dày quá nhiều. Cho nên tiếp xuống liền rất đơn giản, chỉ cần đang tránh né tam đầu quái vật công kích đồng thời, nhiều đập mấy trường, liền có thể đem đối phương triệt để mài chết. Tam đầu quái vật thân đại lực không lỗ, nhưng cũng có thể cũng là bởi vì điểm thuộc tính toàn bộ đều điểm vào lực lượng cùng thể chất bên trên, dẫn đến nhanh nhẹn thuộc tính không quá đủ. Cho nên tại đối mặt như hầu tử nhảy nhót tương bừng Cao Thụ lúc, liền lộ ra chậm chạp rất nhiều. Nửa giờ sau, tam đầu quái vật phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu gào, tươi sống bị Cao Thụ cho mài chết. Tam đầu quái vật ngã xuống đất một cái mắt, tính cả tốt đồng bạn Triệu Dương ở bên trong ba cái đầu, nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một sợi hắc yên, trực tiếp chui vào mi tâm của Cao Thụ chỗ. Ân, quá nhiều. Cố này trệ trướng cảm giác, thật là đã lâu không gặp, phản phất sắp muốn đem hắn lấp đầy đồng dạng. Cao Thụ thậm chí sảng đến hử ra thanh âm. Chương 25, người này là bệnh tâm thần a. Chương 25, người này là bệnh tâm thần a. Sáng sớm rời giường, lại là thần thanh khí sảng một ngày. Cao Thụ vừa ra cửa, phát hiện Cao Phụ Cao Mẫu cùng với muội muội ngoan, toàn bộ đều ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Coi hắn xuất hiện một cái mắt, ba người ánh mắt toàn bộ đều hội tụ đến trên người hắn. Bị ba người quen như thế nhìn chằm chằm, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Cẩn thận về suy nghĩ một chút, gần nhất cũng không có làm cái gì nghịch ngợm gây sự tình a. Chẳng lẽ là tiền thân thả dưới giường những cái kia không thích hợp thiếu nhi tạp chí bị Cao Mẫu hoặc là Cao Phụ phát hiện? Đáng ghét ta, tiền thân gia hỏa này quá hố người. Đây quả thực có hại hắn cái này tuyệt thế thiên tài uy danh. Tối nay cuối cùng lấy phê bình ánh mắt lại dám thưởng một lần, sau đó đưa cho Triệu Dương cái kia chó chết. Ba, mụ, kỳ thật ta cứ việc có chút khó mà mở miệng, nhưng Cao Thụ vẫn là quyết định dũng cảm gánh chịu sai lầm. Tiểu Thụ, ngươi không cần nói. Lúc này, Cao Phụ trực tiếp mở miệng, ngắt lời hắn. Ngay sau đó, Cao Phụ đầy mặt kích động đi tới gần, dùng sức vô vô hắn cái kia rộng lớn thật dày bà bay. Cao Thụ một mặt mở mịt. Không phải liền là nhìn cái nhỏ Lưu Bị nha, đến mức kích động như vậy sao? Nam Hải tử tuổi dậy thì nha, thỉnh thoảng là cần một cái thả ra. Tiểu Diệp đều nói với ta. Cao Phụ vành mắt hơi có chút đỏ lên, thổn thức không thôi nói, thời điểm trước kia, người khác luôn nói ta mọc ra một đôi phượng nữ khuyển tử. Nữ nhi thiên phú xuất chúng, tương lai bất khả hạn lượng, nhưng nhi tử nhưng là gỗ mục khó điêu khắc, không triển vọng. Hiện tại, ta có thể đường đường chính chính nói cho những người này, nhi tử của ta đồng dạng là thiên tài, đồng dạng là bằng Tiêu Vạn Dặm. Lúc này, Cao Mẫu cũng chưa miệng, hài tử ngươi, khí huyết số liệu đều đã vượt qua 7 giờ,
làm sao không sớm một chút nói với chúng ta đâu. Lão mẫu thân khẩu khí, mặc dù có như vậy một chút giọng áng giận, nhưng trong mắt nàng nhưng là lóng lánh kích động và mang, nụ cười trên mặt cũng khó có thể che giấu. Không có tiền đồ nhi tử, đột nhiên thay đổi đến có tiền đồ, đổi lại là bất luận một vị nào mẫu thân, đều sẽ cảm giác vui mừng cùng cao hứng. Hắn chính là muốn tìm cái thời điểm tốt, tại các ngươi trước mặt lắp một cái lớn. Muội muội ngoan liếc qua ca ca phía sau, ở trong lòng ác ý phỏng đoán nói. Nghe xong phụ mẫu hai người lời nói phía sau, Cao Thụ tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là chuyện của khí huyết số liệu a. Con tưởng rằng là dưới giường những cái kia ích chí tạp chí bại lộ đâu. Cứ như vậy, hắn cái kia tuyệt thế thiên tài cao lãnh nhân thiết cũng sẽ không sợ phòng. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành nói với Triệu Dương một câu thật xin lỗi, những cái kia tạp chí không cách nào đưa ra, chỉ có thể tiếp tục lưu lại hắn nơi này, để hắn tiếp tục đi phê bình. Khu cụ Cao Thụ ho nhẹ một tiếng. Tại phụ mẫu cùng muội muội nhìn kỹ, hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, tại ba người trước mặt nhẹ nhàng lung lay. Cao phụ Cao mẫu mặt lộ nghi hoặc, không biết nhi tử đây là ý gì. Muội muội ngoan càng là trực tiếp lật một cái xinh đẹp xem thường, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói mấy câu phía sau, chịu Cao mẫu một bàn tay, trung thực. Cao Thụ không nhanh không chậm mở miệng nói, các ngươi sai. Cái gì sai? Cao phụ vẫn là một mặt nghi hoặc không hiểu. Ha ha, không phải là ngươi khí huyết số liệu làm giả đi. Vừa rồi chịu một bàn tay, trung thực không có 3 giây muội muội ngoan, lại một lần nữa xung làm mặt trái nhân vật nhảy ra ngoài. Kết quả không hề nghi ngờ, lại bị đánh một bàn tay, tạm thời lâm vào hề bại trạng thái. Ta khí huyết số liệu cũng không phải là 7 giờ nhiều, Cao Thụ cười nhạt một cái nói. Cái này nghe nói như thế, Cao phụ cùng Cao mẫu không nhịn được liếc nhau một cái, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Không phải là giống xui xẻo nữ nhi nói như vậy, thật sự là khí huyết số liệu làm giả đi. May mắn chuyện này bọn họ còn chưa kịp đi ra cùng người khác khoác lác, nếu không thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Thằng ngại danh, sao dám bại ta nha hứng. Cao phụ cùng ánh mắt của Cao mẫu nháy mắt liền thay đổi đến nghiêm khắc rất nhiều. Muội muội ngoan thì là mặt lộ đắc ý, chờ mong một chàng nam nữ hỗn hợp đánh kép. Cao thụ thì là không chút hoang mang tiếp tục nói, các ngươi nói tới 7679 khí huyết số liệu, đã là đi quá thức. Vài ngày trước ta tại trong đằng thúc võ quán, lại lần nữa kiểm chắc một cái khí huyết số liệu. Bây giờ ta khí huyết số liệu đã đến 22139. 22139. Nghe đến cái số này phía sau, Cao phụ cùng Cao mẫu kèm chút không có đem tròng mắt cho trừng đi ra. 7 giờ nhiều khí huyết số liệu cũng đã là thiên tài cấp bậc. Vậy cái này 20 nhiều một chút, lại nên là cái gì? Thiên tài trong thiên tài bên trong thiên tài sao? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cái này mới hơn một tháng, ngươi khí huyết số liệu làm sao có thể bạo tăng nhiều như vậy? Muội muội ngoan vẫn cứ không có quên chính mình vai ác nhân vật thân phận, lại một lần nữa dũng cảm đứng ra, bày tỏ đối tuyệt thế thiên tài chất vấn. Ngươi hoàn toàn có thể cho Phương tỷ gửi tin tức hỏi một chút. Cao thụ lạnh nhạt trả lời. Hừ, đừng cho là ta không dám. Muội muội ngoan vội vàng lấy ra trong túi điện thoại, sau đó cho đằng Phương Phương phát đi hỏi thăm tin nhắn. Thật đã tăng tới 20 nhiều một chút sao? Cao mẫu cấp tốc giữ chặt nữ nhi cánh tay hỏi. Cùng lúc đó, nàng cảm giác làm như vậy tựa hồ là đối với nhi tử không tín nhiệm, vì vậy nàng lại bận rộn lo lắng bổ cứu nói, tiểu thụ, muội không phải không tin ngươi lại cạnh. Không đợi Cao mẫu nói hết lời, muội muội ngoan điện thoại liền từ trong tay trượt xuống, ném xuống đất. Vài ngày trước mới vừa dán tốt cương hóa màng gặp phải tai họa ngập đầu. Xui xẻo điện thoại, lại thêm muội muội ngoan chố mắt đứng nhìn dáng dấp, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thật đạt tới 20 nhiều một chút. Cao phụ kinh hô một tiếng phía sau, nhìn hướng ánh mắt của nhi tử lại lần nữa có biến hóa. Tiểu Diệp, ca ca ta phía trước liền đã nói với ngươi giống ta thiên tài tuyệt thế như vậy, từ xưa đến nay chưa hề có. Ta chỉ cần thoáng vừa ra tay, cũng đã là nhân loại mức cực hạn. Cao thụ nói xong, ánh mắt chuyển hướng Cao mẫu, hỏi, "Mụ, lúc nào ăn cơm?" Cao mẫu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đến. Nghe đến thiếu gia yêu cầu, nàng liền vội vàng gật đầu nói, ta cái này liền đi làm. Dứt lời, nàng đứng dậy liền chạy về phía phòng bếp. Ta cũng đi hỗ trợ. Cao phụ cũng theo sát phía sau. Cái này cũng quá giả a. Muội muội ngoan trong đầu trống rỗng, nàng bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, cái này cái thế giới điên. 10 phút phía sau, Cao thụ rửa mặt xong xuôi, ngồi ở trước bàn ăn. Hôm nay bữa sáng, đặc biệt phong phú, phụ mẫu nụ cười cũng đặc biệt ấm áp. Chỉ có muội muội ngoan một người xịu mặt, thế giới nhận biết đã sụp đổ. Tuyệt thế thiên tài lấy không đến 5 phút thời gian giải quyết trong bàn ăn cơm sáng. Sau đó hắn không phổ biến mang theo muội muội ngoan ra khỏi nhà. Nhìn thấy muội muội ngoan cảm xúc có chút xa xút, Cao thụ nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, an ủi, ngươi cũng không cần quá mất rơi, ghi nhớ chỉ phải cố gắng, liền sẽ có thành tựu. Ngươi biết rõ, ta tại lúc còn rất nhỏ liền ra đời, sinh ra thời điểm, trên thân liền một khối che giấu y phục đều không có, còn muốn bị người quạt cái mông. Càng quan trọng hơn là, ta sau khi sinh, không chỉ muốn cho người làm nhi tử, thậm chí còn muốn cho người làm tôn tử. Khi đó ta, đừng nói là nói chuyện, liền liền đứng lên đi bộ đều làm không được. Mỗi ngày đâu, ta đều tại người khác tiếng cười nhạo bên trong, dùng hai tay của mình chống đỡ thân thể, dùng một đôi đầu gối bỏ đến ta nghĩ địa phương muốn đi. Chờ đến lúc buổi tối, ta có khi bởi vì đói bụng, tại trong đêm bất lực thúc thiết, kết quả không chỉ muốn bị người mắng, cũng bị người xô đẩy, thậm chí còn muốn lấy khuất nhục tư thái, để người đem màu trắng mùi tanh chất lỏng rót vào trong miệng. Nhưng coi như là dạng này, ta vẫn là thông qua chính mình cố gắng, ương ngạnh trưởng thành. Cao Diệp chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đầu lại chỉ còn lại một ý nghĩ. Người này là bệnh tâm thần a. Chương 26, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Chương 26, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Thứ bảy buổi sáng, Cao thụ ngồi tại nhà mình trên ghế sofa, nhíu mày, rất có điểm khổ đại cựu thâm ý vị. Khoảng cách xử lý tốt đồng bạn Triệu Dương đêm đó, đã đi qua gần tới thời gian một tuần. Một tuần này bên trong, hắn vậy mà cũng không còn có thể tiến vào mộng cảnh bên trong. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn tu luyện bộ pháp đã đại đại chậm lại. Hoặc không có a. Tiểu thụ, ngươi thế nào? Cao Mẫu đổi công việc tốt trang phục phía sau, phát hiện trên ghế sofa mặt mày đủ rũ Cao Thụ. Vì vậy, quan ái nhi tử mẫu thân lập tức chu đáo dò hỏi. Ai? Quá đẹp trai, truy cô gái của ta quá nhiều, không biết nên làm sao chọn. Cao Thụ thuận miệng biên cái lý do. Mới vừa từ trong phòng đi ra muội muội ngoan, nghe xong lời này, lập tức vung qua tới một cái ánh mắt khinh thường. Cao Thụ thần giao cách cảm, đọc hiểu hỏng muội muội ý tứ. Liên ngươi dạng này, còn có nữ hải tử truy. Hắn lười đi để ý tới hỏng muội muội, song lại chính mình trí tại võ thánh, tình cảm phương diện trước hết thả một chút. A Cao Mâu sau khi nghe xong, cũng là một mặt im lặng. Còn cái gì nữ hải tử quá nhiều, không biết làm sao chọn. Làm vì mẫu thân nàng, chỗ nào không biết nhà mình nhi tử từ nhỏ liền là nữ hải phía sau theo đuôi. Bất quá nhi tử của nàng hiện tại đã lột xác thành tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định có thể ấm cháu trai. Mụ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Cao Thụ nhìn thoáng qua chuẩn bị ra ngoài mẫu thân, thuận miệng hỏi một tiếng. Hôm nay tại nhà chúng ta tiệm sách đặt trước sách quá nhiều, ba ngươi bên kia bận không qua nổi, để ta đi qua giúp một cái. Đúng, có một công ty tại chúng ta tiệm sách đặt trước một nhóm sách, cần hiện tại lập tức đưa qua. Ta cùng cha ngươi đều không rảnh, cho nên chuyện này liền giao cho các ngươi minh muội, đi nha. Cao Mẫu mặc dù là hỏi thăm con cái ý kiến, nhưng giọng điệu nhưng là không thể nghi ngờ. Đi. Cao Thụ đành phải gật đầu đồng ý, hắn nói không được, cái kia được sao? Muội muội ngoan cũng giống như vậy, nàng hôm nay không có ra ngoài mù lan lộn, cũng là bởi vì buổi sáng bị thông báo muốn đi tiệm sách hỗ trợ. Gặp con cái đều đáp ứng phía sau, Cao Mẫu thỏa mãn gật đầu. Mẫu tử nữ ba người đi xuống lầu, lợi dụng ngồi xe buýt đi tới nhà mình tiệm sách. Tiệm sách cũng không tính lớn, cũng chính là 100 nhiều bình. Bất quá bởi vì mở tại sơ trung cùng tiểu học đối diện, làm ăn cực kỳ phát đạt. Cho dù là ở cuối tuần, cũng có rất nhiều người tại mua sách. Cao Mẫu cùng Cao Phụ lên tiếng chào hỏi phía sau, liền để Cao Thụ đem cần thiết đưa đi sách vở mang lên xe tải. Tiền thân qua hết 18 tuổi sinh nhật phía sau, liền cùng muội muội ngoan đi thi bằng lái, ngày bình thường cũng không có ít hỗ trợ đưa hàng, cho nên Cao Phụ Cao Mẫu vẫn tương đối yên tâm. Tiểu Thụ, hôm nay vất vả ngươi. Đem sách đưa đến Quảng Huệ Đại Hạ tại Cao Thụ chuyển xong lời bạn, Cao Phụ đưa qua một tờ giấy, phía trên viết đưa hàng địa chỉ. Tốt. Cao Thụ nhẹ gật đầu, đem tờ giấy giấu tốt phía sau, vừa muốn kéo ra phòng điều khiển một bên cửa xe, lại phát hiện muội muội ngoan đã ngồi ở vị trí lái bên trên. Thất thần làm cái gì, lên xe a. Muội muội ngoan trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, khó được có lái xe cơ hội, nàng tự nhiên là không chịu buông tha. Cao Thụ thấy thế, sau khi hít sâu một hơi, lấy một bộ bi tráng tư thái ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nữ tài xế lái xe, hiểu được đều hiểu. Quảng Huệ Đại Hạ khoảng cách tiệm sách không phải rất xa, cũng chính là 20 phút đường xe. Nhưng dừng xe lại là một đại vấn đề. Đi vòng hai vòng nữa, hai người bọn họ cuối cùng là cướp được một cái chỗ đỗ xe. Sau khi xuống xe, Cao Thụ chen ngực hai chân phát run, kém một chút liền bị muội muội ngoan đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Một đại nam nhân, sợ cái gì sợ? Muội muội ngoan sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, đối ca ca biểu đạt khinh thường đồng thời, cũng khắc sâu ý thức được một điểm. Đó chính là nàng có thể thật không phải lái xe nguyên liệu đó, làm cho nàng chính mình trong dạ dày đều có chút rời sông lấp biển. Ta cầm sách, ngươi đi nhấn nút thang máy. Mấy trăm cân sách, đối với tuyệt thế thiên tài đến nói, căn bản liền không tính là sự tình. Tại đem sách đưa đến xác định công ty, kết xong số dư phía sau, hai người bọn họ lại cùng nhau ngồi thang máy đi xuống lầu. Bất quá tại lầu 19 thời điểm, thang máy bỗng nhiên bị người theo ngừng. Theo cửa thang máy mở ra, ba nam một nữ đi vào trong thang máy. Cầm đầu nam nhân ước chừng 40 mấy tuổi, âu phục dày da, trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc, mặt mỉm cười. Thấy được trong thang máy còn có những người khác phía sau, hắn còn đặc biệt nhẹ gật đầu, hiếu hảo lên tiếng chào. Cao Thụ cũng cười theo, xem như là có chỗ đáp lại. Đứng tại vuốt ngược ra sau kiểu tóc sau lưng hai nam nhân kia, đều là dáng người khôi ngô, xương cốt trắng kiện, xem xét chính là người luyện võ. Nhất là đeo kính râm cái kia, Cao Thụ có thể từ trên thân cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Đến mức duy nhất nữ nhân kia, không có gì nói nhiều. 20 tuổi, dáng người gợi cảm nóng bỏng, không cần đoán cũng biết là thư ký hoặc trợ lý loại nhân vật. Nàng kéo vuốt ngược ra sau kiểu tóc cánh tay, dùng khỏe mắt liếc qua quan sát Cao Thụ huynh muội một phen. Bởi vì đưa hàng nguyên nhân, Cao Thụ huynh muội đều mặc cực kỳ là tùy tiện, nhìn một cái, liền biết là tiện nghi hàng vỉa hè hàng đồ lao động. Mỹ nữ trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vẻ khinh thị, chủ động kéo ra một khoảng cách, mắt cho coi thường người khác. Muội muội ngoan nhướng lông mày lên, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có muội muội ngoan sung làm miệng hay, Cao Thụ cũng liền không có đi để ý tới đối phương, chỉ là yên lặng chờ thang máy đến tầng 1. Đinh. Cửa thang máy lại lần nữa mở ra phía sau, Cao Thụ huynh muội dẫn đầu đi ra thang máy. Không đợi đi ra mấy bước, một người mặc đồ thể thao thanh niên liền đội ba hướng thang máy bên này chạy tới. Người này giống như là dã như heo, túi đầu xông về phía trước, căn bản không nhìn phía trước là có phải có người. Thấy đối phương chạy thẳng tới chính mình mà đến, Cao Thụ phía bên phải bên cạnh có chút rời nửa bước, tránh ra không gian, cùng thanh niên gặp thoáng qua. Mà ở phía sau đi ra thang máy bước ngược ra sau kiểu tóc, căn bản không có kịp phản ứng, liền trực tiếp cùng thanh niên tới một cái mặt đối mặt va chạm. Không có mắt ta. Đi bộ nhìn một chút ta. Thanh niên bị đụng cái lảo đảo, nhưng ác nhân cáo chặn trước, mắng xong một tiếng phía sau, lại vội vàng đi vào thang máy. Mỹ nữ trẻ tuổi lông mày dựng lên, vừa mới chuẩn bị mắng đối phương vài câu, lại bị vớt ngược ra sau kiểu tóc ngăn cản. Quên đi thôi, không có gì. Vớt ngược ra sau kiểu tóc cười cười, hồn nhiên không để ý nói. Phạm tổng, đây cũng chính là ngài dễ tính. Đổi thành mặt khác tính tình bạo điểm, đoán chừng đều phải đánh tên kia dừng lại. Mỹ nữ trẻ tuổi định mà nói. cao thủ cũng không có thời gian để ý tới những này loạn thất bát tao sự tình. Hắn cùng muội muội ngoan tiếp tục hướng phía trước đi, liền khi đi tới thương hạ cửa xoay lúc trước, chợt nghe sau lưng đuốt ngược ra sau kiểu tóc hoàng sợ nói, điện thoại của ta đâu? Phạm tổng, ngươi không phải là đặt ở trong túi đi? Mỹ nữ trẻ tuổi lập tức tiến lên đưa tay hỗ trợ tìm kiếm. Trong túi cũng không có a. Sơ soạn một vòng lại một vòng, nàng cái gì cũng không tìm được. Ném đi. Phạm tổng lập tức liền nhíu mày, vừa rồi khuôn mặt tươi cười cũng biến mất không còn tăm tích. Phạm tổng, có phải hay không là phía trước hai người kia a? Vừa rồi trong thang máy, cũng chỉ có bọn họ cùng chúng ta mỹ nữ trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng nói. Mặc Kính Nam cùng Quang Đầu đồng bạn hai mắt nhìn nhau một cái phía sau, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trước cao thủ huynh muội. Dừng lại. Để các ngươi dừng lại, các ngươi mẹ nó điếc. Quang Đầu Nam hét lớn một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn cũng đưa tay ra đến, tại nam cùng nữ ở giữa, nháy mắt làm ra lựa chọn. Cái kia như tay gấu bàn tay lớn, trực tiếp chộp tới Cao Diệp bà bay. Quả hồng muốn tìm mấy bóp. Chương 27, một chàng náo kịch chương 27, một chàng náo kịch muội muội ngoan Cao Diệp đã sớm nghe chắp sau lưng độc tính. Chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, nàng liền lóe lên sau lưng Quang Đầu Nam một chảo này. Sau đó, nàng đưa tay thuận thế đặt tại đối phương trên vai phải, nhẹ nhàng dùng một cái lực. Phanh. Quang Đầu Nam không hiểu cảm thấy một hơi khí lạnh, sau đó thân thể liền không nghe sai khiến. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo, trực tiếp té theo thế chó đớp ức. Các ngươi muốn làm gì? Muội muội ngoan xoay người lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vô cùng nổi giận nói. Chúng ta trong thang máy căn bản là chưa có tiếp xúc qua, điện thoại ném đi mắc mớ gì đến chúng ta? Cao thủ còn nhớ đến, chính mình hai huynh muội cách đối phương xa đâu, trừ phi sẽ cách không thủ vật, nếu không làm sao có thể trộm đến đồ vật. Nếu thật là sẽ cách không thủ vật lời nói, người nào mẹ nó còn trộm điện thoại của ngươi? Không đợi vị kia vớt ngược ra sau kiểu tóc Phạm tổng mở miệng, một bên mỹ nữ trẻ tuổi liền ồn ào nói, ngươi cái này trộm đồ tiểu tặc, thế mà còn dám đánh người, thực sự là quá can dỡ. Nhà này thương vụ cao ốc đi vào đi ra người vốn là nhiều, trải qua nàng cái này một đều, nháy mắt liền hấp dẫn xung quanh tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Mọi người cấp tốc xuống lại tiến lên, hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Gặp chính mình vô duyên vô cớ bị người hắt một chậu nước bẩn, muội muội ngoan càng thêm nổi nóng nói, chúng ta lúc nào trộm đồ? Ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn không nên ngậm máu phun người. Không phải là các ngươi, còn sẽ là ai? Vừa rồi trong thang máy, cũng chỉ có hai người các ngươi cùng chúng ta một nhóm bốn người. Không là các ngươi, chẳng lẽ là chúng ta người một nhà trộm? Mỹ nữ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, đại gia không nên kích động. Điện thoại của ta xác thực ném đi, nhưng hiện nay là ai trộm, tạm thời còn khó nói. Không thể bởi vì vị tiểu huynh đệ này cùng tiểu muội muội cùng chúng ta ngồi cùng một bộ thang máy, liền nhận định nhân ra là kẻ trộm đốt ngược ra sau kiểu tóc Phạm tổng đội vàng đi lên phía trước, nói vài câu lời hữu ích, ra hiệu đại gia tỉnh táo một chút. Không phải mới vừa có người đụng ngươi một cái sao? Có phải hay không là người kia trộm? Cao thủ đối với vị này Phạm tổng cảm quan cũng không tệ lắm, đồng thời hắn cũng nhớ tới phía trước cái kia mạnh mẽ đâm tới tiểu thanh niên. Lão Lục, đi trên lầu đem vừa rồi tiểu tử kia bắt trở lại. Mặc Kính Nam tựa hồ cũng là chấp nhận cao thủ lời nói, lập tức phân phó trên Quang Đầu Nam lầu bắt người. Quang Đầu Nam nghe vậy, lập tức từ dưới đất bò dậy. Tại hung tợn trừng muội muội ngoan một cái phía sau, hắn cấp tốc ngồi thang máy, đuổi theo phía trước người thanh niên kia đi. "Tiểu huynh đệ, ta cái kia bộ trong điện thoại còn có rất trọng yếu đồ vật. Một khi điện thoại ném đi lời nói, sẽ tại sinh ý phương diện tổn thất mấy ngàn vạn tài chính. Cho nên còn mời ngươi tại chỗ này chờ một cái." Phạm tổng mang theo xin lỗi nói. "Có thể." Cao thủ khẽ gật đầu một cái. Muội muội ngoan tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là chấp nhận. Mọi người chờ không tới 5 phút, chỉ nghe thấy thang máy bên kia có người ồn ào nói, "Ngươi mẹ nó lại dám bắt lão tử?" Lão tử ở biệt thự lái xe thể thao, đến mức trộm một bộ rách nát điện thoại sao? Tranh thủ thời gian thả ra lão tử, nếu không, lão tử liền để ngươi để mặt. Từ trong thang máy đi ra, không là người khác, chính là Quang Đầu Nam cùng lúc trước đụng Phạm tổng người thanh niên kia. Quang Đầu Nam vừa rồi bóp quả hồng mềm không được, ngược lại bị dạy dỗ một phen, trong lòng đang kìm nén hòa đâu. Lúc này được nghe lại thanh niên phách lối như vậy ngôn ngữ, lửa giận của hắn lập tức giống như là núi lửa phun trào, rốt cuộc gác không chế chủ nổi. Hắn đưa tay chính là một cái bạt hai, hung hăng quất vào thanh niên trên gương mặt. Ba. Theo cái này một tiếng vang dọn, thanh niên trực tiếp vào bức. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt Quang Đầu Nam, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới đối phương lại dám đánh chính mình. Có chuyện thật tốt nói, đừng đánh người a. Tranh thủ thời gian báo cảnh a. Đúng thế, tìm cảnh sát đến, đánh người nào nha. Quang Đầu Nam như vậy ngang ngược cử động, lập tức đưa tới quần chúng vây xem bất mãn. Thanh niên tại mộng bức một hồi phía sau, cũng cuối cùng lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn về phía Phạm tổng đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, lại dám đánh lão tử. Các ngươi biết lão tử là ai chăng? Lão tử có thể là cựu Tiêu tập đoàn Triệu Khang Sinh. Các ngươi có loại lời nói, liền đem lão tử đầu bạn xuống. Nếu không, các ngươi sẽ chờ chúng ta Triệu gia trả thù a. Cựu Tiêu tập đoàn. Nghe đến bốn chữ này phía sau, mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Phạm tổng, sắc mặt càng là nháy mắt trắng nhợt. Thanh niên trong miệng Cựu Tiêu tập đoàn, đây chính là Thanh Nguyên thành phố một phương bá chủ a. Đại gia hiện nay vị trí nhà này thương nghiệp cao ốc, cùng với xung quanh tất cả thương nghiệp cao ốc, tất cả đều là Cựu Tiêu tập đoàn tài sản. Có thể nói, Cựu Tiêu tập đoàn dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Thanh Nguyên thành phố tùy theo run rẩy ba run rẩy. Mặc Kính Nam tự nhiên cũng biết Cựu Tiêu tập đoàn này thế lực. Hắn vội vàng hướng Quang Đầu Nam xua tay, ra hiệu đối phương thả người. Quang Đầu Nam không hề ngốc, cũng biết chính mình gây họa. Hắn vội vàng thả ra thanh niên, đồng thời thần tốc trốn đến sau lưng Mặc Kính Nam, bị hai trộm trùng thuộc về là. Vị tiểu huynh đệ này, ta gọi Phạm Kiến Nghiệp,
không biết ngươi có từng nghe chưa? Phạm tổng rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn báo ra danh hào của mình. Phạm Kiến Nghiệp. Nghe đến cái tên này, thanh niên đầu tiên là hồi tưởng một phen, sau đó sắc mặt cũng có biến hóa. Nguyên lai là Phạm tổng a. Phạm tổng hộ vệ của ngươi uy phong thật to, chẳng những đem ta từ trên lầu vô xuống, còn quạt ta một bạt thai thanh niên không tại cầm thế đè người, nhưng vẫn như cũ tùy tiện như lúc ban đầu. Nói xong phía sau, hắn còn đem trên người mình trong túi tất cả mọi thứ, toàn bộ đều móc ra, từng cái ném xuống đất. Cái gì ví tiền a, điện thoại a, chìa khóa xe a, bang bảo vệ a, tiểu đầu cường tráng hoàn a Phạm tổng, ngươi đến xem, ta đến cùng trộm không có trộm điện thoại. Thanh niên ném đầy đất đổ vật phía sau, cười lạnh hỏi. Phạm tổng xấu hổ cười nói, Triệu công tử tự nhiên là sẽ không trộm điện thoại của ta. Còn mời Triệu công tử yên tâm, ta Phạm người nào đó nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hôm nay thực sự là xin lỗi gửi. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, cũng không quản trên đất đổ vật, quay người liền rời đi hiện trường. Tiểu Lệ đem trên đất đổ vật nhặt lên, một hồi cho Triệu công tử đưa đi. Phạm tổng đối một bên mỹ nữ trẻ tuổi phân phó nói. Cái sau nghe vậy, gấp đội khom lưng nhặt lên trên đất đổ vật. Mắt thấy trận này náo kịch phía sau, cao thủ nhịn không được nhíu mày. Bây giờ có khả năng nhất là kẻ trộm người bị bài trừ đi, như vậy hiểm nghi chẳng phải là lại về tới thân thể bọn hắn bên trên. Ta nói chúng ta cũng không phải kẻ trộm, các ngươi tin sao? Cao thủ giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Khẳng định chính là các ngươi. Nhìn các ngươi ăn mặc bộ này keo kiệt dạng, khẳng định là trộm tay của Phạm tổng cơ hội nghĩ muốn cầm đi ra bán lấy tiền. Mỹ nữ trẻ tuổi trong tay nâng một đống đồ vật loạn thất bát ao, nhưng vẫn là không quên hướng trên người người khác dội nước bẩn. Vừa rồi suýt nữa bị các ngươi lừa gạt. Hiện tại giao lấy điện thoại ra lời nói, ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Không phải vậy các ngươi hôm nay chú định đi không ra nơi này. Mặc Kính Nam gắt gao tiếp cận cao thủ, lạnh giọng nói. Một bên quang đầu nam thì là ma quyền sát trưởng, tựa hồ chuẩn bị muốn đòi lại phía trước xỉ nhục. Chúng ta xác thực không phải người giàu, nhưng cái này mẹ nó cùng giấu nghề cơ hội có quan hệ gì? Các ngươi đạp mạ ỷ vào chính mình giàu người thân phận, liền có thể tùy tiện vu khống người khác sao? Bị người một nhiều lần dội nước bẩn, dù là tự khoe là nho nhã hiền hòa, tôn sùng hòa bình cao thủ, lúc này cũng nhịn không được. Tượng đất còn có 3 phần thổ tính đâu. Chương 28, ta trận đánh này là bởi ai? Chương 28, ta trận đánh này là bởi ai? Tiểu thọ tệ tử, ta xem là ngươi tự tìm cái chết. Quang đầu nam không nói hai lời, một quyền trực tiếp đập về phía ngực của cao thủ. Phía trước hắn bị đẩy một cái chó găm vân, liền đã rất mất mặt. Mới vừa rồi còn đánh nhầm người, càng là vừa thẹn lại xấu hổ. Tốt tại trước mắt có lập công chuộc tội cơ hội, hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, tiện thể trả thù một cái. Mà sở dĩ sửa đổi mục tiêu, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nữ quả hồng không mềm, hiện tại đổi một cái nam quả hồng bóp. Hai cái quả hồng, luôn không khả năng đều là cứng rắn a. Dừng tay Phạm tổng thấy thế, vội vàng lên tiếng, muốn ngăn lại quang đầu nam. Đáng tiếc đã chậm. Một bên khác, cao thủ cũng không quen đối phương tính tình, đưa tay chính là một trường. Ba thành khí lực, trước làm cho đối phương nếm thử mặt nhạt. Phanh! Quyền trường đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Quang đầu nam nháy mắt trừng lớn hai mắt, kém chút không có đem tròng mắt cho trừng đi ra. Hắn vốn định cho trước mắt tiểu thọ tệ tử một điểm nhỏ dạy dỗ, ví dụ như đánh gây mấy chiếc xương sườn gì đó. Nhưng không nghĩ tới a, một quyền này tựa như là đập vào một bức tường sắt bên trên. Đối phương bị nhưng bất động, ngược lại là đem hắn chấn động đến cánh tay tê dại, còn truyền đến từng trận như kim châm cảm giác, nhẹ nhất cũng là nứt xương. Làm sao có thể? Hắn nhưng là trải qua võ đạo hiệp hội chứng nhận qua nhất cấp võ giả a. Bây giờ lại không thu thập được một cái tiểu thọ tệ tử. Liền cái này, cao thủ mặc dù không biết đối phương đến tột cùng là cái gì thực lực, nhưng rõ ràng đối phương không bằng chính mình. Hắn lại tại trên bàn tay tăng thêm một thành lực, sau đó đột nhiên hướng về phía trước đẩy. A U vợ quang đầu nam đang đứng ở khiếp sợ bên trong, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ này đột nhiên đánh tới lực lượng cho hất bay ra ngoài. Cả người hắn đập ầm ầm tại cửa thang máy bên trên, trực tiếp đập mất nửa cánh cửa, đau đến hô hoán lên. Một màn này, để ở đây mọi người trố mắt đứng nhìn. Một cái lại cao lại cường tráng, hung thần ác sát lớn quang đầu, lại bị một cái thanh niên dạy dỗ, cái này có thể thật hiếm lạ a này. Phạm tổng cũng có chút mập mức. Tình huống này làm sao có chút không đúng đâu. Tiểu Lệ đồng dạng là một mặt mờ mịt, không ngờ tới giống gấu mạnh như nhau cường tráng quang đầu nam thế mà tốt mã dẹp đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. May mắn chính mình lúc ấy giữ vững của lót. Không, là ranh giới cuối cùng. Mẹ nó, lao tử liệu mạng với ngươi. Quang đầu nam cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, từ dưới đất bò dậy phía sau, liền hai mắt đỏ thâm sông về cao thủ. Trong mắt cao thủ cũng lóe lên một tia hưng phấn. Xuyên biệt đến cái này cái thế giới phía sau, hắn mặc dù nắm giữ mười mấy tầng lầu cao như vậy võ đạo thiên phú, nhưng cho tới nay, hắn đánh đều là trong ngộng cảnh kinh nghiệm ái. Cái này trong hiện thực đánh người, hắn còn là lần đầu tiên. Mà còn quang đầu nam cứ việc thực lực không ra thế nào, thế nhưng kháng đánh a. Như thế tốt bao cắt thịt túi, hắn chuẩn bị trước thoải mái một chút. Tiểu huynh đệ, đừng xúc động. Đúng lúc này, sau lưng cao thủ đột nhiên truyền đến âm thanh của Mặc Kính Nam. Hắn xoay người lại xem xét, mới vừa rồi còn đứng tại Phạm tổng bên cạnh Mặc Kính Nam, không biết lúc nào chạy tới muội muội ngoan bên cạnh, đồng thời còn lấy ra một cây súng lục, đè vào muội muội ngoan trên huyệt thái dương. Tiểu huynh đệ, ngươi rất không tệ. Tại ngươi tuổi như vậy, ta liền nhất cấp võ giả đều không phải, mà ngươi lại có thể đánh bại một tên nhất cấp võ giả. Giống ngươi lại là thiếu niên thiên tài, ta mười phần thưởng thức. Bất quá nói đến đây, Mặc Kính Nam đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh giọng tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng xúc động. Nếu không, ta không thể bảo đảm đồng bạn của ngươi sẽ không nhận tổn thương. Hắn cứ việc còn không có xuất thủ, nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Muội muội ngoan giang tay ra, không lời nào để nói. Nàng tuy là thiên tài, nhưng tại vũ khí nóng trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Cao thụ thấy thế, còn có thể làm gì đâu? Muội muội cũng chỉ có một cái, cũng không thể lại làm phiền phụ mẫu sinh một cái a. Gặp có người móc ra thương phía sau, hiện trường vây xem ăn dưa quần chúng cũng là nháy mắt tan tác như chim ong. Thương thứ này quá nguy hiểm, vạn nhất tẩu hỏa, nhưng làm sao bây giờ? Cứ việc ở đây nhiều người, nhưng ai cũng có đánh giấm nện góp chân thời điểm, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chạy a cái này dưa, không ăn cũng được. Tiểu thỏ tệ tử, nhìn ta không giết chết ngươi. Mặc kính nam lấy ra thương phía sau, hỏi ai nhất hưng phấn cùng kích động. Đương nhiên là đem mặt đều ném đến Mariana trên quang đầu nam. Hắn hứng thú bừng bừng bọn tới thuốc thủ chịu trói trước mặt cao thủ, chuẩn bị làm cho đối phương biết biết cái gì gọi là hung ác, cái gì gọi là vô tình. Ai ngờ cao thủ không hề có điểm báo trước vung đánh một quyền. Quang đầu nam không có bất kỳ cái gì phòng bị, cứ thế mà dùng mặt của mình tiếp nhận một quyền này. Răng rắc một tiếng không hề chói tai giòn vang, biểu thị xương mũi đã bẻ gãy. Quang đầu nam bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới có chút mơ hồ, mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này phía sau, hiện trường mấy người toàn bộ đều choáng váng. Mặc kính nam kéo xuống chính mình tính dâm, giống như là tại nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem cao thủ. Lao tử cái này mẹ nó đã cầm thương chỉ vào đồng bạn của ngươi, ngươi thế mà còn thật dám động thủ. Thật làm lao tử không dám nổ súng sao? Muội muội ngoan càng là trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là thân muội muội, nhưng nàng còn thật không nghĩ qua, chính mình tại bị họng súng chỉ vào điều kiện tiên quyết, cao thủ vậy mà còn dám động thủ. Ngươi cái này là chuẩn bị thay cái muội muội sao? Ta cũng không thể để hắn đánh ta dừng lại a. Phát giác được muội muội ngoan có chút căm tức ánh mắt, cao thủ đội vàng giải thích nói. Phạm tổng cục diện có chút rằng co thời điểm, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, một người mặc tiêu chuẩn OL trang, chính là chân có chút ngắn nữ thành phần tri thức, thở hồng hộc chạy tới trước mặt Phạm Kiến Nghiệp. Phạm tổng, ngươi đem điện thoại quên ở phòng họp. Nữ thành phần tri thức đem trong tay điện thoại đưa tới trước mặt Phạm Kiến Nghiệp. Giờ khắc này, Phạm Kiến Nghiệp trợn tròn mắt, Tiểu Lệ trợn tròn mắt, liền Mặc Kính Nam cũng trợn tròn mắt. Nam dưới đất quang đầu nam cũng tương tự trợn tròn mắt. Cái này ý gì? Chính mình trận đánh này là bạch ai sao? Phạm Kiến Nghiệp tiếp nhận điện thoại, hơi kiểm tra một chút phía sau, đối nữ thành phần tri thức cảm tạ gật gật đầu. Sau đó, hắn cho Mặc Kính Nam một ánh mắt, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian bỏ xuống. Tiểu huynh đệ, tiểu muội muội, hôm nay thật sự là quá xin lỗi. Phạm Kiến Nghiệp biểu lộ vô cùng xấu hổ, hướng cao thủ huynh muội nói liên tục xin lỗi. Cao thủ không nói gì, chỉ là liếc qua sau lưng Phạm Kiến Nghiệp Tiểu Lệ. Tiểu huynh đệ yên tâm, quay đầu ta liền đem nàng khai trừ. Đối ở sau lưng cái kia Tiểu Lệ, Phạm Kiến Nghiệp cũng là mười phần nổi giận. Nếu không phải cái này nữ nhân ngu xuẩn liễu díu, hôm nay lại sẽ làm ra như thế một tràng náo kịch. Cao thủ nhẹ gật đầu, quay người cùng muội muội ngoan cùng đi hướng về phía cao ốc cửa xoay. Cường ca, mũi của ta xương đều bị đánh gãy, đau chết mất. Quang đầu nam bị Mặc Kính Nam từ trên mặt đất kéo lên phía sau, nhai răng trợn mắt phản nản nói: "Không ai dám ức hiếp chúng ta người của Linh Lộc Võ Quán. Ngươi trước đi thu thập hai cái này thằng danh con tư liệu, chờ đem quán chủ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta lại giúp ngươi lấy lại danh dự, dẫn người phế đi bọn họ." Mặc Kính Nam tận lực hạ giọng nói: "Tốt, Cường ca." Quang đầu nam hưng phấn liên tục gật đầu. Hai người này nhỏ giọng đối thoại, Phạm Kiến Nghiệp đám người tự nhiên là không nghe được. Nhưng quán tưởng pháp đã tu luyện đến đệ ngũ trọng, có thể phát giác gió thổi cỏ lay cao thủ nhưng là nghe đến rõ ràng. Chỉ là một lần hiểu lầm, liền muốn phế nhân. Cái này cũng không tránh khỏi quá bá đạo a. Hơn nữa còn là các ngươi một phương ra tay trước. Linh Lộc Võ Quán đúng không? Đã có lý do đáng chết. Chương 29.